Chương 566, Thiên Thần Thư Viện kế hoạch, dốc toàn bộ lực lượng, trung vực chính đang kéo dài đại chiến. Chương 566, Thiên Thần Thư Viện kế hoạch, dốc toàn bộ lực lượng, trung vực chính đang kéo dài đại chiến. Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn cũng minh bạch Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này lo lắng. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần sớm đối phó Hiên Viên Thế Gia. Bằng không mà nói đi Hiên Viên Thế Gia liên hợp đại hạ đế quốc bọn họ đích xác có chút khó khăn. Mà lại dựa theo Hiên Viên Thế Gia đối nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chấp nhất, chỉ cần bọn hắn Thiên Thần Thư Viện có người muốn đối vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thủ, Hiên Viên Thế Gia liền tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cho nên nói Thiên Thần Thư Viện nếu là muốn đối vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả độc thủ, như vậy Thiên Thần Thư Viện tất yếu trước đem Hiên Viên Thế Gia cao thủ toàn bộ cản lại. Dù sao Hiên Viên Thế Gia bên trong cao thủ thế nhưng là có rất nhiều thuộc về các loại thành đạo tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là cái gì, sợ Thiên Thần Thư Viện cũng không biết Hiên Viên Thế Gia bên trong đến cùng còn có hay không đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Dù sao Hiên Viên Thế Gia bên trong đi qua nhiều như vậy náo động, cũng không có chân chính xuất hiện qua đại đế cấp bậc tồn tại. Bởi vậy Thiên Thần Thư Viện rất nhiều người đều suy đoán Hiên Viên Thế Gia bên trong hiện tại không có đại đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là trước mặt vị này đại đế lại không tin Hiên Viên Thế Gia bên trong không có đại đế cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói Hiên Viên Thế Gia lại làm sao có thể một mực tồn tại? Cấm khu bên trong những cái kia chí tôn lại làm sao có thể để Hiên Viên Thế Gia tiếp tục tồn tại? Thậm chí nói khó nghe một điểm, cấm khu bên trong những cái kia tản tiên lại làm sao có thể bỏ mặc Hiên Viên Thế Gia tiếp tục tồn tại? Chỉ sợ Hiên Viên Thế Gia bên trong còn có đại đế cấp bậc cường giả trấn thủ. Này mới khiến những cái kia tản tiên không dám đối Hiên Viên Thế Gia độc thủ. Mặc dù nói những thứ này tản tiên đối khác loại thành đạo cường giả có rất lớn áp chế, nhưng là một vị đại đế cấp bậc cường giả muốn chân chính bạo phát một trận tuyệt thế đại chiến, vẫn là có thể đổ sát một vị tản tiên. Dù sao tản tiên tuy nhiên mang theo tiền, nhưng là bọn hắn cũng là tan nát không chịu nổi tiền, thậm chí bọn hắn chiến lực chỉ có thể đạt tới tứ thế đại đế hoặc là ngũ thế đại đế. Cho nên nói những thứ này tản tiên tự nhiên không cần thiết đối chân chính đại đế cấp bậc cường giả độc thủ. Nếu nói như vậy chúng ta Thiên Thần Thư Viện toàn lực xuất thủ đi, đến lúc đó nếu như Hiên Viên Thế Gia bên trong có đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, ta liền đem Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả ngăn lại, đến mức cái khác thì giao cho các ngươi. Sau đó vị này đại đế suy tư sau một lát, cũng là trực tiếp đối với bên người những thứ này khác loại thành đạo đi Thiên Thần Thư Viện lão giả mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chiến ý nhìn lấy nơi xa. Mặc dù nói đã từng hắn bởi vì Hiên Viên Thế Gia thiên kiêu mà lựa chọn ở ẩn, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là một vị đỉnh phong thiên kiêu. Hơn nữa còn là một vị chứng đạo đại đế thiên kiêu. Cho nên nói đối với Hiên Viên Thế Gia có đại đế, hắn tự nhiên mười phân muốn cùng giao thủ. Dù sao hiện tại Thiên Thần Thư Viện cái này vị này đại đế không chỉ có riêng chỉ là đại đế đơn giản như vậy. Thiên Thần Thư Viện một chúng cường giả đang nghe vị này đại đế mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp xuống Thiên Thần Thư Viện liền bắt đầu an bài như thế nào tiến công Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao tiến công Đại Hạ Đế Quốc bọn hắn cần phải giải quyết Đại Hạ Đế Quốc cao tầng. Mà bây giờ Đại Hạ Đế Quốc cho bọn hắn bày ra khác loại thành đạo cường giả có hai vị. Trong đó một vị là đã từng lần thứ nhất xuất hiện vị kia Xuyên Anh, tuy nhiên bọn hắn không biết vị này thực lực cường đại đến mức nào, nhưng là muốn đem vị này triệt để chém giết chí ít cũng cần hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Mà một vị khác đại thành thánh thể thực lực càng là càng thêm kinh khủng. Cho nên muốn đối phó đại thành thánh thể, bọn hắn cần phải bỏ ra khác loại thành đạo cường giả số lượng càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng có thể ngăn chặn vị này đại thành thánh thể. Sau đó đem những người khác giải quyết về sau lại đem vị này đại thành thánh thể giải quyết. Mà lại càng quan trọng hơn là chính mình đại đế tuy nhiên có thể ngăn lại Hiên Viên Thế Gia đại đế, nhưng là bọn hắn còn muốn đối mặt Hiên Viên Thế Gia những cái kia khác loại thành đạo tồn tại. Cho nên nói lần này Thiên Thần Thư Viện có thể nói muốn đem Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia khác loại thành đạo cường giả toàn bộ lấy ra. Bằng không mà nói muốn hủy diệt Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái này cường giả trong ánh mắt lại là mang theo nét mặt hưng phấn. Dù sao nếu như bọn hắn có thể đem Đại Hạ Đế Quốc hủy diệt, tại trọng thương Hiên Viên Thế Gia, như vậy tiếp xuống Hiên Viên Thế Gia đem về không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Nghĩ tới chỗ này Thiên Thần Thư Viện cũng là bắt đầu triển khai kế hoạch. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này vừa mới triển khai kế hoạch đồng thời, lúc này trung vực còn đang không ngừng phát sinh đỉnh phong đại chiến. Đương nhiên trung vực đại chiến là Thiên Đạo Minh cùng Liên Minh quân ở giữa đại chiến. Bởi vì các loại thành đạo đại chiến tồn tại, cho nên Thiên Đạo Minh cùng những thứ này Minh quân ở giữa chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến cũng là triệt để kết thúc. Nhưng là những thứ này quân đội ở giữa đại chiến hiện tại còn chưa kết thúc. Thậm chí có thể nói hiện tại Thiên Đạo Minh còn đang không ngừng hướng lên trước mặt Thanh Long Thành phát động tiến công. Bất quá thời gian nửa tháng, Thiên Đạo Minh cũng không có triệt để công phá Thanh Long Thành. Nhưng là Thiên Đạo Minh minh chủ tự nhiên không phải ngu xuẩn. Cái này thời gian nửa tháng, hắn để Thiên Đạo Minh những quân đội khác bắt đầu hướng về địa phương khác phát động tiến công. Bởi vậy Thiên Đạo Minh quân đội cũng là cầm xuống rất nhiều thành trì. Mà càng quan trọng hơn là Thiên Đạo Minh quân đội cùng Minh quân tổng cộng tổn thất mấy trăm vạn. Thậm chí vẹn vẹn là Thiên Đạo Minh quân đội tại cái này nửa tháng thời gian bên trong thì tổn thất mấy trăm vạn. Phải biết mấy trăm vạn quân đội số lượng, có thể là có thể tùy tiện cầm xuống một cái hoàng triều. Thế nhưng là tại cái này nửa tháng thời gian bên trong vậy mà vẫn lạc nhiều như vậy quân đội. Nếu như lại thêm Minh quân bên trong những cái kia vẫn lạc quân đội, như vậy Thiên Đạo Minh cùng Minh quân vẫn lạc quân đội đều có thể cầm đế quốc kế tiếp. Bất quá bây giờ Bổ Thiên Các ý nguyên còn tại thủ vững đệ nhất chiến tuyến. Bất quá dù vậy, hiện tại Bổ Thiên Các nội bộ cũng là phát sinh rất lớn thảo luận. Dù sao hiện tại bọn hắn Bổ Thiên Các lo lắng không chỉ có riêng chỉ là Thiên Đạo Minh đơn giản như vậy, còn có cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại bọn hắn thế giới bên trong Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao lần này Đại Hạ Đế quốc bên trong thế nhưng là xuất hiện hai vị khác loại thành đạo tồn tại, mà lại trong đó một vị vẫn là truyền thuyết bên trong đại thành thánh thể. Càng quan trọng hơn là vị này đại thành thánh thể còn chém giết hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Mặc dù nói rất nhiều thế lực cũng không biết đại thành thánh thể chém giết hai vị kia khác loại thành đạo tồn tại là người phương nào, nhưng là làm tồn tại ngàn vạn năm thế lực Bổ Thiên Các lại làm sao có thể không biết hai vị kia khác loại thành đạo tồn tại là người phương nào đâu. Cho nên nói hiện tại Bổ Thiên Các ngoại trừ Bổ Thiên Các giáo chủ dẫn theo một đám Bổ Thiên Các đệ tử ở bên ngoài ngăn cản Thiên Đạo Minh tiến công bên ngoài, lúc này Bổ Thiên Các lao tổ cùng khác loại thành đạo cường giả lúc này thời điểm cũng là tự nhiên thanh tỉnh lại. Bọn hắn cái này nửa tháng thời gian bên trong đều một mực tại thảo luận liên quan tới Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa vấn đề. Thậm chí có thể nói toàn bộ Bổ Thiên Các bên trong lão tổ cùng khác loại thành đạo cường giả, nửa tháng này bên trong đều ở vào lo lắng trạng thái bên trong. Chương 567, Bổ Thiên Các nhìn trộm chân tướng, Sở Phàm Nhân hoàng mệnh cách bại lộ. Chương 567, Bổ Thiên Các nhìn trộm chân tướng, Sở Phàm Nhân hoàng mệnh cách bại lộ. Lúc này Bổ Thiên Các nội bộ, Bổ Thiên Các mấy vị khác loại thành đạo cường giả cùng Bổ Thiên Các bên trong lão tổ, lúc này thời điểm cũng là tại Bổ Thiên Các một tòa đen nhánh đại điện bên trong, chính đang thương thảo liên quan tới Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa sự tình. Mà tại những lão tổ này bên trong, bất ngờ an vị lấy vị kia đem Bổ Thiên Thạch thu hồi lại Bổ Thiên Các cường giả. Tuy nhiên không biết Đại Hạ Đế quốc là làm sao có khởi, nhưng là Đại Hạ Đế quốc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, mà lại Thiên Thần Thư viện cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên đến đón lấy chúng ta phải đối mặt cũng là Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa đại chiến. Chỉ thấy Bổ Thiên Các bên trong một vị lao tổ bắt đầu từ từ phân tích lên, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là đem chính mình suy đoán nói ra. Dù sao Thiên Thần Thư viện tại bọn hắn trong ấn tượng vốn chính là thập phần thần bí tồn tại, mà lại người khác không biết nhưng là bọn hắn Bổ Thiên Các lại biết lần trước Hiên Viên Thế Gia cùng ngoại giới đại chiến chỉ sợ đều là Thiên Thần Thư viện ở sau lưng đẩy mạnh. Mặc dù nói một lần kia bọn hắn Bổ Thiên Các cũng không có tham gia, nhưng là dựa theo bọn hắn Bổ Thiên Các đối Thiên Thần Thư viện hiểu rõ, cái kia một trận đại chiến sau lưng tuyệt đối có Thiên Thần Thư viện tồn tại. Chúng ta hiện tại muốn trước thời hạn giải chính là Đại Hạ Đế quốc đến cùng là dạng gì tồn tại, dù sao cho dù Đại Hạ Đế quốc có mạnh đến đâu cũng khẳng định có chỗ nào có thể hấp dẫn đến Thiên Thần Thư viện địa phương, bằng không mà nói Thiên Thần Thư viện lại làm sao có thể đối bọn hắn xuất thủ. Trong đó một vị khác loại thành đạo Bổ Thiên Các cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng không biết Thiên Thần Thư viện vì sao lại đối Đại Hạ Đế quốc xuất thủ, mà lại càng quan trọng hơn là cái này bọn hắn chưa từng có nghe qua Đại Hạ Đế quốc vậy mà đáng sợ như vậy, không chỉ có nắm giữ một vị đại thành thánh thể, hơn nữa còn nắm giữ một vị khác loại thành đạo tồn tại. Có lẽ Đại Hạ Đế quốc bên trong vị kia đế quân cầm giữ có Thiên Thần Thư viện muốn hủy diệt thể chất, bằng không mà nói, Thiên Thần Thư viện lại làm sao có thể trực tiếp xuất động hai vị khác loại thành đạo tồn tại đâu? Mà liên tại vừa mới vị này khác loại thành đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Bổ Thiên Các bên trong một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn bắn ra một rất nhiều quan mang. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng là trong nội tâm có chút suy đoán. Loại khả năng này rất lớn, dù sao Thiên Thần Thư viện lần này mục tiêu cũng là Đại Hạ Đế quốc vị này đế quân, cho nên có lẽ Đại Hạ Đế quốc vị này đế quân nắm trong tay Thiên Thần Thư viện muốn đổ vật, hoặc là cũng là Đại Hạ Đế quốc vị này đế quân có được Thiên Thần Thư viện kiêng kỵ thể chất. Một vị khác lao tổ đang nghe vị này khác loại thành đạo cường giả lời nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động mở miệng nói. Đồng thời sau khi nói xong, hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt lại xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện đại chiến tuyệt đối sẽ mười phân kinh khủng. Đến lúc đó bọn hắn Bổ Thiên Các lại sẽ đi theo con đường nào đâu? Làm cho Thiên Thần Thư viện kiêng kỵ thể chất chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong nhân hoàng có thể chất đi. Minh bạch điểm này, Bổ Thiên Các một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này cũng là chậm rãi nói ra, nói đến đây trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đồng thời hắn cũng là không sai biệt lắm đã đoán được Bổ Thiên Các cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa ân oán. Toàn lực đẩy mạnh Bổ Thiên Thạch thôi toán đi, bằng không mà nói để cho chúng ta lại thế nào suy đoán cũng vô pháp đoán được giữa bọn hắn đơn đoán. Mà vẫn không có mở ra miệng vị kia khác loại thành đạo cường giả, lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn cũng là trực tiếp đem Bổ Thiên Các lao tổ trong tay Bổ Thiên Thạch triệu hắn đến chính mình trong tay. Đồng thời chỉ thấy hắn đem Bổ Thiên Thạch thật cao căng lên. Sau đó không ngừng tại bọn hắn đỉnh đầu xoay tròn lấy. Đồng thời Bổ Thiên Thạch bên trong ngũ thải quang mang quang huy cũng là đang không ngừng lấp lóe. Mà cái khác cường giả nhìn thấy một màn này cũng là ào ào đem chính mình lực lượng chú nhập trong đó. Theo Bổ Thiên Các những cái này cường giả lực lượng toàn bộ chú nhập Bổ Thiên Thạch bên trong về sau, Bổ Thiên Thạch phía trên cũng là phát ra khủng bố lực lượng. Sau đó chỉ thấy một đạo lại một đạo màu hoàng kim cổ văn bắt đầu chậm rãi tại Bổ Thiên Thạch bên trong hiện lên. Mà vừa mới mở miệng bị kêu Bổ Thiên Các khác loại thành đạo cường giả cũng là trực tiếp đem Đại Hạ Đế quốc Sở Phàm tên tâu nhập Bổ Thiên Thạch bên trong. Theo Sở Phàm cái tên này bị đưa vào Bổ Thiên Thạch bên trong về sau, Bổ Thiên Thạch phía trên cũng là tản mát ra vô tận uy áp. Đồng thời một cỗ thuộc về nhân hoàng khí tức trong nháy mắt thì theo Bổ Thiên Thạch bên trong tán phát ra. Mà lại càng quan trọng hơn là tại Bổ Thiên lúc phía trên những thứ này màu hoàng kim cổ văn bên trong cũng là chậm rãi hiện ra bốn chữ lớn, nhân hoàng mệnh cách, bốn chữ lớn hết sức rõ ràng. Trông thấy một màn này, một đám Bổ Thiên Các cường giả cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới. Sau đó bọn hắn liền trực tiếp đem Bổ Thiên Thạch lần nữa thu hồi lại. Mà liền tại Bổ Thiên Các bên này thôi toán Sở Phàm đồng thời, lúc này ở màu hoàng kim cung điện bên trong Sở Phàm cũng là cảm nhận được chính mình giống như bị nhìn trộm đến đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm hắn còn cho là mình là bị vị kia nhân hoàng nhìn trộm, sau đó hắn liền tiếp theo để thằng chính mình không có từ bế quan bên trong tỉnh lại. Mà Bổ Thiên Các bên này đang suy tính đến Sở Phàm mệnh cách về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách, nếu như vậy há không phải liền là cùng đã từng hiên viên nhân hoàng nắm giữ đồng dạng mệnh cách. Bất quá ngay tại sau một lát một vị Bổ Thiên Các bên trong khác loại thành đạo cường giả cũng là chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù sao cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm trưởng thành dù nói thế nào cũng là nhân hoàng cấp bậc cường giả. Thiên Thần Thư Viện tại sao muốn đi đắc tội hắn đâu? Tương truyền đã từng hiên viên nhân hoàng cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa phát sinh qua một trận đỉnh phong đại chiến, mà lại bởi vì cái kia một tràng đại chiến về sau, hiên viên nhân hoàng triệt để biến mất tại vùng vũ trụ này. Cho nên Sở Phàm cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Thần Thư Viện, bởi vậy Thiên Thần Thư Viện mới có thể đối Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tiến hành công kích, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Sở Phàm bên người nắm giữ hai đại cường giả. Thì tại vị này khác loại thành đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Bộ Thiên các một vị khác loại thành đạo cường giả lúc này thời điểm cũng là thở dài thở ra một hơi chậm rãi đứng ra nói ra. Dù sao chuyện này người biết cũng không nhiều, cho dù là bọn hắn Bổ Thiên các bên trong biết đến cũng liền bèn bèn chỉ là bọn hắn mấy người thôi. Hiên Viên Nhân Hoàng dù nói thế nào cũng là vì chúng ta vùng vũ trụ này nỗ lực vô số tâm huyết nhân hoàng, Thiên Thần Thư Viện tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là Hiên Viên Nhân Hoàng trưởng thành ảnh hưởng đến bọn hắn phát triển sao? Bổ Thiên các một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ lúc này thời điểm thì là có chút nghĩ không rõ lắm dò hỏi. Đối với bọn hắn tới nói Hiên Viên Nhân Hoàng cũng là bọn hắn sùng bái đối tượng, cho nên tại biết cái này chân tướng bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo thần sắc kinh hãi, đồng thời còn mang theo một vẻ không thể tin. Chương 568, Bổ Thiên các bên trong những cái kia chuẩn đế không thể tin, Bổ Thiên các lựa chọn chương 568, Bổ Thiên các bên trong những cái kia chuẩn đế không thể tin, Bổ Thiên các lựa chọn đối với bọn hắn những thứ này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tới nói, Hiên Viên Nhân Hoàng tại bọn hắn cảm nhận bên trong cũng là thần tượng giống như tồn tại. Cho nên nói bây giờ đang ở nghe được Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Thiên Thần Thư Viện sự tình, bọn hắn tự nhiên không tin. Hoặc là nói bọn hắn hiện tại rất khó tin tưởng Thiên Thần Thư Viện sẽ đối với Hiên Viên Nhân Hoàng làm ra chuyện không tốt tới. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng tại toàn bộ vũ trụ cũng là vì bọn hắn vũ trụ mà thành. Thậm chí có thể nói cấm khu bên trong những cái kia chí tôn chỗ lấy thời gian lâu như vậy đều không ra phát động hắc ám náo động nguyên nhân chủ yếu cũng là Hiên Viên Nhân Hoàng. Bởi vì đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng đem cấm khu bên trong chí tôn đánh sợ. Nhưng là bây giờ bọn hắn lao tổ lại nói cho bọn hắn Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa có liên hệ rất lớn. Mà mối liên hệ này lại là quan hệ thù địch liên hệ. Trong chấp nhoáng này liền để tại trường một đám chuẩn đế cấp bậc cường giả cảm thấy thật không thể tin. Đã từng sự tình. Tuy nhiên ta Bổ Thiên Các cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Thiên Thần Thư Viện bên trong mấy vị kia cường giả đứng đầu ở giữa xác thực phát sinh qua một trận đại chiến, mà lại cũng bởi vì cái kia một trận đại chiến dẫn đến Hiên Viên Nhân Hoàng triệt để biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong, đến mức Hiên Viên Nhân Hoàng có phải hay không đã vất lạc, chúng ta Bổ Thiên Các cũng không theo biết được. Bổ Thiên Các khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật liên quan tới một lần kia đại khái là chỉ có bọn hắn những thứ này khác loại thành đạo tồn tại chi đạo. Dù sao cái kia một trận đại chiến đã qua trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm thời gian có thể đem Hiên Viên Nhân Hoàng đã từng công tích xóa đi, đương nhiên cho dù Thiên Thần Thư Viện lại thế nào muốn đem Hiên Viên Nhân Hoàng đã từng công tích xóa đi, cũng vô pháp chân chính xóa đi. Dù sao tại vùng vũ trụ này bên trong còn có rất nhiều đỉnh phong thế lực, cũng tỉ như bọn hắn Bổ Thiên Các thì không thể thấy dạng này sự tình xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần Thư Viện không có trực tiếp đối Hiên Viên Thế Gia xuất thủ nguyên nhân, mà lại Hiên Viên Thế Gia càng quan trọng hơn là một mực thủ hộ lấy cái này phương vũ trụ. Cho dù là đã từng những cái kia đỉnh tiêm thế lực liên thủ đi đối phó Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia sơ tâm cũng không có thay đổi. Đương nhiên còn có một chút đó chính là bọn hắn Bổ Thiên Các cũng không hy vọng cái này phương vũ trụ bị hủy diệt. Cho nên Bổ Thiên Các liền một mực thủ hộ lấy cái này phương vũ trụ. Lần này xuất hiện hai vị khác loại thành đạo tồn tại, bọn hắn tự nhiên bắt đầu đã điều tra lên. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng không biết là vẫn lạc vẫn là rời đi cái này phương vũ trụ. Nhưng là thời điểm đó Bổ Thiên Các đều không có năng lực đi trợ giúp Hiên Viên Nhân Hoàng. Dù sao Bổ Thiên Các bên trong tuy nhiên có các loại thành đạo tồn tại, thậm chí có thể nói Bổ Thiên Các bên trong có thể dựa vào Bổ Thiên Hạch, đem Bổ Thiên Các bên trong đại đế cấp bậc cường giả triệu hồi tới. Nhưng là cho dù đem những thứ này đại đế cấp bậc cường giả gọi trở về, cũng vô pháp ngăn cản đã từng cái kia một trận đại chiến. Bởi vì Bổ Thiên Thạch gọi trở về đại cấp bậc cường giả thực lực tối đa cũng là đại đế đỉnh phong. Hắn cũng không giống như hư không đại đế như thế có thể cùng nhị thế thậm chí tam thế đại đế đại chiến. Gọi trở về đại đế chỉ có thể cùng đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đại chiến. Bởi vậy cho dù là Bổ Thiên Thạch đem Bổ Thiên Giáo đã từng ba vị đại đế cấp bậc cường giả toàn bộ gọi trở về, cũng vô pháp ngăn cản đã từng cái kia một trận đại chiến. Đã là nếu như vậy, vậy chúng ta Bổ Thiên Các phải làm thế nào đối đại Thiên Thần Thư Viện? Một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao giả, lúc này thời điểm cũng là có chút tức giận bất bình mở miệng nói. Tại biết chính mình thần tượng đạt được như vậy bất công đãi ngộ về sau, hắn tự nhiên mười phân phẫn nộ. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng bắt đầu đối Thiên Thần Thư Viện cảm thấy bất mãn. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm thấy bất mãn không chỉ có riêng chỉ là vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao giả. Ở bên cạnh hắn một đám chuẩn đế cũng là bắt đầu suy tư lên như thế nào đối đãi Thiên Thần Thư Viện. Chúng ta Bổ Thiên Các muốn sinh tồn được, nhất định phải vì Bổ Thiên Các mà cân nhắc, Thiên Thần Thư Viện không biết đang nưu đồ cái gì, nhưng là Thiên Thần Thư Viện thực lực lại không phải chúng ta Bổ Thiên Các có thể chống lại. Vị kia khác loại thành đạo trung niên nam tử, lúc này thời điểm cũng là đáng chắc nói, mặc dù nói ngoại giới đều gọi bọn hắn Bổ Thiên Các cùng Thiên Thần Thư Viện vì hai đại đứng đầu nhất thế lực. nhưng là chỉ có bọn hắn những thứ này cường giả đứng đầu mới biết được Thiên Thần Thư Viện cùng Bổ Thiên Các ở giữa chênh lệch. Dù sao lúc trước cái kia một trận đại chiến, Thiên Thần Thư Viện bên trong đi ra đại đế cấp bậc cường giả thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trừ phi bọn hắn Bổ Thiên Các bên trong đại đế cấp bậc cường giả trở về, bằng không mà nói bọn hắn Bổ Thiên Các còn thật không cách nào chống lại Thiên Thần Thư Viện. Nghe đến đó, Bổ Thiên Các chuẩn đế cũng là gương mặt thật không thể tin. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn Bổ Thiên Các cùng Thiên Thần Thư Viện thực lực không kém nhiều. Mặc dù có một điểm chênh lệch bọn hắn Bổ Thiên Các cũng có thể cùng Thiên Thần Thư Viện đánh đồng, nhưng là không nghĩ tới tại chính mình khác loại thành đạo cường giả trong miệng, chính mình Bổ Thiên Các vậy mà như thế không chịu nổi. Mặc dù nói chúng ta Bổ Thiên Các không muốn cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa phát sinh bất kỳ đại chiến, nhưng là nếu như Thiên Thần Thư Viện làm sự tình nguy hiểm cho đến vùng vũ trụ này, như vậy chúng ta Bổ Thiên Các cho dù hủy diệt cũng nhất định phải đem Thiên Thần Thư Viện kế hoạch đánh bỡ. Mà lúc này một vị khác loại thành đạo Bổ Thiên Các cường giả thì là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói bọn hắn Bổ Thiên Các không muốn cùng Thiên Thần Thư Viện là địch, nhưng là nếu quả như thật có cái kia một ngày, như vậy bọn hắn không khoảng cách cho dù là liều mạng tất cả nội tình cũng muốn đem Thiên Thần Thư Viện kế hoạch đánh bỡ. Bởi vì Bổ Thiên Các sáng tạo vị Tiên Đại Đế cũng là vì có thể ổn định cái này phương vũ trụ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Bổ Thiên Các bản ý chính là vì bổ sung giữa phiến thiên địa này chênh lệch. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện đến phá hư cái này phương vũ trụ. Nếu nói như vậy hiện tại thì làm tốt dự tính xấu nhất đi, mà lại đến lúc đó đối kháng Thiên Thần Thư Viện không chỉ có riêng chỉ là chúng ta, còn có Hiên Viên Thế Gia cùng vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách sở hữu giả. Phải biết vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách sở hữu giả cũng không có đơn giản như vậy. Bổ Thiên Các một vị khác loại thành đạo tồn tại, lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện hoàn toàn chính xác rất kinh khủng, thậm chí để bọn hắn Bổ Thiên Các đều cảm thấy bất lực. Nhưng là Thiên Thần Thư Viện muốn ứng đối không chỉ có riêng chỉ là trung vực những thế lực này, bọn hắn còn muốn ứng đối kỷ nguyên này Nhân Hoàng Mệnh Cách sở hữu giả. Mà lại trừ cái đó ra còn muốn ứng đối đã từng Hiên Viên Thế Gia. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia vẹn vẹn chỉ là trăm vạn năm thế lực, nhưng là Hiên Viên Thế Gia phảng phất như là cái này một cái thế giới khí vận chi tử đồng đạo. Vẹn vẹn chỉ là trăm vạn năm thời gian thì xuất hiện nhiều như vậy đại đế cấp bậc cường giả. Phải biết vẹn vẹn là Hiên Viên Thế Gia đằng sau xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả thì không kém gì năm vị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Hiên Viên Thế Gia khí vận đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy Bổ Thiên Các cũng tin tưởng Hiên Viên Thế Gia bên trong cần phải còn có đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại vị này đại đế cấp bậc tồn tại thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chương 569, kỳ quái cung điện, kinh khủng tóc trắng trung niên nam tử. Chương 569, kỳ quái cung điện, kinh khủng tóc trắng trung niên nam tử. Mà liền tại Bổ Thiên Các bên này điều tra ra sở phạm vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách sở hữu giả đồng thời, lúc này ở Hiên Viên Thế Gia bên này sở phạm cũng là chậm rãi theo tu luyện làm bên trong vừa tỉnh lại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này thời điểm sở phạm thể chất đã triệt để đạt đến đại thành cấp độ. Nói cách khác hiện tại sở phạm có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả đánh một trận, mà lại càng quan trọng hơn là lợi dụng nhiều như vậy bảo vật sở phạm thực lực cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ. Nói cách khác hiện tại sở phạm bèn bèn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà hắn chân chính chiến lực lại có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến. Cho nên nói hiện tại đại hạ đế quốc bên trong lại thêm ra một tôn đại đế cấp bậc chiến lực, mà càng quan trọng hơn là hắn cũng là triệt để đạt được nhân hoàng tán thành. Có lẽ hắn cái này một nhậm nhân hoàng sẽ đem so trên một đời hiên viên nhân hoàng càng cường. Nghĩ tới chỗ này sở phạm trong ánh mắt cũng là tràn đầy nét mặt hưng phấn. Sau đó hắn chậm rãi đem bên cạnh mình chính đang không ngừng tán phát màu hoàng kim quang mang hấp thu tại thể nội. Sau đó cái này mới chậm rãi tại màu hoàng kim cung điện bên trong đứng lên. Vặn mèo bốn éo thân thể về sau chứa đựng đối với màu hoàng kim cung điện tận cùng bên trong nhất tôn này nhân hoàng thạch tượng chắp tay. Trong ánh mắt mang theo một vẻ tôn kính đối người hoàng thạch tượng bái một cái. Sau đó cả người hắn mới không có lưu luyến chút nào hướng về màu hoàng kim cung điện bên ngoài đi đến. Mà khi hắn đi vào màu hoàng kim cung điện đại môn chỗ, đại môn cũng là trực tiếp mở ra. Sở Phàm liền không chút do dự trực tiếp bước ra phương này thế giới. Một giây sau Sở Phàm cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở màu hoàng kim cung điện bên ngoài. Đi vào màu hoàng kim cung điện bên ngoài về sau Sở Phàm lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cái khác phía trên cung điện. Đồng thời tại cảm nhận được cái khác phía trên cung điện những pháp tắc kia về sau, Sở Phàm cũng là minh bạch, cái khác cung điện cũng là Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả lưu lại truyền thừa. Trong đó cái kia đạo màu bạc trắng phía trên cung điện phát ra khí tức cùng phía ngoài Hiên Viên vô đạo trên thân khí tức một dạng. Hiển nhiên đạo này màu bạc trắng trong cung điện lưu lại truyền thừa, cũng là bên ngoài vị này Hiên Viên vô đạo đại đế lưu lại truyền thừa. Đến mức cái khác mấy cái tòa cung điện bên trong bắt mắt nhất một tòa cung điện chỉ sợ sẽ là tại màu hoàng kim cung điện bên cạnh tòa kia mang theo thư quyển khí tức cung điện. Tòa cung điện này phảng phất như là một tòa học phủ đồng dạng. Phía trên tản ra đáng sợ hạo nhiên khí tức cùng thư quyển khí tức. Mặc dù nói hắn khí tức không cách nào cùng nhân hoàng lưu lại truyền thừa cung điện so sánh, nhưng là phía trên tòa cung điện này mặt phát ra tin tức sắc thực xa xa vượt qua cái khác cung điện, chỉ có tại bên cạnh hắn cái kia một tòa tản ra đáng sợ vô địch khí tức cung điện có thể cùng hắn đánh đồng. Nhìn đến cái này hai tòa cung điện trên thân tán phát đi ra khí tức chính đang không ngừng đối kháng. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đoán được cái này hai tòa cung điện chủ nhân. Cái kia đạo tản ra kinh khủng hạo nhiên khí tức cùng thư quyển khí tức cung điện chỉ sợ sẽ là đã từng Hiên Viên Hạo nhưng cung điện, cũng chính là vị kia đã từng hạo nhiên đại đế lưu lại truyền thừa. Mà mặt khác một tòa tản ra vô địch niềm tin cung điện thì là Hiên Viên Thế Gia một vị khác tuyệt thế thiên kiêu Hiên Viên Long Đỉnh lưu lại truyền thừa. Dù sao có thể cùng Hiên Viên Hạo không sai đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có đã từng Hiên Viên Long Đỉnh. Mà lại Hiên Viên Long Đỉnh vẫn là một vị duy nhất đánh vỡ một thế không thể chứng hai đế ma chú trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Cho nên hắn truyền thừa tự nhiên tản ra một đạo vô địch khí tức. Đương nhiên ngoại trừ Hiên Viên Long Đỉnh cùng Hiên Viên Hạo nhưng truyền thừa bên ngoài, cái khác Hiên Viên thế gia đại đế lưu lại truyền thừa cũng không phải quá yếu. Đương nhiên yếu nhất chỉ sợ sẽ là cái kia một tòa vẹn vẹn chỉ là tản ra một đạo chẳng mạnh mẽ lắm uy áp cung điện. Tòa cung điện này tán phát uy áp có chút nhu hòa, phản phất như là tắm rửa xuân như gió. Sở Phàm tại nhìn thấy cái này một tòa cung điện thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái khác cung điện phát ra khí tức đều xa xa để hắn cảm thấy hàn ý, nhưng là phía trên tòa cung điện này mặt phát ra khí tức lại làm cho hắn cảm thấy có chút nhu hòa. Cái này khiến hắn đối Hiên Viên thế gia vị này đại đế lưu lại truyền thừa có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn liền chậm rãi hướng về tòa cung điện này phương hướng đi đến. Dù sao đi vào nơi này có thể có được cái khác truyền thừa, đối với hắn mà nói cũng là không phụ chuyến này. Mà lại Hiên Viên thế gia vị kia Hiên Viên vô đạo cũng không có nói không làm cho hắn đạt được cái khác đại đế truyền thừa. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, đi thẳng tới tòa cung điện này bên ngoài. Cung điện xem ra cũng không có cái khác cung điện như vậy hào hoa. Cùng nói hắn là một tôn cung điện còn không bằng nói hắn là một tôn xem ra hào hoa một điểm đỉnh viện. Sở Phàm đến đỉnh viện phía trước cũng là chậm rãi trực tiếp đẩy cửa vào. Một giây sau tiến nhập đạo này, trong cung điện Sở Phàm liền nhìn thấy một vị người khoác tóc trắng trung niên nam tử đang ngồi ở đỉnh viện bên trong. Trung niên nam tử dường như đã sớm dự liệu được Sở Phàm sẽ tới đây. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn Sở Phàm. Sau đó chỉ thấy hắn đối với không khí vẫy vẫy tay. Một giây sau tại chén rượu của hắn bên trong trong nháy mắt thì xuất hiện hai chén rượu. Mà cái này hai chén rượu lúc này thời điểm còn đang chạy lấy tiên khí. Phản phất là một tôn tiên nhân chân chính lâm phàm đồng dạng. Tiểu Giang Hỏa, đã đều đã tới, như vậy thì đi theo ta uống một chén đi. Sau đó chỉ thấy vị này áo trắng trung niên nam tử cũng là chậm rãi nhìn lấy Sở Phàm nói ra, sau khi nói xong hắn lần nữa đối với Sở Phàm vẫy vẫy tay. Một cỗ kinh khủng lại không cho kháng cự lực lượng, trực tiếp đem Sở Phàm dẫn tới trung niên nam tử bên người. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là rốt cuộc hiểu rõ vị này trung niên nam tử đáng sợ chỗ. Sau đó hắn liền đối với trước mặt trung niên nam tử chắp tay. Vãn bối Sở Phàm bái kiến tiền bối. Trong ánh mắt mang theo một vẻ cung kính nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử thì là hướng về phía Sở Phàm khoát tay áo. Một giây sau chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động ngón tay. Sau đó chỉ thấy trước mặt hắn một chén rượu này liền đi thẳng tới Sở Phàm trước mặt dừng lại trên không trung. Sở Phàm nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem một chén rượu này đón lấy. Sau đó lại lần đối với trước mặt trung niên nam tử chắp tay về sau lúc này mới đem trước mặt mình một chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Theo một chén rượu này tiến nhập chính mình thân thể bên trong về sau, Sở Phàm cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp tiến nhập chính mình thân thể bên trong. Trong nháy mắt hắn não hải hết sức rõ ràng, mà lại càng quan trọng hơn là hắn đã từng lấy được Tiên Đế Kinh lúc này thời điểm vậy mà trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Mà lại trong thân thể của hắn cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là bắt đầu tăng bật lên. Vốn là vừa mới đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ tu vi lúc này thời điểm lại bắt đầu từ từ tăng trưởng. Đương nhiên cùng nói là từ từ tăng trưởng, còn không bằng nói cổ này khí tức chính đang không ngừng hướng chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Mà Sở Phàm trên thân cái kia cỗ nhân hoàng pháp tắc lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng hoàn thiện, tại trán của hắn xuất hiện một con kia màu hoàng kim vương hoàng, lúc này thời điểm cũng là sinh động như thật. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Sở Phàm thể chất lúc này thời điểm cũng là triệt để đạt được hoàn thiện. Cùng truyền thuyết bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai 10 phân tương tự. Chương 570, to lớn tăng lên, chiến thiên tiên vương, nhân hoàng kiếm tiến giai cực đạo đế binh. Chương 570, to lớn tăng lên, chiến thiên tiên vương, nhân hoàng kiếm tiến giai cực đạo đế binh. Mà tóc trắng trung niên nam tử nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó hắn liền bình tĩnh nhìn trước mặt mình Sở Phàm. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là không để ý đến ngoại giới hết thảy, chỉ thấy hắn nhanh chóng hấp thu trong thân thể cái này cố khủng bố lực lượng. Không biết qua bao lâu, Sở Phàm cái này mới chậm rãi mở to mắt. Theo hắn sau khi mở mắt, hắn trên thân khí tức cũng là biến đến 10 phân kinh khủng. Tại trung quanh hắn chạy xuôi theo màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc, những cái này nhân hoàng pháp tắc bên trong lại còn trộn lẫn lấy một vệt lại một vệt màu bạc trắng khí tức. Tuy nhiên không biết những thứ này màu bạc trắng khí tức là cái gì. Tại Sở Phàm cũng có thể cảm nhận được những thứ này màu bạc trắng khí tức kinh khủng. Thậm chí những thứ này màu bạc trắng khí tức so với người hoàng pháp tắc còn muốn càng thêm kinh khủng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm trán của hắn cái kia màu hoàng kim phượng hoàng một cái cánh cũng là biến thành màu trắng bạc, làm cả người hắn xem ra càng thêm tuấn mỹ. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được chính mình cảnh giới đã triệt để đi tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn là 10 phân vững chắc loại kia. Dù là hắn hiện tại muốn xung kích truyền thuyết bên trong cảnh giới kia cũng là có khả năng. Bất quá Sở Phàm muốn chân chính đột phá là nhân hoàng cảnh giới, cho nên hắn tự nhiên muốn chờ thống nhất vùng vũ trụ này mới đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Văn bối đa tạ tiền bối ban rượu tri ân. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với trước mặt mình vị này tóc trắng trung niên chắp tay tôn kính mở miệng nói. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là bắt đầu đối trước mặt vị này tóc trắng trung niên nam tử tò mò lên. Bởi vì Hiên Viên thế gia bên trong không có khả năng có cường đại như vậy tồn tại, mà lại Hiên Viên thế gia bên trong cũng không có khả năng có như thế lợi hại tiểu. Vẹn vẹn chỉ là một ly rượu liền để Sở Phàm tu vi đột phá đến trình độ này, mà lại không chỉ có chỉ là đột phá tu vi đơn giản như vậy, còn hoàn thiện thể chất của hắn. Có thể là như vậy ngay tại trước mặt tóc trắng trung niên trong tay phảng phất như là thường thường không có gì lạ tiểu đồng dạng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Không tệ tiểu gia hỏa, trên người ngươi khí vận cho dù là ta cũng nhìn không thấu. Phải biết cho dù là đồng dạng đại đế cảnh giới tiểu gia hỏa cũng vô pháp luyện hóa một chén rượu này, tuy nhiên lại bị ngươi tiểu gia hỏa này tùy tiện dùng thời gian một tháng biến luyện hóa. Tóc trắng trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là chăm chú nhìn Sở Phàm nói ra, bất quá theo hắn câu này tiếng nói vừa ra về sau, Sở Phàm cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đại đế cảnh giới cường giả tại trước mặt tóc trắng nam tử trước mặt vậy mà tính toán là tiểu gia hỏa, mà lại càng quan trọng hơn là chính mình mới vừa uống một chén kia tiểu, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả cũng rất khó luyện hóa. Trong chốc nhoáng này liền để hắn đối một chén kia tiểu tò mò lên, mà lại càng tò mò hơn là trước mặt vị này tóc trắng trung niên nam tử thân phận. Đương nhiên xuyên việt tại vị này trung niên nam tử trong tiếng nói nghe được đi qua thời gian một tháng. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp dùng hệ thống bắt đầu dò xét lên trước mặt vị này tóc trắng trung niên nam tử thân phận. Bất quá hệ thống mặt bảng biểu hiện thì là ba cái rất lớn dấu chấm hỏi. Trong chốc nhoáng này liền để Sở Phàm càng thêm hiếu kỳ lên trước mặt vị này trung niên nam tử thân phận. Tiểu gia hỏa, không có thực lực thời điểm tốt nhất đừng dò xét người khác. Tóc trắng trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là cao mày nhìn lấy Sở Phàm, bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ thần thức đảo qua chính mình. Đương nhiên tóc trắng trung niên nam tử cũng không có cảm thụ ra Sở Phàm trong thân thể hệ thống. Thậm chí có thể nói hệ thống thần bí để tóc trắng trung niên nam tử cũng vô pháp thẩm thấu. Sở Phàm đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau, cũng là có chút ngượng ngùng đối với trung niên nam tử cười cười. Tiền bối chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tiên sao? Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm đối trước mặt trung niên nam tử cũng là có suy đoán, sau đó chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ đối với trước mặt trung niên nam tử dò hỏi. Có thể cho hắn như thế áp lực, có thể làm cho hệ thống cũng dò xét không đến người, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong tiên đi. Không tệ, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rất không tệ, vậy mà như thế tùy tiện liền đoán được. Ta bản tiên giới chiến thiên tiên vương, lần này cảm nhận được tiểu thế giới này bên trong sinh ra kinh khủng khí vận lúc này mới hạ xuống một luồng thần thức. Không nghĩ tới cái này kinh khủng khí vận lại gánh chịu tại ngươi tiểu gia hỏa này trên thân, thật tốt trưởng thành đi, có lẽ ngàn vạn năm về sau ngươi ta còn có thể gặp nhau. Trung niên nam tử nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, sau đó bình tĩnh đối với Sở Phàm mở miệng nói. Mà Sở Phàm đang nghe trước mặt vị này trung niên nam tử mà nói về sau càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới vị này trung niên nam tử vậy mà là tới từ tiên giới chiến thiên tiên vương. Phải biết tiên vương hai chữ này thế nhưng là tại tiên bên trong cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Bất quá ngay tại Sở Phàm chấn kinh thời điểm, vị này trung niên nam tử thì là hướng về phía Sở Phàm phương hướng phất phất tay. Một giây sau Sở Phàm không gian giới chỉ bên trong thiên đế kiếm, cũng chính là hệ thống khen thưởng nhân hoàng kiếm lúc này thời điểm bay thẳng đến trung niên nam tử trong tay. Trung niên nam tử nhìn lấy một thanh này màu hoàng kim nhân hoàng kiếm trên mặt cũng là mang theo một vẻ hoài niệm, sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ khí tức. Mà cổ này khí tức cũng là trực tiếp rót vào một thanh này nhân hoàng kiếm bên trong. Theo khí tức không ngừng tiến nhập nhân hoàng kiếm bên trong, vốn là vẹn vẹn chỉ là đạt tới nửa bước đế binh nhân hoàng kiếm trực tiếp trở thành chân chính cực đạo đế binh. Thậm chí khoảng cách truyền thuyết bên trong tiên binh cũng vẹn vẹn chỉ là kém một chút. Tốt, đây cũng là ta tặng cho ngươi tiểu gia hỏa này sau cùng lễ vật, đến mức cái khác cần ngươi tiểu gia hỏa này chính mình trưởng thành, ta cũng nên đi. Sau đó vị này áo trắng thanh niên lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, sau đó nhẹ nhàng đem nhân hoàng kiếm đẩy đến Sở Phàm trước mặt. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang biến mất tại mảnh này thế giới bên trong. Mà Sở Phàm cả người cảnh tượng trước mắt cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Theo trước mặt hắn phát sinh một đạo đung đưa kịch liệt. Một giây sau Sở Phàm cả người cũng là xuất hiện lần nữa tại bên ngoài. Mà trước mặt hắn cái này một tòa xem ra ôn hòa đỉnh viện cũng là tiêu tan triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có hiên viên thế gia những cái kia đại đế cấp bậc cường giả lưu lại truyền thừa cung điện. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ ngơ ngác nhìn tay người ở bên trong hoàng kiếm, lúc này thời điểm nhân hoàng kiếm trên thân tán phát đi ra khí tức chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi những cái kia cực đạo đế binh. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể được như thế kinh khủng cơ duyên, mà lại vừa mới cái kia một tòa tiên vương cấp bậc cung điện chỉ sợ là ta theo nhân hoàng truyền thừa cung điện bên trong lúc đi ra mới xuất hiện à. Sở Phàm nhìn qua biến mất không thấy gì nữa đỉnh viện hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nói ra. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này tới nhân hoàng truyền thừa vậy mà đạt được tiên vương lưu lại cơ duyên. Mà lại vị này tiên vương lưu lại cơ duyên để hắn cảnh giới đi thẳng tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, chính mình thể chất cũng là chuyển hóa thành truyền thuyết bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai hình thức. Đương nhiên cụ thể có phải hay không truyền thuyết bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai Sở Phàm cũng không rõ ràng. Bất quá hắn thực lực lại là đạt được kinh khủng đế thăng. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn vẹn vẹn chỉ là có thể cùng đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến, như vậy hiện tại Sở Phàm có thể cùng đại đế hậu kỳ cường giả nhất chiến, thậm chí có thể đánh bại đại đế hậu kỳ cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là người của hắn hoàng kiếm còn chiếm được gia trì, đã trở thành một thanh chân chính cực đạo đế binh, cũng không biết so với hiên viên thế gia hiên viên kiếm đến như thế nào. Chương 571, hiên viên thế gia mọi người kích động, cực đạo đế binh hiên viên kiếm chương 571, hiên viên thế gia mọi người kích động. Đạo đế binh hiên viên kiếm nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là bắt đầu chờ mong lên hiên viên thế gia hiên viên kiếm. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm đối hiên viên thế gia hiên viên kiếm cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy chờ mong. Bởi vì hiện tại hắn chính mình người hoàng kiếm phẩm giai thì chỉ sợ không kém gì truyền thuyết bên trong hiên viên kiếm. Sau đó Sở Phàm đối với hư không bên trong chắp tay. Sau đó cả người trong nháy mắt hướng về bên ngoài đi đến. Một giây sau cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở một thanh này màu hoàng kim cự kiếm bên ngoài. Theo hắn theo màu hoàng kim cự kiếm bên trong đi sau khi đi ra, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Đồng thời tại ánh mắt của những người này bên trong còn mang theo chờ mong cùng kinh ngạc. Đương nhiên là có rất nhiều hiên viên thế gia cường giả, lúc này thời điểm đã không cách nào theo Sở Phàm trên thân cảm nhận được Sở Phàm khí tức, bởi vì Sở Phàm đã triệt để đem tu vi đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới nguyên nhân. Cho nên hiện tại Sở Phàm ngoại trừ tu vi đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới bên ngoài, hắn thực lực càng là đạt đến đại đế trung hậu kỳ cấp độ. cho nên nói hiên viên thế gia những lao giả này tự nhiên không cảm giác được hắn khí tức. Huống chi hắn vốn chính là truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, mà lại lần này cũng bởi vì đạt được cơ duyên nguyên nhân, đem chính mình thể chất tăng lên tới truyền thuyết bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai. Đương nhiên hắn tiên thiên thánh thể đạo thai cũng là biến dị mà đến, cho nên nói thể chất của hắn thậm chí có thể so truyền thuyết bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai còn phải mạnh hơn một bậc. Đến mức hiên viên thế gia hiên viên vô đạo, lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo dò xét nhìn lấy Sở Phàm. Bởi vì lúc này thời điểm hắn có thể cảm thụ được Sở Phàm trên thân khí tức đã xa xa vượt qua vừa mới bắt đầu. Thậm chí hắn có thể cảm giác đạt được Sở Phàm hiện tại có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Đương nhiên mặc dù nói hiện tại Sở Phàm có thể cùng hiên viên vô đạo nhất chiến, nhưng là Sở Phàm hiện tại tự nhiên không có thực lực đánh bại hiên viên vô đạo, phải biết hiện tại hiên viên vô đạo thế nhưng là đạt đến tam thế đại đế cấp độ. Xem ra lần này ngươi thành công đạt được chúng ta hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ truyền thừa, mà lại thực lực còn trực tiếp tăng lên tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, quả nhiên không hổ là cùng ta hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ nắm giữ cùng một loại mệnh cách tồn tại. Sau đó chỉ thấy hiên viên vô đạo chậm rãi đi lên phía trước, nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong cả người hắn cũng là mười phân ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm thực lực vậy mà trực tiếp tăng lên tới loại này tình trạng. Phải biết vừa mới bắt đầu hiên viên vô đạo suy đoán Sở Phàm lần này sau khi đi vào nhiều nhất có thể đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ. Dù sao cho dù là nắm giữ cái khác truyền thừa, hắn cũng bèn bèn chỉ là đột phá hai cái tiểu cảnh giới, mà lại thời điểm đó hắn còn tại thánh cảnh. Cho nên nói Sở Phàm nếu như là đạt được cái khác đại đế truyền thừa lời nói, cần phải nhiều nhất cũng là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là có thể có được hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ truyền thừa lời nói, hắn hẳn là có thể đầy đủ đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy đoán Sở Phàm cuối cùng có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới Sở Phàm sau khi đi ra trực tiếp theo chuẩn đế sơ kỳ đột phá đến chuẩn đế viên mãn. Dạng này đột phá để cho nàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Có điều rất nhanh hắn trên mặt liền xuất hiện một vẻ tiêu tan thần sắc. Dù sao Sở Phàm lấy được thế nhưng là bọn hắn hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ truyền thừa. Vị kia hiên viên thế gia nhân hoàng lão tổ không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy, hơn nữa còn là bọn hắn hiên viên thế gia tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Cho nên nói hắn lúc này thời điểm nhìn lấy Sở Phàm có thể đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, tự nhiên cũng là cảm thấy bình thường. Mà Sở Phàm đang nghe hiên viên thế gia hiên viên vô đạo mà nói về sau thì là không nói gì, ngược lại là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mặc dù nói lần này hắn đột phá nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vị kia tiên vương cấp bậc cường giả nguyên nhân. Nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng không có khả năng trực tiếp cùng hiên viên thế gia hiên viên vô đạo nói mình đạt được tiên vương cấp bậc cường giả cơ duyên. Chỉ sợ cho dù hắn nói ra hiên viên thế gia hiên viên vô đạo cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên nói hiện tại Sở Phàm cũng liền dứt khoát không có ý định giải thích. Mà những người khác đang nghe hiên viên vô đạo mà nói về sau, thì là một mặt chấn kinh nhìn lấy Sở Phàm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bây giờ lại trực tiếp đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nếu như vậy, vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả muốn đột phá truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới cũng không xa đi. Nghĩ tới chỗ này hiên viên thế gia một đám lao tổ cấp bậc tồn tại, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vui sướng. Dù sao nếu như Sở Phàm có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, như vậy bọn hắn hiên viên thế gia vị kia đại đế cấp bậc nhân hoàng cảnh giới cường giả cần phải thì có thể tìm được. Thậm chí Sở Phàm có thể mang lấy bọn hắn tìm tới bọn hắn hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng lao tổ. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể chân chính lần nữa trở thành lớn nhất cường giả đứng đầu thế gia. Đã ngươi đều đã được đến ta hiên viên thế gia nhân hoàng lao tổ truyền thừa lời nói, như vậy đến đón lấy liền nên tiến về ta hiên viên thế gia hiên viên kiếm vị trí. Hiên viên vô đạo lúc này thời điểm cũng là rất nhanh kịp phản ứng, đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn hiên viên thế gia một cái phương hướng. Mà Sở Phàm đang nghe hiên viên vô đạo mà nói về sau thì là hướng về phía hiên viên vô đạo nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền đi theo hiên viên vô đạo hướng về hiên viên thế gia một phương hướng khác mà đi. Mà hiên viên thế gia cái khác lao tổ cấp bậc tồn tại cũng là đi theo hai người tốc độ hướng về cái hướng kia mà đi. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Hiển nhiên bọn hắn cũng chờ mong Sở Phàm đến cùng có thể hay không xách động đến bọn hắn hiên viên thế gia một thanh này hiên viên kiếm. Sở Phàm bọn người rất nhanh liền xuất hiện ở một cái không gian thật lớn bên trong. Mà ở cái này không gian thật lớn bên trong lại tràn ngập một cỗ màu hoàng kim quang mang. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại phía trước nhất đứng sừng sững lấy một thanh vàng óng ánh bảo kiếm. Một thanh này bảo kiếm lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được Sở Phàm trên thân tán phát ra đến người hoàng khí hơi thở. Sau đó chỉ thấy bảo bối kiếm trên thân tán phát ra màu vàng kim nhạt màu hoàng kim quang mang, bắt đầu đáp lại. Đây cũng là hiên viên thế gia hiên viên kiếm, cũng là đã từng hiên viên nhân hoàng sử dụng hiên viên kiếm. Càng là cái này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất cực đạo đế binh. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình hiên viên kiếm, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Sở Phàm không phải là chưa từng thấy qua cực đạo đế binh. Thế nhưng là những cái kia cực đạo đế binh tại trước mặt hiên viên kiếm trước mặt lại có vẻ hơi không đáng chú ý, cho dù là đã từng Thái Huyền Thánh Địa Thái Huyền Chiến Đao tại hiên viên kiếm trước mặt cũng có vẻ hơi yếu đuối không chịu nổi. Đồng thời lúc này thời điểm tại Sở Phàm không gian giới chỉ bên trong nhân hoàng kiếm cũng là phát ra trận trận run rẩy, phản phất là có người đang gây hấn với hắn đồng dạng. Mà hiên viên kiếm tựa hồ cũng là cảm nhận được nhân hoàng kiếm tồn tại đồng dạng. Chỉ thấy theo Sở Phàm không ngừng tới gần, hắn trên thân cũng là tản ra đáng sợ khí tức, phản phất có người đang gây hấn với địa vị của hắn đồng dạng. Đồng thời hắn trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc cũng là mười phân đến đáng sợ. Chương 572, không được đến hiên viên kiếm tán thành. Sở Phàm rời đi hiên viên thế gia chương 572, không được đến hiên viên kiếm tán thành. Sở Phàm rời đi Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo lúc này thời điểm cũng là phát hiện Hiên Viên kiếm trên thân tán phát đi ra cái này cố kinh khủng khí tức, sau đó hắn có chút nghi hoặc nhìn Sở Phàm. Bởi vì lúc này Hiên Viên kiếm trên thân tán phát đi ra khí tức có một cố kinh khủng chiến ý phản phất như là muốn cùng Sở Phàm nhất chiến đồng dạng. Cho nên lúc này thời điểm Hiên Viên Vô Đạo tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là nhân hoàng cứng rắn ô sở hữu giả, cho nên nói hiện tại Hiên Viên kiếm trên thân tán phát đi ra khí tức hẳn là ôn hòa mới đúng. Cho nên nói hiện tại Hiên Viên Vô Đạo trong lúc nhất thời còn thật không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Sở Phàm thì là bình tĩnh nhìn trước mặt mình Hiên Viên kiếm. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là xem rõ ràng trước mặt Hiên Viên kiếm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói Hiên Viên kiếm cùng hắn chính mình Nhân Hoàng kiếm ở vào cùng một mức độ, mà lại Nhân Hoàng kiếm còn không có kinh lịch nhiều người như vậy hoàng khí vận tẩy lễ. Nói cách khác Sở Phàm nếu như có thể thống nhất toàn bộ thế giới, như vậy Nhân Hoàng kiếm phẩm giai còn có thể để thăng. Đến lúc đó Nhân Hoàng kiếm liền có thể nghiền ép Hiên Viên kiếm. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm đối với trước mặt Hiên Viên kiếm liền không lại đặc biệt chờ mong. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh nhìn lên trước mặt Hiên Viên kiếm. Mà Hiên Viên Vô Đạo lúc này thời điểm cũng là rốt cục phản ứng tới. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi lên phía trước, sau đó dùng hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức đem Hiên Viên kiếm triệt để trấn áp. Đương nhiên chủ yếu nhất là Hiên Viên kiếm lúc này thời điểm cũng là từ từ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đồng thời liền Sở Phàm trên thân cái kia cố Nhân Hoàng pháp tắc khí tức hắn cũng không để ý đến. Dường như hắn không đồng ý Sở Phàm vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả đồng dạng. Đại đế, ta muốn Hiên Viên kiếm hẳn là sẽ không nhận ta vì chủ, dù sao Hiên Viên kiếm cần phải còn muốn chờ đợi đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng. Trông thấy một màn này Sở Phàm tự nhiên cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn trước mặt mình Hiên Viên Vô Đạo mở miệng nói. Hiên Viên kiếm có lẽ là cảm ứng được chính mình cầm giữ có Nhân Hoàng kiếm nguyên nhân, cho nên lúc này thời điểm Hiên Viên kiếm tự nhiên không có ý định tiếp tục trợ giúp chính mình, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm chính mình cũng không cần Hiên Viên kiếm. Ai biết hắn đem khí vận chú nhập Hiên Viên kiếm về sau, cuối cùng Hiên Viên kiếm có thể hay không lựa chọn Hiên Viên Nhân Hoàng. Nếu như Hiên Viên kiếm tại tiếp thu bọn hắn Đại Hạ Đế quốc khí vận về sau tuyển chọn Hiên Viên Nhân Hoàng, như vậy Hiên Viên kiếm đối với Sở Phàm tới nói cũng là một cái vương hữu. Cho nên nói Sở Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế thì lựa chọn Hiên Viên kiếm. Mà Hiên Viên Vô Đạo đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà có thể dễ dàng như thế liền từ bỏ Hiên Viên kiếm. Phải biết Hiên Viên kiếm thế nhưng là toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất cực đạo đế binh, đồng thời cũng là tất cả mọi người chờ mong lấy được đứng đầu nhất đế binh. Nhưng là bây giờ lại bị trước mặt cái này tiểu bối dễ dàng như thế liền từ bỏ. Bất quá Hiên Viên Vô Đạo lại nhìn thoáng qua Hiên Viên kiếm về sau, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo. Mặc dù nói hắn không biết vừa mới Hiên Viên kiếm xảy ra chuyện gì, nhưng là Hiên Viên Vô Đạo lại không cảm thấy chuyện này có đơn giản như vậy. Nếu quả như thật là Hiên Viên kiếm không nhận Sở Phàm làm chủ lời nói, như vậy Hiên Viên kiếm vừa mới bắt đầu cũng sẽ không đem trên thân cái kia cố Nhân Hoàng pháp tắc khí tức tán phát đáng sợ như vậy. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Vô Đạo đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền hóa thành hai đạo quang mang xuất hiện ở bên ngoài. Mà Hiên Viên Thế Gia những lao tổ kia trông thấy hai người xuất hiện về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn còn muốn đi xem Sở Phàm đạt được Hiên Viên kiếm công nhận chẳng cảnh, nhưng là không nghĩ tới Sở Phàm cùng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế vậy mà như thế nhẹ nhõm thì đi ra. Sau đó chỉ gặp bọn hắn đánh giá Sở Phàm, phát hiện Sở Phàm trong tay không có Hiên Viên kiếm về sau, bọn hắn cũng là mười phân thất vọng. Dù sao cái này cũng đại biểu cho bọn hắn Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên kiếm không đồng ý kỷ nguyên này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả. Nếu như vậy, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đối vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả chờ mong liền không có mãnh liệt như vậy. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong ánh mắt đều mang một vẻ thất vọng. Đương nhiên Hiên Viên Thế Gia những lao tổ này trên mặt vẻ thất vọng tự nhiên không gạt được Sở Phàm. Bất quá lúc này Sở Phàm đối Hiên Viên Thế Gia những lao tổ này trên mặt vẻ thất vọng cũng không có quá lớn ý nghĩ. Dù sao đối với hắn mà nói, Hiên Viên Thế Gia trợ giúp hắn không giúp hắn đều là giống nhau. Dù sao hắn nắm giữ hệ thống cái này, bật học đồ vật hắn lại làm sao có thể sẽ sợ hãi một cái tiểu thiên thần thư biết đâu. Mà lại càng quan trọng hơn là nếu như Hiên Viên Thế Gia trợ giúp hắn, cái kia chính là dễ hoa trên gấm. Nếu như Hiên Viên Thế Gia không giúp hắn, vậy liền không giúp hắn liền tốt. Dù sao hắn coi như không có Hiên Viên Thế Gia trợ giúp, cũng có thể thành công trở thành kỷ nguyên này Nhân Hoàng cảnh giới cường giả. Đã lần này đi vào Hiên Viên Thế Gia mục đích đều đã đạt thành, như vậy đến đón lấy ta cũng nên về đến Đại Hạ Đế quốc, đợi đến lần tiếp theo lại trở lại trung vực thời điểm, chính là ta chỉ huy quân đội phát động chiến tranh thời điểm. Cáo tử, Vô Đạo đại đế. Sở Phàm liếc qua Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ cấp bậc tồn tại về sau, cái này mới chậm rãi nhìn về phía Hiên Viên Vô Đạo mở miệng nói, đã lần này đi vào Hiên Viên Thế Gia mục đích đều đã đạt thành. Như vậy tiếp xuống Sở Phàm chính là muốn về đến Đại Hạ Đế quốc làm chuẩn bị. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đối lấy toàn bộ trung vực phát động cuối cùng chiến tranh. Bằng không mà nói hắn cái này chim sẻ chỉ sợ không làm được. Dù sao hiện tại trung vực chiến tranh đều đang không ngừng khai hỏa, hắn cái này chim sẻ tự nhiên muốn bắt đầu làm chuẩn bị, mà lại càng quan trọng hơn là trở về phát động chiến tranh về sau, hắn liền có thể tốc độ nhanh hơn đạt được triệu hoán thẻ. Đến lúc đó hắn muốn triệu hoán cường giả tự nhiên lại càng dễ đạt được. Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là hướng về phía Sở Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù nói Sở Phàm không có đạt được Hiên Viên kiếm tán thành, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này thời điểm hắn đối với Sở Phàm muốn rời khỏi tự nhiên không có tính toán ngăn cản. Dù sao Sở Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ vị này đại đế viên mãn cảnh giới tồn tại, cho nên nói cái này một kỷ nguyên Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả hẳn là sẽ không ra chuyện. Càng quan trọng hơn là hiện tại Hiên Viên Vô Đạo muốn nhìn một chút Hiên Viên Kiếm cùng Sở Phàm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên Sở Phàm muốn rời khỏi hắn tự nhiên không có quá nhiều ngăn cản. Mà theo Hiên Viên Vô Đạo gật đầu về sau, Sở Phàm cũng là hướng về phía bên người Hư Không Đại Đế nhẹ gật đầu. Hư Không Đại Đế nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt ngay tại trước mặt rạch ra một chỗ hư không. Sau đó Sở Phàm cùng Hư Không Đại Đế trong nháy mắt thì biến mất tại Hiên Viên thế gia. Mà hai người lúc này thời điểm cũng là hướng thẳng đến Đông Bực phương hướng mà đi. Theo Sở Phàm hai người hướng về Đông Bực phương hướng mà đi đồng thời, Hiên Viên Vô Đạo lúc này thời điểm cũng tiếp tục về tới cái kia mảnh gánh chịu lấy Hiên Viên Kiếm không gian bên trong. Đi vào mảnh này không gian bên trong thời điểm Hiên Viên Vô Đạo cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía trước Hiên Viên Kiếm phía trên. Mà lúc này Hiên Viên Kiếm phía trên còn phát ra nhàn nhạt màu hoàng kim quang mang, làm đến Hiên Viên Kiếm xem ra mười phân bất phàm. Chương 573, hối hận Hiên Viên Thế Gia lão tổ, Nhân Hoàng Kiếm kiếm linh linh nhi. Chương 573, hối hận Hiên Viên Thế Gia lão tổ, Nhân Hoàng Kiếm kiếm linh linh nhi. Mà cái khác Hiên Viên Thế Gia lão tổ cũng là ảo ảo tới chỗ này, trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy Hiên Viên Kiếm. Đồng thời bọn hắn cũng muốn biết Hiên Viên Kiếm vì cái gì không đồng ý kỷ nguyên này Nhân Hoàng mệnh cách dụng ý người. Sau đó rất nhiều Hiên Viên Thế Gia lão tổ đều mong đợi nhìn lấy chính mình đại đế cấp bậc cường giả cùng một thanh này Hiên Viên Kiếm. Mà lúc này Hiên Viên Vô Đạo cũng là bằng vào tự thân khủng bố lực lượng toàn bộ chú nhập Hiên Viên Kiếm trên thân. Hiên Viên Kiếm khi lấy được cái này cố khủng bố lực lượng về sau cũng là xuất hiện một người dáng dấp mười phân bá đạo trung niên nam tử thân ảnh. Vị này trung niên nam tử trên thân tán phát lấy một cấu người khủng bố hoàng pháp tắc cùng kinh khủng kiếm ý, đương nhiên chủ yếu hơn chính là hắn trên thân cái kiêm màu hoàng kim quang mang để mọi người ở đây cũng không dám xem nhẹ. Vị này trung niên nam tử chính là Hiên Viên Kiếm kiếm linh. Chỉ có Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả mới có thể đem Hiên Viên Kiếm kiếm linh triệu hoán đi ra. Đương nhiên nếu như đạt được Hiên Viên Kiếm tán thành, Hiên Viên Kiếm kiếm linh tự nhiên cũng sẽ ra ngoài. Bằng không mà nói cho dù là Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả cũng vô pháp đem kiếm linh triệu hoán đi ra. Vô Đạo gặp qua kiếm linh. Hiên Viên Vô Đạo nhìn lên trước mặt Hiên Viên Kiếm kiếm linh rằng giặc đối với hắn chắp tay mở miệng nói: "Chúng ta gặp qua kiếm linh đại nhân." Mà cái khác Hiên Viên Thế Gia lão tổ thì là ảo ảo giống tiểu bối đồng dạng đối với Hiên Viên Kiếm kiếm linh hành lễ, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nóng rực nhìn lấy Hiên Viên Kiếm kiếm linh. Hiên Viên Kiếm kiếm linh nhìn lấy mọi người cũng là hướng về phía mọi người khoát tay áo, sau đó hắn ánh mắt rằng giặc nhìn phía chân trời. Phản phất là nhìn về phía vừa mới rời đi Sở Phàm đồng dạng. "Kiếm linh, Vô Đạo có một vấn đề còn muốn hỏi kiếm linh." Hiên Viên Vô Đạo nhìn lên trước mặt Hiên Viên Kiếm kiếm linh chậm rãi mở miệng nói: Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Đương nhiên hắn cũng không có trực tiếp đem nghi vấn của mình hỏi ý kiến hỏi ra, mà tại trường Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ cấp bậc tồn tại cũng là ào ào ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Hiên Viên Kiếm kiếm linh. "Ta biết ngươi còn muốn hỏi sự tình là cái gì, ngươi còn muốn hỏi ta vì cái gì không có lựa chọn đi theo vừa mới tiểu gia hỏa kia đúng không?" Hiên Viên Kiếm kiếm linh đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau trực tiếp quát tay đánh gậy Hiên Viên Vô Đạo sau đó phải nói lời, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng cảm khái. Mà trông thấy hắn cái này tình hình, Hiên Viên Vô Đạo cùng Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ cấp bậc giả người cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hiên Viên Kiếm kiếm linh. Đồng thời bọn hắn cũng là mười phân chờ mong Hiên Viên Kiếm kiếm linh cho bọn hắn một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Vừa mới rời đi tiểu gia hỏa kia không cần ta, hắn có một thanh cùng Hiên Viên Kiếm giống nhau Nhân Hoàng kiếm, cho nên cho dù là ta lựa chọn theo hắn cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vậy ta liền lựa chọn tiếp tục chấn thủ Hiên Viên Thế Gia. Mà Hiên Viên Kiếm kiếm linh tiếp xuống cái này trả lời chắc chắn triệt để Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Vô Đạo cùng một đám Hiên Viên Thế Gia lão tổ cảm thấy kinh hãi. Cho dù là Hiên Viên Vô Đạo vị này đại đế cấp bậc cường giả, trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, bởi vì Hiên Viên Kiếm chính là vùng vũ trụ này bên trong đứng đầu nhất vũ khí. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Sở Phàm vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả, trong tay vậy mà nắm giữ một thanh Nhân Hoàng kiếm, mà lại một thanh này Nhân Hoàng kiếm còn không yếu tại Hiên Viên Kiếm. Nói như vậy Sở Phàm vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả chỉ sợ đã trưởng thành. Đa Tạ kiếm linh giải hoặc. Hiểu được Hiên Viên Vô Đạo cũng là hướng về phía Hiên Viên Kiếm kiếm linh chắp tay nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc biết Sở Phàm vừa mới bắt đầu vì sao lại bình tĩnh như vậy xoay người liền rời đi. Đã nhân ra đều có một thanh Nhân Hoàng kiếm, như vậy hắn tự nhiên không cần Hiên Viên kiếm tương trợ. Đồng thời lúc này thời điểm Hiên Viên Vô Đạo đối với Sở Phàm vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả càng thêm chờ mong. Mà cái khác mọi người thì là một mặt chấn kinh nhìn lấy Hiên Viên kiếm kiếm linh. Đồng thời lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ cấp bậc tồn tại, lúc này thời điểm cũng là có chút hối hận. Bọn hắn hối hận vừa mới vì ánh mắt gì bên trong xuất hiện một chút thất vọng. Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng Sở Phàm vừa mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt thất vọng. Sau đó hiện tại Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ cũng là có chút hối hận. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm nhưng không biết Hiên Viên Thế Gia phát sinh những chuyện này, bởi vì lúc này Sở Phàm cùng Hư Không Đại Đế ngay tại hướng về Đông Bực phương hướng tiến đến. Mà Hư Không Đại Đế cũng không hổ là tu luyện Hư Không Pháp Tắc Đại Đế viên mãn cảnh giới cường giả. Rất nhanh hai người liền trực tiếp về tới Trường An thành. Trở lại Trường An thành, Sở Phàm hai người trực tiếp tiến nhập hoàng cung bên trong. Lúc này trở lại trong hoàng cung, Sở Phàm liền trực tiếp đem chính mình Nhân Hoàng kiếm đem ra. Bởi vì lúc này thời điểm Sở Phàm phát hiện chính mình Nhân Hoàng kiếm giống như xảy ra biến hóa cực lớn. Theo Nhân Hoàng kiếm xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt về sau, chỉ gặp Nhân Hoàng kiếm bên trong một đạo màu hoàng kim quang mang chậm rãi từ bên trong phát ra. Một giây sau, một đạo thân xuyên một bộ màu hoàng kim chiến giáp tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Cái này tuyệt mỹ nữ tử người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp, cả người phảng phất như là một thanh kinh khủng tiên kiếm đồng dạng. Nhân Hoàng kiếm kiếm linh bái kiến chủ nhân. Ngay tại Sở Phàm còn tại ngây người nhìn lên trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, Tuyệt mỹ nữ tử cũng là hướng về phía Sở Phàm phương hướng chắp tay thi lễ một cái, mở miệng nói. Tuyệt mỹ nữ tử trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Ngươi là Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh. Sở Phàm nghe được tuyệt mỹ nữ tử mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt vị này người mặc màu hoàng kim chiến giáp tuyệt mỹ nữ tử lại là Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh. Phải biết cho dù là cực đạo đế binh cũng sẽ không sinh ra kiếm linh, có thể là chính mình Nhân Hoàng Kiếm vậy mà sinh ra kiếm linh, cái này trong nháy mắt liền để Sở Phàm cảm thấy ngoài ý muốn lên. Mặc dù nói đại đế binh khí đều có linh tính, nhưng là giống bây giờ Nhân Hoàng Kiếm loại này tình huống cũng không khả năng xuất hiện đi. Khởi bẩm chủ nhân, ta chính là Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh. Trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp điểm đầu thừa nhận lại đến. Kiếm Linh, ngươi có danh tự sao? Sở Phàm đang nghe Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh mà nói về sau cũng là triệt để phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh mở miệng nói. Chủ nhân, ta mới vừa vặn sinh ra cho nên còn không có tên đâu. Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn Sở Phàm nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Đã không có danh tự, như vậy ngươi về sau thì kêu Linh như thế nào? Sở Phàm nghe được Nhân Hoàng Kiếm Kiếm Linh mà nói về sau cũng là suy tư một lát, lúc này mới nói thẳng, dù sao hắn không có khả năng mỗi một lần đều thẳng tiếp gọi Kiếm Linh, trực tiếp lên một cái thân thiết tên chẳng lẽ không được sao? Đa tạ chủ nhân cho Linh Nhi đặt tên, về sau ta chính là Linh Nhi. Kiếm Linh đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn nụ cười, sau đó chỉ thấy nàng một mặt vui sướng nhìn lấy Sở Phàm. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi là lúc nào đản sinh? Sở Bạch lúc này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chậm rãi đối với trước mặt Linh Nhi dò hỏi. Hỏi ý kiến sau khi hỏi xong còn mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt Linh Nhi. Chương 574, Linh Nhi chiến lực, tiếp tục triệu hoán, Thái Dương Nhân Hoàng. Chương 574, Linh Nhi chiến lực, tiếp tục triệu hoán, Thái Dương Nhân Hoàng. Dù sao Nhân Hoàng Kiếm trước kia thế nhưng là không có kiếm linh. Bất quá Sở Phàm suy đoán Nhân Hoàng Kiếm hẳn là lần này tiến giai về sau mới có kiếm linh. Nói cách khác cần phải sinh ra không lâu. Chủ nhân, Linh Nhi là vừa vặn đản sinh, cũng chính là Nhân Hoàng Kiếm tiến giai thành cực đạo đế binh thời điểm xuất hiện. Linh Nhi đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là một mặt hưng phấn trả lời, vừa mới bắt đầu nàng tuy nhiên có một chút ý thức, nhưng là thời điểm đó nàng còn không thể cùng Sở Phàm giao lưu. Thẳng đến lần này Nhân Hoàng Kiếm tiến giai về sau mới có kiếm linh. Sở Phàm đang nghe Linh Nhi mà nói về sau cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau đó Sở Phàm cùng Linh Nhi nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Bởi vì tòng Linh Nhi nơi này hắn biết được Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Kiếm cũng có thuộc về chính mình kiếm linh. Thậm chí vừa mới Hiên Viên Kiếm phía trên kiếm linh cùng Linh Nhi trên thân kiếm khí cũng là bắt đầu hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau. Mà lại Linh Nhi còn nói Hiên Viên Kiếm phía trên vị kia kiếm linh thực lực không kém gì nàng. Phải biết Linh Nhi chính mình có thể là có thể so ra mà vượt một vị đại đế cấp bậc cường giả. Nói cách khác Hiên Viên Thế Gia trôi này Hiên Viên Kiếm kiếm linh coi là một cái đại đế cấp bậc cường giả. Nếu như vậy, có thể nói Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Kiếm thực lực cũng không yếu. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn đem Hiên Viên Gia Hiên Viên Kiếm cướp tới, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc đem về lại nhiều một vị đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên lúc này Sở Phàm cũng không hối hận. Mặc dù nói Hiên Viên Kiếm không cùng theo hắn về đến Đại Hạ Đế quốc, nhưng là hắn Đại Hạ Đế quốc cũng không cần như thế đi để cho người khác đến giúp đỡ bọn hắn. Hiên Viên Gia nếu như trợ giúp lời của bọn hắn cái kia liền trợ giúp. Nếu như Hiên Viên Thế Gia không muốn giúp trợ bọn hắn Đại Hạ Đế quốc, như vậy Sở Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Kế tiếp Sở Phàm cũng là theo ra cắt lượng cái kia bên trong biết được hiện tại trung vực tình huống, địa phủ trong đoạn thời gian này mặc dù không có xuất động, nhưng là liên quan tới trung vực tình huống, địa phủ ý nguyên 10 phần nắm giữ. Thậm chí có thể nói nếu như địa phủ hiện đang điều động, như vậy hắn liền có thể tùy tiện kết thúc trung vực những cái kia rất nhiều thành trì bên trong chiến loạn. Bất quá bởi vì Sở Phàm không có ra lệnh, cho nên phủ lúc này thời điểm cũng không có lựa chọn xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ cấp bách. Đã cũng đã biết Thiên Thần Thư Viện cường đại lời nói, như vậy tiếp xuống Sở Phàm cũng là muốn nhanh chóng đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới. Bằng không mà nói Thiên Thần Thư Viện những cái kia đỉnh tiêm cường giả xuất hiện, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc muốn ngăn cản cũng có chút khó khăn. Đương nhiên vô luận nói như thế nào, Đại Hạ Đế quốc thiếu đều là thời gian. Chỉ muốn Đại Hạ Đế quốc thời gian đầy đủ, như vậy Đại Hạ Đế quốc muốn chống cự Thiên Thần Thư Viện tự nhiên mười phần dễ dàng. Lại nói ta trong khoảng thời gian này cũng toàn mấy tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đi. Muốn sau một lát, Sở Phàm cũng là trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong, phải biết hắn tại Hiên Viên Thế Gia bên trong thế nhưng là chờ đợi thời gian rất dài. Tăng thêm hắn trước kia thời gian, hiện tại đã có 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ tồn tại hệ thống không gian bên trong. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp không có qua những cái kia đại thánh cùng thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ, sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía sau cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Hiện tại hắn hệ thống không gian bên trong còn có 4 tấm thánh vương triệu hoán thẻ, đến mức đại thánh triệu hoán thẻ còn có 2 tấm. Chỉ bất quá thánh vương cùng đại thánh cấp bậc tu sĩ đối với Sở Phàm đến nói không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên không có lựa chọn đem thánh vương cùng đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất. Bởi vì hắn muốn chờ những thứ này triệu hoán thẻ số lượng tồn đến đủ nhiều, sau đó trực tiếp đem bọn hắn triệu hoán đến chuẩn đế chính là đến đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên muốn đem những thứ này triệu hoán thẻ đổi lấy thành chuẩn đế chính là đến đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ, vậy đơn giản là khó như lên trời. Dù sao thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ muốn đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ đều cần 100 tấm mới có thể đổi lấy một tấm. Nếu như vậy hắn muốn có được thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ số lượng thì 10 phần to lớn. bởi vậy Sở Phàm lúc này mới sẽ tiếp tục đem những thứ này Thánh Vương cùng Đại Thánh cấp bậc triệu hoán thẻ lưu tại hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, đem ta cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ toàn bộ sử dụng mất đi. Muốn sau một lát, Sở Phàm cũng là không chút do dự, liền dự định đem chính mình không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng mất, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy hệ thống không gian bên trong không hạn chế triệu hoán thẻ. Mà theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hắn hệ thống không gian bên trong 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là bắt đầu từ bắt đầu chuyển động. Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, sau đó chỉ thấy tấm thứ nhất không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên tản ra đáng sợ màu tím quang mang, những thứ này màu tím quang mang đem tấm này triệu hoán thẻ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đồng thời màu tím quang mang còn đang không ngừng phát ra, mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này màu tím quang mang bắt đầu từ biến thành màu vàng kim nhạt. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một mảnh màu vàng kim nhạt quang mang, tại màu tím quang mang bên trong. Rất nhanh, màu tím triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện một cái đáng sợ thân ảnh. Đương nhiên thân ảnh phía trên phát ra khí tức cũng là 10 phần kinh khủng. Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đạo này thân ảnh phát ra khí tức, chí ít cũng là đạt đến đại đế cảnh giới. Hắn không nghĩ tới chính mình tấm thứ nhất không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật lại là đại đế cấp bậc tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì màu tím triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật thực lực không kém gì hắn, nói cách khác chỉ muốn đạt tới màu tím triệu hoán thẻ trình độ, triệu hoán đi ra nhân vật tu vi đều sẽ không thua chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Huống chi cái này một tấm màu tím triệu hoán thẻ phía trên còn mang theo một bệnh màu vàng kim nhạt đây. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Thái Dương Nhân Hoàng. Ngay tại Sở Hùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này xem ra 10 phân bá đạo người trung niên nam tử thời điểm, hệ thống thanh âm cũng là tại hắn não hải bên trong nghĩ tới. Mà đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm trong nháy mắt liền hiểu lần này triệu hoán đến nhân vật là đến từ chỗ nào. Là vị kia nhân tộc hai đại nhân hoàng một trong. Phải biết Thái Âm cùng Thái Dương hai đại nhân hoàng là nhân tộc hai đại nhân hoàng một trong, đồng thời cũng là nhân tộc đứng đầu nhất hai đại nhân hoàng, mà lại cũng là thân ở nhân tộc bi ai nhất thời điểm hai đại nhân hoàng. Có thể nói nếu như không phải nắm giữ Thái Âm cùng Thái Dương hai đại nhân hoàng, như vậy nhân tộc tại cái kia một thời đại chính là bi ai nhất thời đại. Thậm chí có khả năng nhân tộc tại cái kia một thời đại sẽ bị chư thiên vạn tộc diệt đi. Phải biết tại cái kia một thời đại hắc ám náo động thế nhưng là thường xuyên phát sinh. Mà Thái Âm cùng Thái Dương hai đại nhân hoàng thì là bởi vì hắc ám náo động, triệt để vẫn lạc tại cái kia một thời đại. Bất quá dù vậy, bọn hắn lưu hạ thủ đoạn cũng là y nguyên trấn thủ lấy toàn bộ hắc ám náo động. Thậm chí lưu lại hai đạo gia mặt đến bảo hộ hậu thế. Dạng này nhân hoàng tự nhiên đáng giá mọi người tôn trọng. Chương 575, chuẩn đế hậu kỳ Khương Tử Nha, đại đế cảnh giới Hằng Vũ đại đế. Chương 575, chuẩn đế hậu kỳ Khương Tử Nha, đại đế cảnh giới Hằng Vũ đại đế. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lần này triệu hoán đi ra Thái Dương nhân hoàng thực lực lại là nhân hoàng trung kỳ, phải biết ngoại trừ đã từng vị kia hiên viên nhân hoàng bên ngoài, cái này mới trong vũ trụ vẫn chưa có người nào hoàng cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là lần này triệu hoán đi ra Thái Dương nhân hoàng tu vi lại là nhân hoàng trung kỳ. Hắn cũng không phải là truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới. Đương nhiên nhân hoàng cảnh giới vốn chính là đại đế cảnh giới bên trong một loại cảnh giới, mà vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng trung kỳ Thái Dương nhân hoàng thực lực lại là có thể đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới hư không đại đế nhất chiến. Bởi vì nhân hoàng cảnh giới thực lực vốn là tại đại đế cảnh giới bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại, cho nên nhân hoàng sơ kỳ cường giả có thể cùng đại đế hậu kỳ cường giả nhất chiến, mà nhân hoàng trung kỳ cường giả thì có thể cùng đại đế viên mãn thậm chí nhất thế đại đế nhất chiến. Hư không đại đế mặc dù là đại đế viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn thực lực giống như là nhị thế đại đế tả hữu. Bởi vậy triệu hoán đi ra Thái Dương nhân hoàng thực lực cũng đạt tới nhị thế đại đế tả hữu, cho nên hiện tại đại hạ đế quốc lại tăng thêm một vị cường giả đứng đầu. Đồng thời đại hạ đế quốc cũng là trong nháy mắt tại xuất hiện một vị đại đế cấp bậc chiến lực. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy cái này một cái triệu hoán thẻ, đồng thời hắn cũng nhìn về phía triệu hoán thẻ phía trên vị này Thái Dương nhân hoàng. Có điều rất nhanh Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ 2 triệu hoán thẻ. Dù sao tấm thứ nhất triệu hoán thẻ đều triệu hoán đi ra Thái Dương nhân hoàng dạng này đỉnh phong tồn tại, như vậy tấm thứ 2 triệu hoán thẻ lại có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại đâu? Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm thập phần hưng phấn nhìn về phía tấm thứ 2 triệu hoán thẻ. Mà theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía tấm thứ 2 triệu hoán thẻ đồng thời, tấm thứ 2 triệu hoán thẻ lúc này cũng là đang không ngừng biến hóa. Sau đó chỉ thấy tấm thứ 2 triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên cũng là bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đương nhiên để Sở Phàm cảm thấy có chút thất vọng là tấm thứ 2 triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện quang mang lại là màu lam. Màu lam quang mang tại màu tím quang mang phía dưới. Nói cách khác cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật không bằng Thái Dương nhân hoàng. Bất quá duy nhất để Sở Phàm có chút vui mừng cũng là cái này một tấm màu lam triệu hoán thẻ, trung quanh còn tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang. Nói cách khác tấm này màu lam triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật, tuy nhiên không sánh bằng màu tím triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật, nhưng là cái này một tấm màu lam triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật cũng sẽ không quá yếu. Nghĩ tới chỗ này hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Sau đó chỉ thấy tấm này triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên cũng là triệt để hiện ra, xuất hiện tại triệu hoán thẻ phía trên là một vị tướng mạo phổ thông lão giả. Bất quá lão giả trên thân lại là tản ra một cỗ kinh khủng khí tức, cỗ này khí tức thuộc về văn khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chuẩn đế nhân vật Khương Tử Nha. Đồng thời lúc này thời điểm hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên, mà Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là triệt để thấy rõ ràng cái này một tấm triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên. Không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật lại là phong thần thế giới bên trong Khương Tử Nha, bất quá phong thần thế giới bên trong Khương Tử Nha thực lực không cần phải mới chuẩn đế cảnh giới mới đúng a. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn phía tấm này triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên, bởi vì dựa theo hắn phỏng đoán, Khương Tử Nha cho dù xuất thế thực lực cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới mới đúng. Dù sao Khương Tử Nha thế nhưng là phong thần thế giới bên trong Chu Triệu thừa tướng, mà lại cũng là hắn cử hành phong thần đại điện. Cho nên nói Khương Tử Nha thực lực cần phải đạt đến đại đế cảnh giới mới đúng. Mà lần này triệu hoán đi ra Khương Tử Nha thực lực lại vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế hậu kỳ. Phải biết chuẩn đế hậu kỳ thực lực tại toàn bộ đại hạ đế quốc đều không tính là cái gì. Dù sao đại hạ đế quốc bên trong chuẩn đế viên mãn cảnh giới, thậm chí chuẩn đế viên mãn cảnh giới phía trên cường giả số lượng cũng không ít. Cho nên nói Khương Tử Nha thực lực có chút để Sở Phàm nghĩ không ra. Đương nhiên một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả đối với đại hạ đế quốc cũng có nhất định tăng lên, mà lại Khương Tử Nha trong tay còn cầm lấy truyền thuyết bên trong Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên là cực đạo đế binh cấp bậc tồn tại. Mà lại Khương Tử Nha thực lực không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy, hắn còn có thể là một quốc gia thừa tướng, đồng thời cũng có thể là một chi quân đội thống soái. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là bình phục ý nghĩ trong lòng. Sau đó yên lặng ấn mở tấm thứ 3 không hạn chế triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên. Đồng thời hắn cũng hy vọng tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật không muốn giống Khương Tử Nha như vậy chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Có lẽ hệ thống cũng là nghe được tiếng kêu của hắn âm. Theo tấm thứ 3 triệu hoán thẻ chậm rãi mở ra, tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên cũng là tản mát ra nhàn nhạt màu tím quang mang, mà lại những thứ này màu tím quang mang còn đang không ngừng gia tăng. Thấy cảnh này Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bình tĩnh cùng vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn biết tấm thứ 3 triệu hoán thẻ ổn. Chỉ cần xuất hiện màu tím quang mang, cũng liền đại biểu cho cái này tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật thực lực sẽ không thua chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nói cách khác tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật chí ít cũng là khác loại thành đạo tồn tại. Mà liên tại Sở Phàm vừa mới cảm thấy ổn đồng thời, tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên quang mang cũng là bắt đầu không ngừng tăng lên. Rất nhanh, một vệt đồng dạng thuộc về màu vàng kim nhạt quang mang theo tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên phát ra. Một giây sau chỉ thấy một vị tướng mạo hết sức bình thường trung niên nam tử xuất hiện ở tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tiếp lấy chậm rãi tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Hằng Vũ đại đế. Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau, trong nháy mắt liền hiểu lần này triệu hoán đến vị này trung niên nam tử thân phận, nguyên lai lần này triệu hoán đến vị này đại đế cấp bậc tồn tại là Già Thiên thế giới bên trong Hằng Vũ đại đế. Phải biết Già Thiên thế giới bên trong Hằng Vũ đại đế, thế nhưng là không kém gì Hư Không đại đế tồn tại. Có lẽ có thể nói Hằng Vũ đại đế cùng Hư Không đại đế đều là hai vị đứng đầu nhất đại đế, mà lại hai vị đại đế cũng là tại Già Thiên thế giới bên trong lưu lại chính mình danh tự tồn tại. Đương nhiên chủ yếu nhất là Hằng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế tính toán là nhân tộc trong lịch sử hai đại vương giả. Hằng Vũ Đại Đế đã từng cũng là bằng vào chính mình Hằng Vũ Lô thành công chém giết mấy vị chí tôn cấp bậc cấm khu bên trong chí tôn. Phải biết đạt đến đại đế cấp bậc cường giả chém giết chí tôn đại đế cũng không có quá nhiều. Cũng tỉ như Hằng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế cũng là đã từng chém giết qua cấm khu bên trong chí tôn tồn tại. Mà lại Hằng Vũ Đại Đế con nối dõi cũng là bởi vì cấm khu bên trong chí tôn vẫn lạc. Mặc dù nói cuối cùng Hằng Vũ Đại Đế y nguyên có con nối dõi ở lại đây thế gian, nhưng là bọn hắn cũng là vì bảo hộ nhân tộc mà chiến chi. Bởi vậy có thể nói Hằng Vũ Đại Đế cũng coi là cái kia một cái thế giới làm bên trong nhân tộc cường giả đứng đầu, cũng là nhân tộc thủ hộ giả, mà lại cũng là tại nhân tộc lịch sử bên trong lưu lại tên một vị đại đế. Dù sao nhân tộc lịch sử bên trong lưu lại tên đại địa số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chương 576, 14 nước quốc vận giá trị, đổi lấy 500 vạn đại hán thiết kỵ. Chương 576, 14 nước quốc vận giá trị, đổi lấy 500 vạn đại hán thiết kỵ. Nhìn đến đây Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vệt nét mặt hưng phấn. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là nhìn ra vị này Hằng Vũ Đại Đế thực lực đạt đến trình độ nào. Bởi vì vị này Hằng Vũ Đại Đế tu vi là đại đế viên mãn cảnh giới. Nói cách khác vị này đại đế tu vi cùng Hư Không Đại Đế tu vi ở vào cùng một cảnh giới. Nếu như vậy, bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong thì nắm giữ ba vị đại đế viên mãn cảnh giới chiến lực. Mà lại ba vị này đại đế viên mãn cảnh giới cường giả thực lực đều xa xa vượt qua trước mắt cảnh giới. Nói cách khác bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong có ba vị đỉnh phong chiến lực. Có thể nói hiện tại Sở Phàm đã bắt đầu không e ngại Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong thực lực có mạnh đến đâu, bọn hắn cũng vô pháp diệt đi Hiên Viên Thế Gia. Mà Sở Phàm tiến về Hiên Viên Thế Gia về sau, cũng là minh bạch Hiên Viên Thế Gia thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói hiện tại Sở Phàm thực lực đã có thể đối kháng Hiên Viên Thế Gia, như vậy cũng liền đại biểu cho hiện tại Sở Phàm có thực lực có thể đối kháng Thiên Thần Thư Viện. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trong nội tâm vẻ lo lắng cũng là triệt để rơi xuống. Bất quá đến đón lấy liền có thể bắt đầu đối trung vực khởi xướng tiến công, có ba vị này đại đế viên mãn cảnh giới cường giả thực lực chấn áp, muốn cầm một chút trung vực hẳn là sẽ hết sức đơn giản đi. Biết mình có ba vị đại đế viên mãn cảnh giới cường giả về sau, Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đem ánh mắt nhìn phía trung vực phương hướng. Hiện tại trung vực bên kia chính tại phát sinh lấy đại chiến, có thể nói hiện tại trung vực là Sở Phàm thời cơ tốt nhất, đồng thời cũng là đại hạ đế quốc muốn bắt lại toàn bộ trung vực thời cơ tốt nhất. Dù sao hiện tại trung vực nhị phương đại chiến thế nhưng là đánh lưỡng bại câu thương, chỉ cần bọn hắn đại hạ đế quốc lúc này thời điểm lại nhúng tay vào, như vậy đến lúc đó cầm xuống trung vực khả năng cũng là bọn hắn đại hạ đế quốc. Bất quá bây giờ muốn bắt lại trung vực thì là cần rất nhiều quân đội, hiện tại đại hạ quân đội của đế quốc còn chưa đủ lấy cầm xuống toàn bộ trung vực. Mặc dù nói hiện tại đại hạ đế quốc thực lực hoàn toàn chính xác có thể cầm xuống toàn bộ trung vực, đương nhiên chủ yếu nhất là đại hạ đế quốc đỉnh phong chiến lược số lượng nhiều, nhưng là hiện tại đại hạ binh lính của đế quốc số lượng lại là không sánh bằng trung vực những cái kia số lượng binh lính. Dù sao trung vực bên trong những cái kia đạt tới đế quốc quốc gia thế nhưng là không chỉ có chỉ là 2-3 cái đơn giản như vậy, bởi vậy hiện tại đại hạ binh lính của đế quốc số lượng xa còn lâu mới có được đạt tới tình trạng kia. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trực tiếp tiến nhập hệ thống không gian bên trong. Đoạn thời gian này bên trong hắn lấy được những cái kia quốc vận giá trị số lượng cũng không ít. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra đổi lấy quân đội địa phương. Đương nhiên mở ra đổi lấy quân đội hệ thống thương thành trước đó, Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra chính mình thuộc tính mặt bảng, dù sao hắn cũng muốn sớm nhìn xem chính mình bây giờ có được quốc vận giá trị. Ký chủ, Sở Phàm thể chất, biến dị tiên tiên thánh thể đạo thai, lại thành, công pháp, thôn tiên ma công đế cấp, viên mãn, thiên đế kinh, đại thành, võ kỹ, nhân hoàng kiếm pháp đế cấp, viên mãn, thiên đế quyền đế cấp, đại thành, bách điểu triều phượng thương đế cấp, viên mãn, đặc vân đế cấp, đại thành, tu vi, chuẩn đế viên mãn cảnh giới, có thể chiến đại đế hậu kỳ, triệu hoán nhân vật, hư không đại đế viên mãn cảnh giới, hàng ngọc đại đế viên mãn cảnh giới, thái dương nhân hoàng trung kỳ, thiên tử khác loại thành đạo viên mãn, đại thành thánh thể khác loại thành đạo hậu kỳ, lý nguyên ba chuẩn đế sơ kỳ, trần chi báo chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới triệu hoán quân đội, đại tuyết long kỵ 50 vạn, bạch mã nghĩa vòng 10 vạn, huyền giáp thiết kỵ 100 vạn, tỉnh châu thiết kỵ đặc thù quân đội, tiến vân thập bát kỵ chuẩn đế sơ kỳ đến chuẩn đế hậu kỳ, vũ khí nhân hoàng kiếm cực đạo đế binh, nhân hoàng pháp bảo chuẩn đế giai, bạch long thương chuẩn đế giai, nhân hoàng ấn chuẩn đế giai, quốc vận giá trị 14,7000 vạn. Trông thấy thuộc tại chính mình thuộc tính mặt bảng về sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình còn nắm giữ 14,7000 vạn, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới hắn đại tuyết long kỵ lại bị trần chi báo luyện đến 50 vạn chi chúng. Những quân đội khác số lượng cũng là đạt được đại đại gia tăng, bởi vậy hắn hiện tại tuy nhiên muốn mua quân đội, nhưng là những thứ này quân đội số lượng cũng không ít. Đồng thời thể chất của hắn cũng đúng như hắn châu nghĩ như vậy là biến dị tiên tiên thánh thể đạo thai, mà lại hiện tại đã đạt đến đại thành cấp độ, đằng sau cần phải còn có thể chất viên mãn cảnh giới. Bằng không mà nói tại thể chất đằng sau cũng sẽ không có một cái dấu cộng, mà lại càng quan trọng hơn là đã từng triệu hoán tới Yến Vân thập bát kỵ bây giờ lại đều đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, quả nhiên không hổ là tùy đường thế giới bên trong một. Hệ thống, mở ra quân đội mua sắm thương thành đi. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp lựa chọn mở ra quân đội mua sắm thương thành. Đinh, thương thành mở ra, tự động vì ký chủ phân biệt quân đội mua sắm giao diện quân đội tiến giai bản đại tuyết long kỵ, 5000 vạn quốc vận giá trị, quân đội số lượng 10 vạn, huyền giáp thiết kỵ, 5000 vạn quốc vận giá trị, quân đội số lượng 20 vạn, đại hán thiết kỵ, 7000 vạn quốc vận giá trị, quân đội số lượng 50 vạn, bạch mã nghĩa tổng, 6000 vạn quốc vận giá trị, quân đội số lượng 20 vạn. Trông thấy hệ thống thương thành bên trong quân đội số lượng cùng quân đội cần muốn mua quốc vận giá trị, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo ta bây giờ có được toàn bộ quốc vận giá trị cầm tới mua đại hán thiết kỵ, có thể mua được 1000 vạn vạn quân đội. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong liên quan tới quân đội giới thiệu, Sở Phàm cũng là lộ vẻ do dự, bởi vì lúc này hắn có quốc vận giá trị cũng không nhiều. Mặc dù nói hơn 10 ức quốc vận giá trị hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là tại những thứ này quân đội mua sắm trước mặt thì có vẻ hơi không đáng chú ý. Hệ thống, mua sắm 500 vạn đại hán thiết kỵ. Muốn sau một lát, Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với hệ thống phân phó nói, dù sao hắn hiện tại cần quân đội số lượng không ít, cho nên đại hán thiết kỵ chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Đinh, khấu trừ ký chủ 7 ức quốc vận giá trị đổi lấy 500 vạn đại hán thiết kỵ. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hắn hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị cũng là trực tiếp bị khấu trừ 7 ức, bất quá đồng dạng đại hán thiết kỵ cũng là trực tiếp nhiều hơn 500 vạn. Đại hán thiết kỵ mỗi một vị tu vi đều đã đạt đến chân vương cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là trong đó nhập thánh cảnh giới số lượng binh lính cũng không phải số ít. Càng quan trọng hơn là 500 vạn đại hán thiết kỵ còn nắm giữ 5 vị chuẩn đế cảnh giới tồn tại cùng 500 vị đại thánh cấp bậc tồn tại. Đến mức thánh vương cấp bậc càng là đạt đến 5 vạn tên. Cái khác đều là thánh vương trở xuống binh lính. Bất quá dù vậy, cho đại hạ đế quốc tăng lên cũng là 10 phân to lớn. Dù sao Sở Phàm muốn triệu hoán đến một vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, chí ít cũng cần phí tổn một ức quốc vận giá trị. Nói cách khác, hắn lần này triệu hoán đi ra 5 vị chuẩn đế cấp bậc thống soái cũng cần 5 ức triệu hoán giá trị. Mà cái này 7 ức triệu hoán giá trị không chỉ có chỉ là triệu hoán ra 5 vị chuẩn đế cấp bậc thống soái, còn triệu hoán ra nhiều như vậy quân đội, đối với Sở Phàm tới nói là huyết kiếm lời. Chương 577, quốc vận giá trị sử dụng hết, triệu tập đại hạ đế quốc tướng quân, đại hạ đế quốc hiện tại thực lực. Chương 577, quốc vận giá trị sử dụng hết, triệu tập đại hạ đế quốc tướng quân, đại hạ đế quốc hiện tại thực lực. Đổi 500 vạn đại hán thiết kỵ về sau, Sở Phàm hiện tại còn lại quốc vận giá trị còn thừa lại hơn 7 ức. Nói cách khác, Sở Phàm hiện tại còn có thể đổi lấy 500 vạn đại hán thiết kỵ. Nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng không định toàn bộ đổi lấy thành đại hán thiết kỵ. Dù sao bọn hắn đại hạ đế quốc lại làm sao có thể chỉ có một loại binh chủng đâu. Sau đó hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía hắn binh chủng phía trên. Vô luận là huyền giáp thiết kỵ vẫn là đại tuyết long kỵ, Sở Phàm đều không có tính toán buông tha. Sau đó hắn liền dùng tiếp xuống quốc vận giá trị đổi đại tuyết long kỵ cùng huyền giáp thiết kỵ, đương nhiên đồng thời hắn còn đổi một số bạch mã nghĩa vòng. Thẳng đến sau cùng hắn đem chính mình quốc vận giá trị toàn bộ sử dụng mất, lúc này mới lựa chọn dừng tay. Bất quá dạng này hắn cũng vì đại hạ đế quốc lần nữa mang đến mấy cái chi kinh khủng quân đội. Đồng thời những thứ này trong quân đội cũng có mấy vị chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Lần nữa làm đại hạ đế quốc nhiều hơn 6 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Theo quân đội toàn bộ đổi lấy sau khi hoàn thành, Sở Phàm ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn phía trung vực. Bởi vì hiện tại Sở Phàm đã không lại sợ hãi trung vực, thậm chí có thể nói cho dù là Thiên Thần thư viện đi ra ngăn cản hắn, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trực tiếp mặc vào chính mình chiến bào màu hoàng kim, đem màu hoàng kim nhân hoàng kiếm đeo ở hông. Sau đó cái này mới chậm rãi hướng về Trường An thành cung điện mà đi. Đã đều cũng định trực tiếp đối trung vực khởi xướng tiến công, như vậy tiếp xuống hắn liền dự định vận dụng đại hạ đế quốc tất cả binh lực. Đồng thời Sở Phàm cũng là trực tiếp đem chính mình muốn tiến công trung vực tin tức phát ra cho Đại Hạ Đế quốc những tướng quân này. Đại Hạ Đế quốc những tướng quân này vốn là mười phân nhàn. Bây giờ đang ở nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hết sức kích động trực tiếp toàn bộ hướng về Trường An thành hoàng cung mà đến. Lúc này thời điểm bọn hắn hết sức kích động, chính mình bệ hạ có thể cho bọn hắn an bài dạng gì nhân vật. Đương nhiên cho dù an bài một cái tiên phong cho bọn hắn cũng là hết sức kích động. Dù sao lần này Đại Hạ Đế quốc nếu như có thể đánh xuống trung vực mà nói cái kia liền có thể thống nhất vùng vũ trụ này. Theo thời gian từng giờ từng phút qua đi qua, rất nhanh, Trường An thành hoàng cung bên trong đại điện bên trong liền đứng đầy rất nhiều tướng quân. Trong đó đứng tại phía trước nhất chính là Hoắc Khứ Bệnh mấy người. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh đã thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại hắn hiện tại tu vi còn đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Cho nên nói tại một đám đem quân thống soái bên trong, Hoắc Khứ Bệnh tu vi cũng coi là cao tồn tại. Mà đứng tại Hoắc Khứ Bệnh bên người thì là Mông Điểm Bị này đại tần Mông đại tướng quân, lúc này hắn tu vi đồng dạng đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Tại Đại Hạ Đế quốc bên trong hắn tu vi đều xem như đỉnh phong tồn tại, đương nhiên hắn cái này đỉnh phong tồn tại là tại một đám tướng quân cùng thống soái bên trong. Mà tại bọn hắn hai cái bên người thì là Nhạc Phi. Bất quá bây giờ Nhạc Phi tu vi thì là hơi yếu một chút, bởi vì hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đạt tới chuẩn đế sơ kỳ. Cùng bên cạnh hắn Trần Chi Báo ở vào cùng một cảnh giới. Đến mức tại bọn hắn hai người phía sau thì là Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp, hai người tu vi đều vẹn vẹn chỉ là đại thánh viên mãn cảnh giới. Bất quá dù vậy, hai người thực lực cũng coi là không tệ tồn tại. Dù sao làm nhất quân thống soái bọn hắn xem trọng cũng không phải thật sự là tu vi, mà là thống soái một chi quân đội năng lực. Đến mức tại Tần Quỳnh hai không sai phía sau thì là Lữ Bố, Hạ Vũ, Lý Nguyên Bá mấy vị cường giả đứng đầu, mà bọn hắn tu vi cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Trong đó tu vi cao nhất Lý Nguyên Bá hiện tại cũng là sắp mò tới chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Đến mức Triệu Tử Long cùng La Thành bọn người, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, bọn hắn vốn chính là thuộc về mỗi người thời đại thiên kiêu. Bởi vậy bọn hắn hiện tại thực lực tự nhiên cũng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Về phần bọn hắn đằng sau những cái kia yếu đi một bậc thì đều là đại thánh cảnh giới tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại Điện Vi cùng Hứa Trử, hai người tu vi đều đã mò tới chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí có thể nói hai người hiện tại chiến lực đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Chỉ bất quá hai người bọn hắn tu vi còn không thành công đột phá chuẩn đế cảnh giới thôi. Đến mức Vũ Văn Thành Đô tu vi tự nhiên cũng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Dù sao hắn vốn chính là tùy đường bên trong thứ hai hảo hán, mà lại ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô bên ngoài ở bên cạnh hắn Khương Tùng tự nhiên cũng là chuẩn đế cảnh giới. Cho nên nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong cường giả đứng đầu số lượng cũng không ít, mà trừ bọn hắn nghề này tướng quân thực lực không kém bên ngoài, cái khác người thực lực tự nhiên cũng là mười phân cường đại. Một bên khác đứng đấy thì là Khương Thái Hư bọn người. Bởi vì vì địa phủ bên trong trong khoảng thời gian này rất ít chân chính tham gia ám sát nguyên nhân, cho nên Khương Thái Hư cũng là thành công về tới Đại Hạ Đế quốc. Mà bây giờ Khương Thái Hư càng là đã đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, cho nên nói tại chuẩn đế cảnh giới bên trong Khương Thái Hư cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Mà ở bên cạnh hắn thì là Cơ Hạo Nguyệt cùng Vũ Văn Thác bọn người. Bọn hắn hiện tại cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Trong đó đã từng triệu hoán đi ra những cái kia võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong nhân vật đại đa số đều là tại đại thánh cảnh giới. Bất quá tự nhiên cũng có thuộc về ngoại lệ tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại Tiểu Kiếm Tiên hoặc là Độc Cô Cầu Bại đám người thực lực lúc này thời điểm tự nhiên là tại chuẩn đế cảnh giới. Bởi vậy hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong chuẩn đế cảnh giới cường giả số lượng cũng không ít. Thậm chí có thể nói Đại Hạ Đế quốc bên trong chuẩn đế cảnh giới cường giả số lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thế lực. Cho dù là trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cảnh giới cường giả số lượng cũng không có Đại Hạ Đế quốc nhiều như vậy. Cho nên nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng trung vực đỉnh tiêm thế lực. Mà lúc này tại cung điện bên trong những thứ này đỉnh phong đại tượng cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm đều là mong đợi chờ lấy cái này chính mình đế quân đến. Bởi vì vì bọn hắn đều biết lần này chính mình đế quân triệu hoán chính mình tới chỗ này mục đích chủ yếu. Có thể nói bọn hắn chờ đợi một ngày này đã đợi chờ đợi thật lâu. Cho nên hiện tại những tướng quân này trên mặt tự nhiên mang theo nét mặt hưng phấn. Thậm chí ngay cả những thứ này rất ít người xuất hiện trên mặt đều mang hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Đương nhiên lần này đại điện bên trong những cái kia cường giả đứng đầu cũng chưa từng xuất hiện. Cũng tỉ như Đại Hạ Đế quốc những cái kia đạt tới khác loại thành đạo cường giả chưa từng xuất hiện, mà lại Phi Bồng mấy người cũng chưa từng xuất hiện. Phi Bồng bây giờ cách đại đế cảnh giới đã không xa, cho nên Sở Phàm dự định để hắn tiếp tục tại thời gian bảo tháp bên trong bế quan, chờ hắn chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới tái xuất quan. Nếu như vậy, Đại Hạ Đế quốc bên trong lại sẽ thêm ra một vị đại đế cấp bậc cường giả. Huống chi hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong đại đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít. Cho nên nói Sở Phàm tự nhiên không có tính toán vận dụng Phi Bồng cùng Trọng Lâu bọn người, mà thì liền Đại Hạ Đế quốc những cái kia khác loại thành đạo tồn tại, Sở Phàm đều không có đem bọn hắn triệu mà tới. Bởi vì bọn hắn chân chính mục đích là ngăn cản Thiên Thần Thư viện những cái kia cường giả. Cho nên chân chính đại chiến bọn hắn cũng sẽ không cùng những thư này quân đội cùng một chỗ tham dự. Cho nên bọn hắn tự nhiên không cần xuất hiện ở đây. Chương 578, an bài quân đội, bốn lộ đại quân. Chương 578, an bài quân đội, bốn lộ đại quân. Những tướng quân này đến về sau, Sở Phàm lúc này thời điểm cũng không có đến, bởi vì hắn đang chờ đợi tất cả tướng quân đạt đến thời điểm hắn tại chậm rãi xuất hiện. Mà lúc này đại điện bên trong một đám tướng quân lúc này thời điểm cũng là mười phần mong đợi chờ đợi Sở Phàm đến. Theo những tướng quân này chính đang không ngừng cùng đợi Sở Phàm đến đồng thời, lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử cũng là chậm rãi đến. Làm Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả một trong, lần này đại chiến hắn tự nhiên lựa chọn tham dự, mà lại càng quan trọng hơn là hắn có thể thôi diễn thiên cơ, dạng này đối đại hạ quân đội của đế quốc có trợ giúp rất lớn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Phàm cũng là mặc lấy một bộ màu hoàng kim chiến giáp, chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Theo Sở Phàm đến đại điện bên trong về sau, một đám đại hạ đế quốc cường giả cũng là mười phân cung kính đối với Sở Phàm phương hướng hành lễ. "Chúng ta bái kiến đế quân." Bọn hắn thanh âm hết sức vang dội, thậm chí lớn như vậy cung điện cũng giống như che không được bọn hắn thanh âm đồng dạng, làm đến bọn hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Lúc này thời điểm ngay tại trấn Bắc Vương phủ Sở Thiên Hùng bọn người, tự nhiên cũng là nghe được cái này thanh âm. Cho nên bọn họ liền rằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Xem ra tiểu phàm là dự định phát động cái này sau cùng một trận đại chiến, hy vọng đây hết thảy đều thuận lợi đi. Sở Long lúc này thời điểm cũng là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng cung đại điện phương hướng nói ra, đồng thời lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong cùng lo lắng. Hắn mong đợi là chính mình Tôn Nhi có thể sáng tạo một cái hòa bình thế giới, nhưng là lo lắng là chính mình Tôn Nhi lần này gặp phải cũng không phải tiểu đùa giỡn. Sở Long làm lao trấn Bắc Vương, hắn tự nhiên cũng là theo thiên cơ tử cái kia bên trong biết được trung vực tình huống, mà lại chính mình đại cái kia Tôn Nhi còn tại trung vực thụ nghiêm trọng như vậy thương, cho nên đối trung vực Sở Long vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên hiện tại Sở Phàm phải xuất chinh, hắn tự nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Người cái này xú tiểu tử thực lực nên cái kia sẽ không xảy ra chuyện, dù sao lần trước cái này xú tiểu tử thế nhưng là trực tiếp đem Trần Nhi mang về. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm thì là một mặt tự tin nói, đối với chính mình nhi tử hắn vẫn là có 10 phần lòng tin. Mà Sở Long đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau thì là xem xét hắn liếc một chút, dù sao lần trước sự tình hắn còn không có cùng Sở Thiên Hùng thật tốt nói dóc. Dù sao lần trước Sở Thiên Hùng thế nhưng là gạt hắn vị này lao phụ thân. Mà Sở Thiên Hùng khi nhìn đến chính mình phụ thân lời nói về sau, trong ánh mắt cũng là có chút mất tự nhiên tránh né lên. Cùng lúc đó, lúc này ở đại điện bên trong Sở Phàm cũng là hướng về phía dưới một đám tướng quân khoát tay áo. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía một đám tướng quân, giang giặc mở miệng nói: "Ta muốn mọi người đều biết lần này ta triệu đại gia đi vào trong hoàng cung mục đích đi." Sau đó Sở Phàm thanh âm cũng là chậm rãi vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Hoắc Khứ Bệnh bọn người ở tại nghe được Sở Phàm mà nói về sau, cũng là một mặt kích động nhìn Sở Phàm. Bọn hắn tự nhiên biết lần này chuyện sắp xảy ra, cho nên nói mỗi vị tướng quân trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn. "Không tệ, chúng ta lần này mục đích chủ yếu cũng là cầm xuống toàn bộ trung vực, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ chính là ta đại hạ đế quốc, không biết các vị có lòng tin hay không?" Sở Phàm trông thấy một đám tướng quân trên mặt vẻ hưng phấn lần nữa chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy tại trường một đám tướng quân. Bởi vì đối với hắn mà nói lần này hoàn toàn chính xác xem như bọn hắn đại hạ đế quốc trọng yếu nhất thời khắc. "Có." Đại hạ đế quốc một đám tướng quân đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là hết sức kích động quát. Bọn hắn thanh âm trực tiếp xuyên thấu trời cao truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Đồng thời trong đó kích động nhất chỉ sợ sẽ là Hoắc Khứ Bệnh vị này thiếu niên tướng quân. Dù sao hắn nhưng là hoa hạ lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất tướng quân. Nếu nói như vậy đến đón lấy liền là các ngươi xuất chinh thời khắc, lần này tiến công trung vực tổng cộng chia làm 4 đường, trong đó một đường liền do Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy 200 vạn đại quân tiến công trung vực Tây Bộ, trong đó Lữ Bố cùng Tử Long chính là Khứ Bệnh tiên phong đại tướng. Sở Phàm khoát tay áo, để tại trường một đám tướng quân dừng lại, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Lữ Bố cùng Triệu Tử Long. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đều đã đạt đến chuẩn đế sơ kỳ, mà lại hai người vốn chính là đỉnh phong tồn tại, cho nên hai người cho Hoắc Khứ Bệnh làm tiên phong đại tướng tự nhiên không có chút nào ủy khuất, mà lại Hoắc Khứ Bệnh vẫn là hoa hạ đã từng một vị duy nhất phong lang cư tư tồn tại, cho nên Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tự nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thân Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Triệu Tử Long lĩnh mệnh. Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Tử Long, Lữ Bố ba người đang nghe Sở Phàm mệnh lệnh về sau cũng là nhanh chóng đứng ra đối với Sở Phàm thi lễ một cái, mà lúc này tướng quân khác thì là một mặt mong đợi nhìn lấy chính mình đế quân. Đến mức Bắc vực Đông bộ thì giao cho Trần Chi Báo cùng Dương Nghiệp, các ngươi hai cái thống lĩnh đồng dạng 200 vạn đại quân hướng về Bắc vực Đông bộ tiến công, trong đó Dương gia thất tướng cùng Vũ Văn Thành Đô làm cho các ngươi đoạn đường này tiên phong đại tướng. Sở Phàm lúc này thời điểm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy người trên thần, sau đó trực tiếp đối với mấy người khác phân phó nói. Dương gia thất tướng tu vi hiện tại đều là đại thánh cảnh giới, trong đó Dương Lục Lang tu vi càng là nhanh muốn đạt tới chuẩn đế cảnh giới, cho nên bọn hắn làm vì tiên phong đại tướng tự nhiên không có vấn đề gì. Chúng thần lĩnh mệnh. Trần Chi Báo mấy người đang nghe Sở Phàm mệnh lệnh về sau cũng là nhanh chóng đi ra đối với Sở Phàm lĩnh mệnh nói. Mà Sở Phàm phân phó xong cái này một đạo đại quân về sau, lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hắn người khác trên thân, bất quá lúc này thời điểm hắn thì là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Mông Điểm bị này Mông đại tướng quân trên thân. Đến mức trung vực Bắc Bộ thì giao cho Mông Điểm, ngươi đồng dạng dẫn theo 200 vạn đại quân hướng về Bắc Bộ tiến công, trong đó Lý Nguyên Bá cùng La Thành làm ngươi đoạn đường này tiên phong đại tướng. Sở Phàm cũng là trực tiếp đem đoạn đường này giao cho Mông Điểm, dù sao Mông Điểm dù nói thế nào cũng là một vị đỉnh phong thống soái. Đồng thời còn đem Lý Nguyên Bá cùng La Thành giao cho Mông Điểm làm vì tiên phong đại tướng. Hai người cũng đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, bởi vậy làm tiên phong tự nhiên không có vấn đề gì. Đến mức sau cùng Nam Bộ mà nói thì giao cho Nhạc Phi cùng Tần Bình, các ngươi hai cái chỉ huy quân đội cùng bọn hắn đồng dạng, đồng thời Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu coi như các ngươi đoạn đường này tiên phong đại tướng, đồng thời Dương Tái Hưng cũng tính ở trong đó. Sở Phàm cũng là trực tiếp đem còn lại hai đường an bài xuống tới, trong đó thống soái giao cho Nhạc Phi cùng Tần Bình, dù sao hai vị đều là đỉnh phong thống soái. Mà tiên phong đại tướng tại bọn hắn đoạn đường này bên trong càng là nắm giữ ba vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, vô luận là Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cũng hoặc là Dương Tái Hưng đều là đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn đều là hoa hạ lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, mà lại lần này bọn hắn càng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. cho nên nói bọn hắn đoạn đường này muốn tấn công vào đi tự nhiên cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Chương 579, đại quân xuất phát, đến trung vực, vương gia đối thiên đạo minh mâu thuẫn. Chương 579, đại quân xuất phát, đến trung vực, vương gia đối thiên đạo minh mâu thuẫn. Theo Sở Phàm đem tất cả quân đội đều an bài còn về sau, tiếp xuống hắn lại đem một đám tướng quân an bài tại cái này bốn đường ngay trong đại quân. Mặc dù nói bốn đường ngay trong đại quân đều có thuộc về chuẩn đế cảnh giới tiên phong, nhưng là nếu như một chi quân đội bên trong chỉ có mấy vị chuẩn đế cảnh giới tồn ở đây, như vậy tự nhiên là không đủ. Cho nên hắn liền đem mặt khác chuẩn đế cấp bậc cường giả toàn bộ an bài tại cái này bốn đường ngay trong đại quân. Đồng thời chính hắn cũng là dẫn theo một chi quân đội hướng thẳng đến trung vực mà đi. Mà Sở Phàm chính mình chỉ huy cái này một chi quân đội tiên phong thì là giao cho Điển Vi cùng Hứa Chử, mặc dù nói thực lực của hai người bọn họ cũng không có đạt tới chuẩn đế cảnh giới, nhưng là hai người chiến lực cũng là có thể cùng chuẩn đế cảnh giới cường giả nhất chiến. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm cái này một chi quân đội có thể sẽ hấp dẫn đến Tiên Thần Thư Viện chú ý, thậm chí có khả năng sẽ hấp dẫn đến cấm khu bên trong những cái kia chí tôn chú ý, dù sao chỉ cần Sở Phàm chân chính đối toàn bộ trung vực phát động tiến công. Như vậy hắn có nhân hoàng mệnh cách tự nhiên cũng là không gạt được những thứ này cấm khu bên trong chí tôn, cho nên đến lúc đó cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Bởi vậy Sở Phàm ngoại trừ chỉ huy những thứ này quân đội bên ngoài, hắn còn chỉ huy Yến Vân Thập Bát Kỵ, dù sao cái này Thập Bát Kỵ mỗi một vị tu vi đều đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn mỗi một vị đều có thể so ra mà vượt lữ bố chờ một đám tiên phong. Cho nên nói Sở Phàm cái này một chi quân đội tự nhiên không có vấn đề quá lớn, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm bên này còn mang theo các loại thành đạo cùng đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói Sở Phàm tự nhiên không có chút nào lo lắng, mà lại hắn cái này một chi quân đội số lượng càng là đạt đến hơn 600 vạn, có thể nói lần này Đại Hạ Đế quốc xuất binh trực tiếp đem chọn cái đại hạ quân đội của đế quốc toàn bộ mang đi. Đương nhiên tự nhiên cũng có những quân đội khác giữ lấy trấn thủ Đại Hạ Đế quốc, mà lưu lại trấn thủ Đại Hạ Đế quốc thì vừa lúc là phi bổng những thứ này ngay tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện đỉnh tiêm cường giả. Đồng thời còn có ra cắt lượng vị này Tam quốc thừa tướng, hắn vốn chính là Định Phong thống soái. Bởi vậy lưu hắn lại đến thủ hộ lấy toàn bộ Trường An thành, tự nhiên mười phần dễ dàng. Coi như hắn không cách nào chân chính giữ vững Trường An thành, phi bổng bọn người tự nhiên cũng có thể theo thời gian bảo tháp bên trong đi ra. Đến lúc đó trừ phi chân chính đại đế cấp bậc cường giả hàng lâm, nếu không những người khác không cách nào công phá Trường An thành. Mà lại đại đế cấp bậc cường giả hàng lâm, Sở Phàm bên này tự nhiên có thể cảm thụ được. Đến lúc đó bên cạnh hắn đại đế cấp bậc cường giả tự nhiên cũng có thể gấp trở về trợ giúp. Bởi vậy hiện tại Sở Phàm an bài có thể nói một điểm chỗ trống đều không có, thậm chí những cái kia đỉnh phong thế lực cũng không có khả năng đối Đại Hạ Đế quốc phát động tiến công. Theo Sở Phàm an bài kết thúc về sau, đến đón lấy toàn bộ Trường An thành cũng là bắt đầu điều động toàn bộ binh lực. Liên Sở Phàm vừa mới bắt đầu triệu hoán đi ra những thứ này quân đội cũng là toàn bộ gia nhập những thứ này trong quân đội. Thậm chí toàn bộ tứ vực cũng bắt đầu không ngừng điều động quân đội hướng về Trường An thành phương hướng chạy đến. Bởi vậy những thứ này quân đội số lượng bắt đầu từ từ gia tăng. Mặc dù nói Trường An thành những thứ này định phong quân đội bị điều đi, nhưng là tứ vực điều tới những thứ này quân đội thực lực cũng không phải đặc biệt kém. Cho nên bọn hắn muốn giữ vững toàn bộ Trường An thành tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Mà liên tại toàn bộ Trường An thành chính đang không ngừng điều động binh lực đồng thời, lúc này Trường An thành bên trong bách tính cùng tu sĩ tự nhiên cũng là cảm nhận được điểm này. Thậm chí có thể nói toàn bộ Đại Hạ Đế quốc cương thổ bên trong tu sĩ cùng bách tính đều phát hiện điểm này. Đế quân điều động Đại Hạ Đế quốc sở hữu quân đội, xem ra đế quân đây là dự định tiến công trung vực, nếu như đế quân lần này có thể đem trung vực đánh xuống, như vậy ta Đại Hạ Đế quốc chỉ sợ đem về trở thành vùng vũ trụ này thế lực cường đại nhất đi. Hiện tại chúng ta Đại Hạ Đế quốc chính là thế lực cường đại nhất, chỉ bất quá đế quân muốn thống nhất thiên hạ thôi. Thật chớ mong trông thấy thống nhất thiên hạ chẳng cảnh, cũng không biết thống nhất thiên hạ về sau, chúng ta thực lực có thể hay không đạt được càng nhanh hơn tăng lên. Đó là đương nhiên, dù sao ta đã từng có thể vẹn vẹn chỉ là một vị thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ, bởi vì vì đế quân thống nhất làm đến ta hiện tại đã đột phá đến chân vương cảnh giới, đáng tiếc ta không thể đi theo đế quân bọn hắn cùng đi xuất chinh a. Đúng vậy à, ta cũng mới vừa vặn đột phá đến vương giả cảnh giới, hiện tại chỉ có thể thay đế quân chấn thủ lấy phía sau, muốn phải xuất chinh thực lực còn chưa đủ. Đại Hạ Đế quốc một chúng tu sĩ cùng bách tính lúc này thời điểm cũng là bắt đầu rối rít thảo luận. Đồng thời rất nhiều trông coi đại hạ binh lính của đế quốc lúc này thời điểm cũng là mười phân bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, cho nên bọn hắn tự nhiên không cách nào tham dự lần này xuất chinh. Cho nên rất nhiều người trong ánh mắt đều mang chờ mong cùng khát vọng. Mà tại những người này chờ mong cùng khát vọng bên trong, Đại Hạ Đế quốc bốn lộ đại quân lúc này thời điểm cũng là rốt cục tề tiểu. Theo Đại Hạ Đế quốc bốn lộ đại quân nhân số đạt tới bọn hắn thống soái bốn lộ đại quân đồng thời, bốn lộ đại quân cũng là hướng thẳng đến trung vực phương hướng tiến công. Mà lúc này Sở Phàm thì là còn đang không ngừng tụ tập hắn đại quân. Dù sao hắn đem triệu hắn đi ra quân đội toàn bộ giao cho bốn lộ đại quân, cho nên còn lại quân đội phải cần một khoảng thời gian mới có thể tụ tập. Bởi vậy hiện tại chỉ có Đại Hạ Đế quốc bốn lộ đại quân sớm phát động tiến công. Mà cái này bốn lộ đại quân tốc độ cũng là rất nhanh. Mẹn mẹn chỉ là mấy cái ngày bốn lộ đại quân liền trực tiếp đạt đến trung vực. Lúc này xuất hiện tại Tây Bộ chính là Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy đại quân, mà hắn chỉ là bình tĩnh dẫn theo cái này một chi quân đội chậm rãi hướng về phía trước tiến công. Đến mức Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, lúc này thời điểm thì là dẫn theo một chi 10 vạn người quân đội chính đang không ngừng hướng về phía trước càn quét. Hai người vốn chính là chuẩn đế cảnh giới cường giả, cho nên trung vực những thế lực nhỏ này tự nhiên chịu không được bọn hắn. Mà ngay tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố dẫn theo quân đội hướng về phía trước càn quét đồng thời, lúc này thời điểm trước mặt của bọn hắn cách đó không xa thì là một cái trung vực nửa đỉnh tiêm thế lực, đồng thời cũng là đã từng vương gia. Vương gia làm không có nắm giữ đại đế cấp bậc nội tình thế lực, tại toàn bộ Tây Bộ bọn hắn cũng coi là đỉnh phong tồn tại. huống chi bọn hắn hiện tại khoảng cách Tây Bộ cũng là 10 phân cảnh giới. Mà lúc này Vương gia tự nhiên cũng là nhận được Tây Bộ có một chi quân đội ngay tại hướng về bọn hắn tiến công tin tức. Không nghĩ tới toàn bộ thiên hạ đều muốn thừa dịp trận này náo động triệt để kết thúc trận này đại chiến à, cũng không biết cái này một chi quân đội thống soái đến cùng là người phương nào, mà cái này một chi quân đội chân chính chủ nhân lại là người phương nào. Vương gia gia chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy nơi xa nói ra, mà ở bên cạnh hắn trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão thì là một mặt phẫn hận nhìn lấy nơi xa. Bởi vì trong khoảng thời gian này vực đã triệt để lâm vào bạo loạn bên trong, cho dù là bọn hắn Tây Bộ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên rất nhiều vương gia trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều mười phần ghi hận Thiên Đạo Minh. Có lẽ là Thiên Đạo Minh phân ra tới quân đội, dù sao hiện tại Thiên Đạo Minh thế nhưng là phân ra rất nhiều nhánh quân đội, không ngừng hướng về trung vực địa phương khác tiến công. Vương gia một vị thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn đối Thiên Đạo Minh ghi hận cũng là không cần nói cũng biết. Chương 580, Vương gia tổ chức trăm vạn đại quân, hai quân sắp va nhau. Chương 580, Vương gia tổ chức trăm vạn đại quân, hai quân sắp va nhau. Dù sao hiện tại toàn bộ trung vực đại chiến đều là Thiên Đạo Minh bốc lên. Cho nên Vương gia vị lão giả này tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía Thiên Đạo Minh. Nếu quả như thật là Thiên Đạo Minh quân đội, như vậy lần này chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn tiến lên chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao Thiên Đạo Minh quân đội có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương gia một vị thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ thần sắc ưu buồn. Mặc dù nói bọn hắn Vương gia đối Thiên Đạo Vương thập phân ghi hận, nhưng là Thiên Đạo Minh thực lực nhưng lại không thể không để bọn hắn chăm chú đối đãi. Dù sao Thiên Đạo Minh thực lực thế nhưng là mười phân cường đại, mà lại Thiên Đạo Minh bên trong chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng là không hề yếu. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh thực lực không phải chúng ta có thể ngăn cản được, nhưng là vẹn vẹn bằng tá Thiên Đạo Minh một chi quân đội, tự nhiên không có khả năng triệt để đánh bại chúng ta, thậm chí chúng ta có thể đem cái này một chi quân đội trực tiếp ăn. Vương gia một vị khác đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh thực lực hoàn toàn chính xác 10 phân kinh khủng, nhưng là lần này Thiên Đạo Minh đối lên thế nhưng là toàn bộ trung vực. Cho nên nói nếu như chỉ là Thiên Đạo Minh một chi quân đội, bọn hắn người chơi hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp đem hắn ăn. Thậm chí có thể nói nếu như chỉ là một chi quân đội, bọn hắn vương gia có lẽ có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đến lúc đó bọn hắn vương gia cũng có thể nhờ vào đó thành danh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cái khác vương gia đám người ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Dù sao nếu quả thật như vậy, bọn hắn vương gia tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói đến lúc đó toàn bộ Tây Bộ đều là bọn hắn vương gia danh tiếng. Nếu nói như vậy vậy liền tổ chức vương gia chúng ta quân đội đi, dù sao ta vương gia quân đội cũng không yếu, cũng là thời điểm để thế nhân kiến thức một chút ta vương gia binh lực. Vương gia gia chủ đang nghe vương gia vị này thái thượng trưởng lão mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với vương gia mọi người mở miệng nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp phát ra. Mà cái khác người lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn nhìn về phía nơi xa. Sau đó vương gia cũng là bắt đầu trực tiếp đối với vương gia quân đội trực tiếp triệu hô lên. Bởi vậy vương gia quân đội bắt đầu đảo tụ tập ở trong đó. Rất nhanh, vương gia mấy chục vạn đại quân liền trực tiếp tụ tập lên. Đồng thời bọn hắn cũng là hướng thẳng đến trung quanh những cái kia yếu nhỏ một chút thế lực chứng minh. Bởi vậy trăm vạn đại quân trong nháy mắt thì tổ hợp lại cùng nhau. Mà lần này trăm vạn đại quân thì là từ vương gia một vị chuẩn đế cấp bậc lão tổ chỉ huy đi tổ chức cái này một chi quân đội. Đương nhiên bọn hắn tổ chức quân đội chính là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chỉ huy quân đội. Chỉ bất quá vương gia lại là cảm thấy cái này một chi quân đội là Thiên Đạo Vương quân đội thôi. Sau đó chỉ thấy vương gia tổ chức cái này một chi quân đội đi theo vương gia vị này chuẩn đế lão tổ cùng mười mấy vị vương gia đại thánh cấp bậc cường giả hướng về phía trước mà đi. Đương nhiên bọn hắn hiện tại tự nhiên không biết mình phải đối mặt quân đội đáng sợ đến cỡ nào. Thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày, mà thời gian một ngày cũng có thể để cái này hai nhánh quân đội gặp nhau. Lúc này Tây Bộ một mảnh cắt vàng chi địa, lúc này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chính dẫn theo một chi quân đội không ngừng hướng về phía trước mà đến. Phía sau bọn họ cái này một chi quân đội số lượng tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là 10 vạn chi chúng, nhưng là cái này một chi quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức nhưng lại xa xa siêu ra tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên mặt cũng là mang theo nét mặt hưng phấn nhìn về phía nơi xa. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đến ngăn cản chúng ta hai cái đi tới, xem ra lần này chúng ta hai cái có thể thật tốt so sánh một phen. Lữ Bố nhìn về phía trước cắt vàng nổi lên bốn phía trắng cảnh, cũng là chậm rãi đối với mình bên người Triệu Tử Long nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Mặc dù nói những ngày này bọn hắn hai cái rất nhanh liền cầm xuống rất nhiều thành trì, nhưng là những thứ này thành trì đối với bọn hắn tới nói mười phân nhẹ nhõm thì lấy được. Bởi vậy Lữ Bố tự nhiên không có chiến đến thông khoái. Lần này xuất hiện cái này một chi quân đội tự nhiên để Lữ Bố cảm thấy hết sức hưng phấn. Thậm chí trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích lúc này đều tại bắt đầu hút máu run rẩy. Phía trước cái này một chi quân đội bên trong chỉ có một vị chuẩn đế cảnh giới tồn tại, không bằng lần này đem vị này chuẩn đế giao cho ta như thế nào. Mà lúc này Triệu Tử Long thì là nhìn lấy Lữ Bố giằng giặc mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn tràn đầy một vẻ chiến ý nhìn về phía nơi xa. Tử Long, không phải lão ca không cho ngươi, chủ yếu là ta Phương Thiên Họa Kích cũng muốn uống chuẩn đế cấp bậc máu, cho nên lần tiếp theo lại cho ngươi ta. Mà Lữ Bố đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau thì là khoát tay áo, sau đó hắn ánh mắt hưng phấn nhìn phía trước trang cảnh. Lúc này thời điểm hắn hận không thể trực tiếp cưỡi ngựa giết vào phía trước cái này một chi quân đội bên trong. Mà Triệu Tử Long đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, thì là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phía trước. Rất nhanh, phía trước cái này một chi trùng trùng điệp điệp quân đội cũng là rốt cục xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Dẫn đầu là một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức lão giả, mà ở bên cạnh hắn thì là mấy vị đạt đến đại thánh cảnh giới tồn tại. Đối với cái khác đại thánh, lúc này thời điểm thì là không ngừng tại tổ chức lấy cái này một chi quân đội, mà thánh vương cấp bậc tồn tại tại cái này một chi quân đội bên trong càng là nhiều vô số kể, chí ít cũng là đạt đến mấy trăm vị. Đương nhiên thánh vương phía dưới càng là đạt đến hơn ngàn vị. Lúc này thời điểm cái này một chi quân đội tự nhiên cũng là nhìn thấy phía trước Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội. Lần này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mang tới quân đội trừ bọn hắn hai vị chuẩn đế bên ngoài, cái khác đều là chuẩn đế phía dưới tồn tại. Hoắc Khứ Bệnh cũng không có đem chuẩn đế cấp bậc tồn tại giao cho hai người. Tiến Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy cái này một chi ngay trong đại quân chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng liền vẹn vẹn chỉ có hai vị. Đương nhiên trong này không đắp không bao gồm những cái kia đại hạ đế quốc cung phụng. Bởi vì đại hạ đế quốc cung phụng có ba vị đi theo tại Hoắc Khứ Bệnh bên người. Ba vị này đạt tới chuẩn đế cấp bậc cung phụng chỉ phụ trách ngăn cản tây bộ những cái kia chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói lần này đi theo tại Hoắc Khứ Bệnh bên người chuẩn cấp bậc tồn tại ngoại trừ Hoắc Khứ Bệnh bên ngoài còn nắm giữ bảy vị. Đương nhiên trong đó hai vị cũng là hai đại tiên phong Lữ Bố cùng Triệu Tử Long. Mà Vương gia vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả tại nhìn thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân tán phát đi ra khí tức về sau, cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long. Hắn cũng không nghĩ tới lần này cái gọi là Thiên Đạo Minh trong quân đội vậy mà nắm giữ hai vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Bất quá làm hắn trông thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố sau lưng quân đội số lượng về sau, trên mặt hắn vẻ lo lắng cái này mới chậm rãi tan đi. Dù sao Lữ Bố cùng Triệu Tử Long sau lưng quân đội cùng hắn sau lưng quân đội so ra vẫn là kém quá xa. Chương 581, Lữ Bố càn rỡ, thực lực khủng bố ở giữa trên lệnh. Chương 581, Lữ Bố càn rỡ, thực lực khủng bố ở giữa trên lệnh. Mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thì là một mặt hưng phấn nhìn phía trước cái này một chi quân đội. Dù sao đối với bọn hắn hai cái tới nói, muốn phải giải quyết trước mặt cái này một chi quân đội cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Theo hai nhánh quân đội không ngừng tiến lên, rất nhanh hai nhánh quân đội liền ngừng lại. Lúc này thời điểm hai nhánh quân đội đều là lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Đồng thời Triệu Tử Long bọn hắn bên này quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là Triệu Tử Long bọn hắn cái này một chi quân đội bên trong đại thánh cấp bậc tồn tại thì đạt đến 10 vị. Cho nên nói bọn hắn cái này một chi quân đội thực lực đã xa xa vượt ra khỏi trước mặt cái này một chi quân đội thực lực. Mà Vương gia mọi người lúc này thời điểm cũng là rốt cục thấy rõ ràng trước mặt cái này một chi quân đội chỗ cường đại. Thiên Đạo Minh quân đội vậy mà thật đáng sợ như vậy, vẻn vẹn chỉ là 10 vạn người quân đội thực lực thì đạt đến loại này trình độ, như vậy chiến trường chân chính bên trong ngàn vạn cấp bậc quân đội thực lực lại đạt tới loại trình độ nào đâu. Lúc này thời điểm Vương gia vị này chuẩn đế cấp bậc lão tổ nhìn lên trước mặt cái này một chi quân đội, trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nói ra. Đương nhiên hắn thanh âm cũng không lớn, cho nên bây giờ nghe hắn thanh âm cũng chỉ có bên cạnh hắn mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả. Mấy vị này Vương gia đại thánh đang nghe hắn về sau cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt quân đội. Đồng thời những thứ này đại thánh lúc này cũng là bắt đầu suy đoán những cái kia chân chính ngàn vạn cấp bậc quân đội thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá tốt ở bên cạnh bọn hắn quân đội số lượng đạt đến bách vạn chi chúng. Bằng không mà nói bọn hắn còn thật sự có thể không giải quyết được trước mặt cái này một chi quân đội. Nghĩ tới chỗ này Vương gia đại thánh cũng là rốt cục thở dài một hơi. Phía trước người nào xưng tên ra, bản cầm trong tay không chém vô danh chỉ bối. Mà liên tại Vương gia đại thánh thở dài một hơi đồng thời, lúc này thời điểm Lữ Bố thì là chậm rãi cưỡi chiến mã đi lên phía trước nhìn lấy Vương gia vị này chuẩn đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ cười đến phóng đăng cho. Cả người phảng phất như là một tôn chính thức đứng thẳng giữa thiên địa thần ma đồng dạng. Đồng thời có thể cảm thụ được hắn trên thân cái này cố kinh khủng khí tức đã nồng đậm đến để không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Vương gia Vương Tôn dừng. Vương gia vị này chuẩn đế lúc này thời điểm cũng là trực tiếp nhìn lấy Lữ Bố phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn cũng là trực tiếp đem chính mình trên thân cái kia cô thuộc về chuẩn đế cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát ra. Hiển nhiên hắn muốn lấy chính mình khí tức đến ngăn cản Lữ Bố trên thân cái này cố kinh khủng khí tức. Mà Lữ Bố tại nhìn thấy cái này một màn thì là có chút khinh thường nhìn lấy trước mặt mình vị này Vương gia lão tổ. Hiển nhiên hắn đối Vương gia vị này lão tổ mười phần khinh thường. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố nhìn lấy Vương gia vị này lão tổ trực tiếp mở miệng nói: "Nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, bản tướng liền tha cho ngươi khỏi chết." Sau khi nói xong, Lữ Bố cả người trực tiếp hóa thành một tôn ma thần bình thường hướng về Vương gia vị này chuẩn đế lão tổ đánh tới. Mà Vương gia vị này chuẩn đế lão tổ đang nghe Lữ Bố mà nói về sau cũng là trực tiếp phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Lữ Bố gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng, muốn trong vòng ba chiêu đem hắn chém giết. Cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Sau đó chỉ thấy Vương gia vị này chuẩn đế lão tổ trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó tay bên trong cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh trường đao. Cả người hắn cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng quang mang hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Đồng thời dưới chân hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng màu vàng đại đạo chi lực. Mà Lữ Bố bên người thì là tản ra màu đen quang mang. Những thứ này màu đen quang mang mười phân thuần khiết. Thậm chí có thể nói tại những thứ này màu đen quang mang bên trong còn có thể tìm được một vệt lại một vệt màu trắng quang mang. Một giây sau trong tay hắn Phương Thiên Họa kích trực tiếp nện ở trước mặt vị này Vương gia lão tổ trong tay trường đao phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Vương gia vị này lão tổ trong nháy mắt thì đánh bay ra ngoài. Thậm chí lúc này thời điểm Vương gia lão tổ trên mặt nét mặt hưng phấn còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn liền trực tiếp bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng bắn ra ngoài. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp nện ở phía dưới cắt vàng phía trên. sau đó cả người bên người trong nháy mắt thì xuất hiện một vài ngàn mét hố to, đồng thời cả người cũng là trực tiếp nằm ở cái này mấy ngàn thước hố to bên trong. Trông thấy một màn này, Lữ Bố trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường vươn một cái ngón tay, biểu thị cái này là chính mình đệ nhất chiêu. Mà lúc này tại cái này mấy ngàn thước hố sâu bên trong, Vương gia lão tổ khỏe miệng thì là toát ra một vệt máu tươi, trong ánh mắt mang theo một vẻ thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cái này còn như ma thần một dạng Lữ Bố. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một kích trước mặt vị này tướng quân thì cho hắn như thế kinh khủng va chạm. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là triệt để cảm nhận được trước mặt vị này Lữ Bố thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà Lữ Bố có thể không có tính toán cho Vương gia vị này lão tổ cơ hội phản ứng. Chỉ thấy hắn trên thân lần nữa tản ra một cỗ đáng sợ ma thần chi lực. Một giây sau cả người hắn dường như trực tiếp từ thiên khung phía trên hạ xuống tới đồng dạng. Khủng bố lực lượng trực tiếp bị hắn rót vào phương thiên họa kích bên trong. Sau đó chỉ thấy cả người hắn phảng phất như là một viên lưu tinh đồng dạng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đập vào phía dưới vị này Vương gia lão tổ trên thân. Vương gia lão tổ còn chưa kịp phản ứng, một thanh này phương thiên họa kích liền trực tiếp đập vào trên người mình. Bất quá tốt ở trên người hắn tản ra một đạo màu vàng đất quang mang, đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Mà chung quanh những cái kia cắt vàng cũng là đang không ngừng bay múa. Những thứ này cắt vàng cũng là rất nhanh liền tạo thành một tôn to lớn cắt vàng pháp tướng. Cái này một cái cự nhân thân cao đã đạt đến mấy vạn trượng. Chỉ thấy hắn một con kia từ cắt vàng hình thành thời điểm trực tiếp nắm Lữ Bố phương thiên họa kích. Bất quá cái này một tôn cự nhân lộ ra nhưng đã coi thường Lữ Bố trên thân lực lượng kinh khủng này. Sau đó Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích bên trong lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cái này một tôn cự nhân cự thủ cho chém chết. Đồng thời kinh khủng khí tức hướng thẳng đến phía dưới hoàng gia lão tổ phương hướng đánh tới. Một giây sau cái này một tôn cắt vàng tạo thành cự nhân liền bị Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích trực tiếp chém phá. Đồng thời hắn phương thiên họa kích cũng là trực tiếp rơi vào vị này vương gia lão tổ trên thân. Một giây sau vương gia vị này lão tổ phía dưới cắt vàng trong nháy mắt phá diện. Một đạo mấy vạn trượng hố sâu trong nháy mắt thì xuất hiện ở vương gia lão tổ phía dưới. Đồng thời vương gia vị này lão tổ cả người cũng là giống như một viên gai nhọn đồng dạng trực tiếp bị Lữ Bố đánh vào cắt vàng bên trong. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị Lữ Bố chém thành hai nửa. Bất quá dù vậy, vương gia lão tổ cả người cũng không có như vậy vẫn lạc. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngốc trệ cùng thật không thể tin nhìn lấy Lữ Bố. Lúc này thời điểm hắn rốt cục ý thức được mình cùng trước mặt vị này chênh lệch đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ kinh khủng màu vàng quang mang. Màu vàng quang mang đem cả người hắn bao bao ở trong đó. Chương 582, hai nhánh quân đội đại chiến bắt đầu, vương gia chuẩn đế lao tổ vẫn lạc. Chương 582, hai nhánh quân đội đại chiến bắt đầu, vương gia chuẩn đế lao tổ vẫn lạc. Sau đó chỉ thấy những thứ này kinh khủng quang mang không ngừng tại vương gia vị này lao tổ bên người tụ tập. Một giây sau vương gia lão tổ thân thể liền bắt đầu từ từ khôi phục. Sau đó cả người hắn gãy thành hai đoạn thân thể cũng là lại một lần nữa tuy thưa phục ở cùng nhau. Bất quá có thể nhìn đến lúc này thời điểm hắn mang trên mặt mười phân tái nhợt thân sắc. Đồng thời vương gia lão tổ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ cùng thật không thể tin nhìn lấy chính mình đối diện Lữ Bố. Một giây sau chỉ thấy vương gia lão tổ không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về phương xa mà đi. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đã triệt để ý thức được mình cùng Lữ Bố ở giữa chênh lệch. Cho nên lúc này thời điểm hắn cũng không tính tiếp tục đầu ở chỗ này cùng Lữ Bố đại chiến. Ngược lại dự định chạy ra cái này một mảnh chiến trường. Trông thấy một màn này, vương gia đám người cùng một đám quân đội trong ánh mắt mang theo thật không thể tin cùng mở mịt nhìn lấy vương gia lão tổ rời đi phương hướng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vương gia vị này lão tổ vậy mà như thế quyết nhiên liền thoát đi. Mà Lữ Bố thì là nhìn thoáng qua Triệu Tử Long, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức hướng về vương gia lão tổ phương hướng mà đi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo pháp tắc chi lực biến mất ngay tại chỗ. Mà Triệu Tử Long nhìn thấy một màn này tự nhiên minh bạch Lữ Bố gia hỏa này ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mang trên mặt một vệt nụ cười cổ quái nhìn lên trước mặt cái này một chi quân đội. Trước mặt cái này một chi quân đội, bởi vì vương gia lão tổ thoát đi triệt để trôi mất cái này một chi quân đội sĩ khí. Bởi vậy trước mặt cái này một chi quân đội phảng phất như là đã bại trận đồng dạng. Mà Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn tiếp tục xem trò vui. Dù sao hắn cũng biết Lữ Bố muốn phải giải quyết vị kia vương gia lão tổ mười phân dễ dàng. Sau đó chỉ thấy hắn nâng tay lên bên trong long đảm lượng ngân thương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lên trước mặt quân đội đối với phía sau cái này một chi 10 vạn đại quân ra lệnh. Giết! Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, phía sau hắn cái này một chi quân đội cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo quang mang hướng lên trước mặt cái này một chi quân đội đánh tới. Cả nhánh quân đội phảng phất như là một cái đói bụng lão hổ đồng dạng tiến nhập bầy cừu bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, phía dưới trên cắt vàng thì lưu lại rất nhiều tàn huyết, thậm chí có thể nói những máu tươi này trong nháy mắt thì khắp bầy toàn bộ cắt vàng. Mà Triệu Tử Long cả người thì là bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn lấy cái này hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến. Dù sao hắn vốn chính là một cái thông soái, mà lại trước mặt cái này một chi quân đội, chỉ cần hắn sau lưng cái này một chi quân đội là có thể giải quyết, cho nên hắn vị này chuẩn đế tự nhiên không có lựa chọn đi xuống khi dễ những thứ này đại thánh cấp bậc tồn tại. Huống chi phía sau hắn cái này một chi quân đội bên trong còn nắm giữ 10 vị đại thánh cấp bậc tồn tại. Sau đó hai nhánh quân đội liền đại chiến như vậy ở cùng nhau. Mà bởi vì vương gia lão tổ chiến bại cùng chạy trốn, vương gia mang tới cái này một chi trăm vạn đại quân lúc này thời điểm cũng là bắt đầu lâm vào chiến loạn bên trong. Đồng thời rất nhiều trong quân đội binh lính lúc này thời điểm cũng là bắt đầu nghĩ đến chạy trốn. Bởi vậy hai nhánh quân đội giao phong trong nháy mắt, vương gia mang tới cái này một chi trăm vạn đại quân liền bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Mà một bên khác Vương gia lão tổ thì là không ngừng hướng về Vương gia phương hướng bỏ chạy. Mặc dù nói hắn đánh không lại Lữ Bố, nhưng là Vương gia bên trong chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng không ít. Cho nên chỉ cần hắn có thể trốn về Vương gia, hắn thì cảm giác đến chính mình sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ. Bởi vậy hiện tại vị này Vương gia chuẩn đế đã sử xuất sức lực bú sữa mẹ tại chạy trốn. Lúc này thời điểm hắn hận không thể lại nhiều hai cái đùi. Bất quá coi như hắn nhanh muốn nhìn thấy trước mặt cái này một tòa thành trì thời điểm, chỉ thấy một đạo lưu quang rất nhanh hướng về phương hướng của hắn mà đến. Một giây sau một mũi tên trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, làm đến cả người hắn bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp chấn động đến rơi xuống tại trên mặt đất. Cả người phảng phất như là không có bất kỳ cái gì lực lượng đồng dạng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp ngã ở trước mặt cái này một tòa thành trì thành bên ngoài tường. Trong nháy mắt ngay tại thành bên ngoài tường lưu lại một cái hố sâu to lớn. Cái này một cái hố sâu đã đạt đến vài trăm mét. Mà trên tường thành mọi người tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một mặt thật không thể tin nhìn qua phía ngoài cái này một cái hố to. Mà lúc này trên tường thành trấn thủ cái này một tòa thành trì thì là một vị thánh vương cấp bậc tồn tại. Hắn trong ánh mắt mang theo tò mò nhìn phía dưới hố to. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong nháy mắt cũng cảm giác phía dưới hố to bên trong vị lão giả này hết sức quen thuộc. Thậm chí hắn cảm giác vị lão giả này có điểm giống bọn hắn Vương gia lão tổ. Sau đó chỉ thấy vị này thánh vương cấp bậc cường giả trong nháy mắt thì hóa thành một đạo quang mang đi tới phía dưới hố to bên trong. Sau đó trực tiếp đem hố to bên trong Vương gia lão tổ đỡ lên. Lúc này thời điểm vị này thủ tướng rốt cục phát hiện vị này Vương gia lão tổ, thật chính là bọn hắn Vương gia lão tổ. Sau đó chỉ thấy hắn có chút khó tin nhìn lấy Vương gia lão tổ. Mà lúc này Vương gia lão tổ tuy nhiên còn không có vấn lạc, nhưng là bởi vì cái này một khủng bố lực lượng làm đến cả người hắn trong ánh mắt lực lượng cũng bắt đầu tan rã. Thậm chí ngay cả trước mặt vị này Vương gia người hắn đều không có phân ra tới. Bất quá đúng vào lúc này, Lữ Bố cả người cũng là còn như ma thần một dạng trực tiếp hàng lâm tại cái này một tòa thành trì trước mặt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức nhìn lên trước mặt vị này Vương gia lão tổ. Đồng thời lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là phát hiện Vương gia vị này tiểu thánh vương. Đối với hắn nói một vị tiểu thánh vương tự nhiên yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngươi làm sao không tiếp tục chạy đâu? Sau đó Lữ Bố thanh âm cũng là chậm rãi truyền khắp toàn bộ thành trì, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt nhìn lấy Vương gia vị này lão tổ. Mà Vương gia lão tổ đang nghe Lữ Bố mà nói về sau cũng là triệt để phản ứng lại. Dù sao bài này Lữ Bố thanh âm phảng phất như là giống như ma quỷ. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ khủng bố lực lượng, cả người bay thẳng đến trên bầu trời. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không tính tiếp tục lưu lại nơi này. Bằng không mà nói hắn chỉ sợ cả người sẽ triệt để vẫn lạc tại nơi này. Mà Lữ Bố nhìn thấy bầu trời bên trong Vương gia lão tổ thì là mười phân ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm hắn thì là trực tiếp đưa tay hướng về trên bầu trời Vương gia lão tổ chụp tới. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một cái còn như ma thần một dạng bàn tay. Cái này một bàn tay phảng phất như là từ trên bầu trời tiên giới rơi xuống. Một giây sau cái này một bàn tay trực tiếp đem Vương gia lão tổ còn giống như đập rồi trực tiếp đập xuống. Sau đó cái này một bàn tay không có chút nào dừng lại trực tiếp đem Vương gia lão tổ bóp chết. Sau đó trực tiếp đem Vương gia vị này lão tổ ném tới cái này một tòa thành trì bên trong. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem cái này một tòa thành trì bên trong thành chủ phụ cho triệt để hủy diệt. Thậm chí còn tại trên tường thành lưu lại một cái to lớn trường ấn. Mà Vương gia lão tổ thì là tại cái này một vùng phế tích bên trong triệt để vẫn lạc. Trông thấy điểm này Vương gia vị này Thánh Vương cũng là triệt để bị khiếp sợ, mà Lữ Bố có thể không để ý đến Vương gia vị này Thánh Vương chấn kinh. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo quang mang biến mất tại cái này một tòa thành trì bên ngoài. Bất quá biến mất trước đó hắn ánh mắt lại là thường thường không có gì lạ nhìn lướt qua cái này một tòa thành trì. Chương 583, kịch liệt chiến đấu kết thúc, Hoắc Khứ bệnh an bài chương 583, kịch liệt chiến đấu kết thúc, Hoắc Khứ bệnh an bài có thể nói Lữ Bố cách làm mười phân phách lối. Bất quá dù vậy, mọi người ở đây lúc này thời điểm cũng là chưa kịp phản ứng. Dù sao vừa mới bọn hắn chuẩn đế cấp bậc lão tổ, thế nhưng là vẫn lạc tại vừa mới bị này ma quỷ trong tay. Cho nên nói lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám đi ngăn cản rời đi Lữ Bố. Chỉ còn lại có mọi người ở đây trong ánh mắt mang theo một vẻ thật không thể tin cùng chấn kinh nhìn lấy Lữ Bố rời đi phương hướng. Đồng thời vị kia Vương gia Thánh Vương cấp bậc tồn tại, lúc này thời điểm cũng là ánh mắt rằng rặc nhìn lấy chính mình lão tổ. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn là trông thấy chính mình lão tổ cái kia đã hóa thành toái phiến thi thể. Dù sao vừa mới Lữ Bố một kích này vẫn là quá mức kinh khủng. Thậm chí có thể nói cho dù là Vương gia vị này chuẩn đế cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm thi thể cũng là không có rất hoàn hảo. Thậm chí có thể nói hắn thi thể lúc này thời điểm đã bị tổn hại. Sau đó kịp phản ứng Vương gia vị này chuẩn đế cũng là nhanh chóng tiến nhập thành trì bên trong. Đến mức chính mình lão tổ thi thể, lúc này thời điểm hắn chủ nếu là không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là trực tiếp đem đạo này tin tức gửi đi cho Vương gia. Dù sao lần này bọn hắn gia tộc bên trong vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một vị chuẩn đế, mà bây giờ vị này chuẩn đế đã vất lạc, như vậy bọn hắn tự nhiên muốn phái tới cao hơn cường giả. Bằng không mà nói chờ đợi bọn hắn cũng là diệt vong. Nghĩ tới chỗ này Vương gia Thánh Vương, trong ánh mắt tự nhiên là mang theo một vẻ cấp bách thần sắc. Hắn cũng không muốn chính mình dễ dàng như vậy thì vẫn lạc tại nơi này. Sau đó hắn liền tướng Vương nhà vị này chuẩn đế lao tổ vẫn lạc tin tức trực tiếp gửi đi về cho Vương gia. Đến mức một bên khác Lữ Bố thì là giải quyết vị này người chơi chuẩn đế về sau, liền hướng thẳng đến vừa mới đại chiến phương hướng mà đi. Mặc dù nói hắn lần này mục đích chủ yếu cũng là giải quyết người chơi vị này chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là lần này Triệu Tử Long cùng hắn muốn chính là cái này một chi quân đội chủ soái, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn vẫn là Hoắc Khứ bệnh tiên phong. cho nên nói hai người tự nhiên muốn dẫn theo quân đội không ngừng quét ngang chung quanh. Mà khi Lữ Bố lần nữa trở lại chiến trường thời điểm, hiện tại chiến trường bên trong, Vương gia tổ chức cái này một chi quân đội đã vẫn lạc mười mấy vạn người. Có thể nói trận này đại chiến mười phân thảm liệt. Mà lúc này Triệu Tử Long thì là cưỡi chiến mã, trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn trước mặt chính tại chém giết hai nhánh quân đội. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là biết trận này đại chiến cũng là không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc. Mặc dù nói bọn hắn lần này tiến công Tây Bộ mục đích chủ yếu là cầm xuống toàn bộ Tây Bộ, nhưng là bọn hắn cũng không cần đem những thứ này quân đội toàn bộ đổ sát. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia cô thuộc về chuẩn đế cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Sau đó cả người đi thẳng tới trên bầu trời, nhìn phía dưới chiến trường quát lớn, để xuống binh khí người miễn cho khỏi chết, nhưng tay cầm binh khí người đều là giết. Theo Triệu Tử Long tiếng nói vừa ra về sau, tại trường một đám quân đội lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long trên thân. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong nháy mắt thì đem binh khí để xuống. Dù sao bọn hắn đối mặt cái này một chi quân đội phảng phất như là giống như ma quỷ không ngừng đổ sát lấy bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên lựa chọn để xuống binh khí có thể sống sót liền xem như tốt nhất, mà những cái kia vương gia đại thánh tự nhiên không có lựa chọn đầu hàng. Dù sao bọn hắn vốn chính là vương gia người, mà lại bọn hắn kiêu ngạo như thế lại làm sao có thể đầu hàng? Chỉ bất quá bị vương gia lấy được những thứ này, đại thánh cấp bậc cường giả tự nhiên có một ít lựa chọn đầu hàng. Dù sao trên đầu vị này chính là đạt tới chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Bọn hắn hiện tại cho dù là dù lớn đến mức nào chiến, cho dù là đánh bại trước mặt mình vị này đại thánh, bọn hắn muốn chống lại đều là vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tại chuẩn đế cấp bậc cường giả trong tay, bọn hắn căn bản không có sống sót cơ hội. Cho nên hiện tại những người này tự nhiên lựa chọn đầu hàng. Theo càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu hàng về sau, trước mặt cái này một chi quân đội sĩ khí cũng là triệt để suy bại. Sau đó chỉ thấy rất nhiều thánh vương cùng thánh vương trở xuống tồn tại đều ném chậm lại. Chỉ còn lại có vương gia đội ngũ còn tại kiên trì. Bất quá vương gia đội ngũ tại Triệu Tử Long cái này một chi quân đội trước mặt lại có vẻ mười phân không đáng chú ý, vẹn vẹn chỉ là dùng không đến nửa nén hương thời gian thì đem bọn hắn toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Cho dù là đại thánh cấp bậc cường giả cũng trực tiếp vỡ lạc. Mà nhìn thấy một màn này Triệu Tử Long tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Sau đó trực tiếp lao tới quân đội quét dọn chiến trường. Lúc này bọn hắn trước mặt cái này một mảnh cắt vàng đã triệt để bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Mà Triệu Tử Long mang tới quân đội cũng là không ngừng chỉ huy đầu hàng quân đội đem những thi thể này vùi lấp, hoặc là trực tiếp đem những thi thể này thiêu đốt hầu như không còn. Dù sao chỉ cần có thể đem những thi thể này giải quyết là có thể. Mà một bên khác Lữ Bố lúc này thời điểm cũng là trực tiếp lần nữa về tới chiến trường bên trong. Làm hắn trông thấy đã kết thúc đại chiến, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Ngược lại là đi vào Triệu Tử Long phía trước, đối với Triệu Tử Long nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ đợi thần sắc. Theo Triệu Tử Long bên này đạt được chiến đấu thắng lợi đồng thời, này lúc hậu phương Hoắc Khứ Bệnh bên này tự nhiên cũng là nhận được liên quan tới Triệu Tử Long bên này tin tức. Dù sao toàn bộ địa phủ tại trung vực vẫn là hết sức to lớn tồn tại, bởi vậy rất nhiều chuyện tự nhiên không gạt được bọn hắn. Lần này xuất chinh địa phủ chính là Đại Hạ Đế quốc nguồn tin tức, bởi vậy rất nhanh địa phủ liền đem những tin tức này toàn bộ chuyển cho Hoắc Khứ Bệnh. Đồng thời địa phủ còn trực tiếp đem vương gia phân bố chuyển cho hoặc khác nhau, đồng thời liên quan tới vương gia có bao nhiêu vị cường giả tin tức tự nhiên cũng là giấu giếm không qua địa phủ những sát thủ này. Vương gia, không nghĩ tới tại cái này tiểu tiểu Tây Bộ lại còn có bực này tồn tại, bất quá bốn vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Lúc này thời điểm Hoắc Khứ Bệnh cũng là rằng giặc nhìn lấy nơi xa nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là biết vương gia nắm giữ bốn vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, mặc dù nói vương gia tại toàn bộ trung vực đều tính không được cái gì, nhưng nhân gia cũng vẹn vẹn chỉ là không có đại đế cấp bậc nội tình thôi. Bất quá bây giờ đã vẫn lạc một vị chuẩn đế, như vậy cũng liền đại biểu cho vương gia hiện tại còn nắm giữ ba vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này Hoắc Khứ Bệnh cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình vị này yêu tộc yêu hoàng trên thân. Người này chính là Sở Phàm triệu hoán tới vị kia yêu hoàng. Lúc này thời điểm hắn tu vi đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ, mà hắn cũng là Hoắc Khứ Bệnh cái này một chi quân đội bên trong cường đại nhất một vị. Người trước đi trợ giúp Tử Long cùng Lữ Bố, đồng thời trợ giúp bọn hắn hai cái hủy diệt toàn bộ vương gia đi. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh cũng là trực tiếp đối với yêu hoàng ra lệnh. Dù sao yêu hoàng tu vi vốn đến thì đạt đến chuẩn đế hậu kỳ, đối phó một cái vương gia tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Mà lại vương gia hiện tại còn nắm giữ một vị chuẩn đế hậu kỳ cùng một vị chuẩn đế trung kỳ, đến mức vị cuối cùng thì là chuẩn đế sơ kỳ. Mỗi một cảnh giới đều còn tại nắm giữ một người. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thực lực mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng là hai người muốn cùng chuẩn đế trung kỳ cường giả nhất chiến vẫn là hết sức có khả năng. Chương 584, chuẩn đế hậu kỳ yêu hoàng, vương gia chuẩn bị. Chương 584, chuẩn đế hậu kỳ yêu hoàng, vương gia chuẩn bị. Yêu hoàng đang nghe Hoắc Khứ Bệnh an bài về sau cũng là trực tiếp đối với Hoắc Khứ Bệnh chắp tay, mặc dù nói hắn thực lực so Hoắc Khứ Bệnh thực lực phải cường đại hơn, nhưng là lần này hắn nhất định phải nghe Hoắc Khứ Bệnh. Đây là bọn hắn đế quân cho hắn mệnh lệnh. Yêu hoàng tự nhiên không dám vi phạm Sở Phàm mệnh lệnh, lại mang lên 20 vị đại thánh đi. Hoắc Khứ Bệnh sau khi suy nghĩ một chút lại lần nữa đối với trước mặt yêu hoàng nói ra, sau khi nói xong Hoắc Khứ Bệnh cũng là hướng về phía sau đại thánh cấp những tướng quân khác phất phất tay. Sau đó những thứ này đại thánh cấp những tướng quân khác cũng là trực tiếp đi theo yêu hoàng tốc độ hướng về phương xa mà đi. Đến mức Hoắc Khứ Bệnh thì là mang theo còn lại đại quân không ngừng hướng về phía trước mà đi. Mà lại bởi vì Lữ Bố cùng Triệu Tử Long nguyên nhân, cho nên bọn hắn chỉ cần đem những thứ này thành trì toàn bộ nhận lấy đến là có thể. Sau đó lại lưu lại một bộ phận quân đội đem những thứ này thành trì triệt để trấn áp. Có thể nói hiện tại Hoắc Khứ Bệnh cách làm cũng là thu những thứ này thành trì. Đương nhiên trừ cái đó ra, Hoắc Khứ Bệnh cũng đang không ngừng hướng về địa phương khác tiến công. Dù sao Lữ Bố cùng Triệu Tử Long chỉ là tiên phong, bọn hắn hai cái tuy nhiên có thể cầm xuống một số thành trì, nhưng là bọn hắn hai cái cầm xuống thành trì cũng là chung quanh những cái kia đứng đầu nhất thành trì. Đến mức một số yếu nhỏ một chút thành trì bọn hắn hai cái thì là không có bất kỳ cái gì để ý tới. Cho nên những thứ này thành trì còn cần Hoắc Khứ Bệnh đi đem bọn hắn toàn bộ thu phục. Đây cũng là Hoắc Khứ Bệnh tốc độ, vì cái gì tại phía sau bọn họ nhiều như vậy nguyên nhân. Mà liên tại yêu hoàng dẫn theo đại thánh cấp bậc tồn tại đi trợ giúp Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đồng thời, lúc này liên quan tới vương gia vị kia chuẩn đế cấp bậc lão tổ vẫn lạc tin tức, tự nhiên cũng là chuyển đến vương gia. Đương nhiên cho dù không có tin tức chuyển đến vương gia tự nhiên cũng biết bọn hắn chuẩn đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Dù sao tại vương gia mỗi một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả đều có thuộc tại mệnh hồn của mình, hiện tại mệnh hồn phá toái tự nhiên cũng liền đại biểu cho bọn hắn vương gia chuẩn đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Không nghĩ tới cái này một chi quân đội vậy mà không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, liền ta vương gia chuẩn đế cấp bậc cường giả đều bị bọn hắn chém giết, cái này một chi quân đội thật đúng là làm cần a. Chỉ thấy vương gia một vị đại thánh cấp bậc cường giả trong ánh mắt mang theo tức giận nhìn lấy nơi xa nói ra, hắn không nghĩ tới lần này bọn hắn vương gia vậy mà vẫn lạc một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Phải biết bọn hắn vương gia tổng cộng cũng mới 4 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ nhẹ nhàng như vậy thì vẫn lạc một vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cái này để bọn hắn vương gia làm sao có thể đầy đủ tiếp thu được. Phải biết bọn hắn chuẩn đế cấp bậc cường giả đều là trải qua phía trên thời gian vạn năm mới có thể xuất hiện. Hiện tại vẫn lạc một vị cũng liền đại biểu cho bọn hắn vương gia nội tình vẫn lạc một tầng. Xem ra lần này cái này một chi quân đội bên trong chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng không yếu, bất quá dựa theo phía trước tin tức truyền đến, cái này một chi quân đội bên trong nắm giữ 2 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, mà lại 2 vị này chuẩn đế đều là chuẩn đế sơ kỳ tồn tại, vương gia chúng ta muốn chém giết bọn hắn tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Lúc này thời điểm vương gia một vị khác chuẩn đế cấp bậc lão tổ thì là chậm rãi đứng ra nói ra, vị này vương gia chuẩn đế cấp bậc lão tổ tu vi đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Mặc dù nói cũng không phải là vương gia cường đại nhất vị kia chuẩn đế, nhưng là hắn thực lực hoàn toàn chính xác có thể tại toàn bộ Tây Bộ phách lối, mà lại càng quan trọng hơn là cho dù là đồng dạng thánh địa bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng rất ít có siêu qua hắn. Đương nhiên cái này là chính hắn cho rằng, dù sao nhân gia thánh địa bên trong chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đều nắm giữ, cho nên hắn vị này chuẩn đế trung kỳ cái gọi là cường giả, nhân gia thánh địa lại làm sao có thể e ngại hắn đâu. Dựa theo cái này một chi tốc độ của quân đội, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đánh tới vương gia chúng ta nơi này, cho nên đến đón lấy chúng ta nên chuẩn bị tốt ứng đối cái này một chi quân đội đi. Vương gia một vị khác chuẩn đế sơ kỳ lao tổ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy nơi xa nói ra. Mặc dù nói hiện tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội khoảng cách bọn hắn vương gia còn có khoảng cách nhất định, nhưng là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội muốn đi trước vương gia nơi này tự nhiên không cần thời gian quá dài. Mà lại tại bọn hắn vương gia trước mặt cái này một tòa thành chỉ có thể ngăn cản không nổi Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội, mà bọn hắn vương gia cũng không muốn đem bọn hắn chiến lược tách ra. Chỗ lấy phía trước cái này một tòa thành trì liền trực tiếp bị bọn hắn từ bỏ. Nếu như trước mặt cái này một tòa thành trì bên trong vương gia chấn thủ người biết vương gia đã bỏ đi bọn hắn mà nói, như vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Bọn hắn hiện tại còn đang đợi vương gia trợ giúp. Đương nhiên bọn hắn cho dù chờ cả một đời cũng không có khả năng đợi đến vương gia trợ giúp. Nếu nói như vậy thì chuẩn bị tốt ở chỗ này cùng bọn hắn cái này một chi quân đội quyết nhất tử chiến đi. Vương gia vị kia chuẩn đế hậu kỳ lão tổ lúc này cũng là trực tiếp đối với tại trường một đám vương gia mọi người mở miệng nói. Mặc dù nói lúc này thời điểm bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng là tình huống hiện tại cũng chỉ có thể tại bọn hắn lúc này vị trí quyết nhất tử chiến. Dù sao nơi này ngoại trừ nắm giữ bọn hắn vương gia chuẩn đế cấp bậc cường giả bên ngoài, còn có vương gia nội tình. Nói cách khác vương gia trận pháp. Đến lúc đó cho dù xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể bằng vào trận pháp đến nghiền ép người khác, thậm chí bằng vào trận pháp đến bảo hộ chính mình. Đây cũng là vương gia vì cái gì không có lựa chọn tiến về phía trước thành trì cùng Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội đại chiến nguyên nhân. Đương nhiên cái này cũng có thể nhìn ra được vương gia là sợ chết. Những người khác đang nghe vương gia lão tổ mà nói về sau cũng là bắt đầu chuẩn bị. Dù sao đến đón lấy bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là 2 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên bọn hắn không biết là ngoại trừ Triệu Tử Long cùng Lữ Bố 2 vị này chuẩn đế sơ kỳ tồn tại bên ngoài còn có một vị chuẩn đế hậu kỳ yêu hoàng. Mà đại thánh cấp bậc cường giả càng là đạt đến 30 vị. Bởi vậy đến đón lấy vương gia phải đối mặt thực lực xa xa vượt qua vương gia tưởng tượng. Mà liên tại vương gia bên này chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, lúc này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là dẫn theo quân đội đi tới Lữ Bố vừa mới chém giết vương gia vị kia chuẩn đế cấp bậc lao tổ bên ngoài thành trì. Lúc này trong thành trì vương gia vị này thánh vương tại nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình cái này một chi quân đội thời điểm, trên mặt cũng là mang theo phẫn nộ cùng lo lắng. Hắn tức giận là cái này một chi quân đội chém giết bọn hắn vương gia chuẩn đế lao tổ. Lo lắng thì là cái này một chi quân đội trực tiếp đối lấy bọn hắn cái này một tòa thành trì khởi xướng tiến công. Nếu như cái này một chi quân đội trực tiếp đối bọn hắn lúc này thành trì khởi xướng tiến công, như vậy bằng vào hắn một vị tiểu thánh vương lại làm sao có thể ngăn cản được một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả đâu. Làm không sai hắn lúc này cũng là đang không ngừng chờ mong vương gia trợ giúp. Thế nhưng là hắn đã không có cơ hội đợi đến vương gia chi viện. Mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang nhìn trước mặt cái này một tòa thành trì trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ thấy Triệu Tử Long chậm rãi đối với phía sau một đám quân đội phất phất tay. Một giây sau phía sau hắn cái này một chi quân đội liền hướng thẳng đến phía trước cái này một tòa thành trì đánh tới. Mà lúc này Triệu Tử Long sau lưng cái này một chi quân đội số lượng đã đạt đến hơn 80 vạn, mà lại trong đó còn ngoại trừ chính hắn mang tới cái kia 10 vạn đại quân.
Chương 585, đến Vương gia đế thành, Vương gia lão tổ lo lắng. Chương 585, đến Vương gia đế thành, Vương gia lão tổ lo lắng. Có thể nói hiện tại hắn tù binh quân đội số lượng đều 10 phân hơn nhiều. Đương nhiên vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn tiến nhập Tây Bộ thời điểm cũng bắt làm tù binh rất nhiều quân đội. Bất quá những quân đội kia toàn bộ bị hắn đưa cho Hoắc Khứ Bệnh. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần những thứ này quân đội không ảnh hưởng hắn tốc độ là có thể. Mà tù binh đại quân đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tới nói hoàn toàn chính xác có chút ảnh hưởng bọn hắn hai cái tốc độ. Đây cũng là vì cái gì hai người tù binh quân đội đều không có lựa chọn mang theo trên người nguyên nhân. Đến mức lần này chủ yếu là bọn hắn tù binh quân đội số lượng nhiều lắm. Đã đạt đến hơn 80 vạn quân đội số lượng, bọn hắn hai cái tự nhiên không dám trực tiếp khiến cái này quân đội đi tìm Hoắc Khứ Bệnh. Bởi vì hai người này liền dự định dẫn theo cái này một chi quân đội tiếp tục đi tới. Đợi đến Hoắc Khứ Bệnh có thể đuổi kịp bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại đem cái này một chi quân đội giao cho Hoắc Khứ Bệnh. Đến lúc đó bọn hắn hai cái lại có thể mang theo chính mình 10 vạn đại quân tiếp tục đi tới. Theo Triệu Tử Long ra lệnh về sau, cái này một chi quân đội cũng là giống như phát như điên hướng thẳng đến phía trước thành trì mà đi. Bọn hắn hiện tại đi theo tại Lữ Bố cùng Triệu Tử Long bên người, tự nhiên dự định làm ra một số công tích. Bằng không mà nói bọn hắn khả năng liền sẽ biến thành vô danh một viên. Theo cái này một chi quân đội đối với trước mặt thành trì khởi xướng tiến công về sau, thành trì phía trên vị kia thánh vương cấp bậc vương gia người lúc này thời điểm cũng là hướng thẳng đến thành trì phía dưới bắn tên. Đồng thời ở bên cạnh hắn những quân đội kia cũng là bắt đầu hướng về phía dưới hào hào bắn tên. Theo sát phía sau chính là một đợt mưa tên. Bất quá đối với cái này một chi quân đội tới nói, đây đều là trò trẻ con. Đồng thời những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả cũng là hướng thẳng đến Lữ Bố vừa mới đập ra cái kia hố sâu địa phương mà đi. Rất nhanh, lớn bao nhiêu thánh cấp bậc cường giả liền trực tiếp sát nhập vào cái này một tòa thành trì bên trong. Bọn hắn sau lưng cái kia một chi quân đội cũng là đi theo bọn hắn không ngừng giết vào cái này một tòa thành trì bên trong. Theo giờ khắc này bắt đầu đại chiến liền đã giống như là kết thúc dáng vẻ. Bởi vì Triệu Tử Long bọn hắn đại quân đã dẹp xong cái này một tòa thành trì. Chỉ cần đem thành trì bên trong những thứ này người không an phận giết chết là có thể. Mà ngay tại những này quân đội đánh vào cái này một tòa thành trì đồng thời, lúc này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bên người cũng là xuất hiện một đội người. Bọn hắn chính là Hoắc Khứ Bệnh phái tới trợ giúp bọn hắn. Trong đó dẫn đầu chính là vị kia đạt đến chuẩn đế hậu kỳ yêu hoàng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn liếc một chút Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là rằng giặc nhìn thoáng qua vị này yêu hoàng. Sau đó đám người ánh mắt lần nữa nhìn phía dưới thành trì. Sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chậm rãi cưỡi chiến mã hướng lên trước mặt thành trì mà đi. Hiện tại bởi vì đại chiến tức sẽ kết thúc nguyên nhân, thành trì đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố dẫn theo quân đội chậm rãi tiến nhập thành trì bên trong. Mà vương gia vị kia thánh vương cũng là trực tiếp bị cái này một chi quân đội bên trong đại thánh chém giết. Chỉ sợ đến lúc này hắn đều còn tại nghĩ đến vương gia trợ giúp. Giải quyết xong cái này một tòa thành trì về sau, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là tại trong thành trì nghỉ dưỡng sức một chút. Đồng thời cũng là phái ra một chi mấy vạn người tù binh trông giữ cái này một tòa thành trì. Mấy vạn người tù binh muốn làm loạn tự nhiên không có khả năng. Bởi vậy lưu lại cái này mấy vạn người tù binh trấn thủ cái này một tòa thành trì về sau Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, còn có vị này yêu hoàng liền dẫn theo tiếp xuống đại quân hướng về vương gia chỗ cái này một tòa thành trì mà đi. Vương gia chỗ cái này một tòa thành trì là toàn bộ Tây Bộ phồn hoa nhất thành trì, đồng thời cũng là binh lực thịnh vượng nhất thành trì. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một tòa thành trì bên trong binh lực thực lực đều không kém. Mặc dù nói cái này một tòa thành trì bên trong vẹn vẹn chỉ có 20 vạn đại quân, nhưng là bọn hắn thực lực lại không yếu tại vừa mới tổ chức cái kia 100 vạn đại quân. Hiện tại bởi vì biết được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội sắp đến nguyên nhân, cho nên hiện tại vương gia Trô Đế thành lúc này thì là 10 phân nghiêm túc. Thậm chí tại đế trên thành cũng có rất nhiều thánh vương cấp bậc tu sĩ chính đang không ngừng nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Đồng thời Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đại quân cũng là chậm rãi hướng về cái này một tòa thành trì phương hướng mà đến. Vẹn vẹn chỉ là hao tốn không đến nửa ngày, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố quân đội cũng là rốt cục đã tới vương gia cái gọi là đế thành phía dưới. Mà lúc này trên tường thành vương gia một vị đại thánh trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn phía dưới cái này một chi quân đội. Lúc này thời điểm vị này vương gia đại thánh tự nhiên có thể phát hiện phía dưới cái này một chi quân đội rất nhiều đều là đầu hàng phản quân. Chỉ bất quá hắn lúc này cũng không có vì vậy mà nhẹ nhìn phía dưới chi quân đội này, ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn phía dưới quân đội, đồng thời cũng là trực tiếp kéo vang lên cảnh báo. Theo hoàng gia vị này đại thánh đem nơi này tin tức cáo chi cho vương gia về sau, vương gia trên không cũng là xuất hiện rất nhiều đỉnh tiêm cường giả. Những cái này cường giả trên thân tán phát đi ra khí tức đều không kém chút nào thánh vương cảnh giới. Nói cách khác những cái này cường giả trên thân mỗi một vị tu vi đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị vương gia cường giả hướng thẳng đến thành tường phương hướng mà đến. Đến mức Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thì là bình tĩnh nhìn trước mặt cái này một tòa vương gia đế thành. Theo một đạo lại một đạo lưu quang xẹt qua về sau, chỉ thấy trên tường thành liền xuất hiện rất nhiều vương gia cường giả. Những thứ này vương gia cường giả thân ảnh đã đạt đến 100 vị nhiều, mà lại trong đó mỗi một vị tu vi đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Đứng tại phía trước nhất cái kia 3 vị càng là đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn trên thân phát ra khí tức đều 10 phần đáng sợ. Trong đó đứng tại phía trước nhất vị kia tóc trắng xóa lão giả, trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ lanh lợi nhìn phía dưới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Bất quá lúc này thời điểm bị này vương gia lão tổ lại là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bên người yêu hoàng trên thân. Đồng dạng làm vì chuẩn đế hậu kỳ vương gia lão tổ tự nhiên là cảm nhận được yêu hoàng trên thân cái kia cố thuộc về chuẩn đế hậu kỳ khí tức. Đồng thời cũng để cho vị này vương gia lão tổ trong nháy mắt liền hiểu vị này yêu hoàng thực lực.
mà lúc này Vương gia lão tổ thì là càng thêm chấn kinh nhìn phía dưới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố còn có lần này xuất hiện yêu hoàng. Hắn không nghĩ tới lần này ngay trong đại quân vậy mà xuất hiện một vị chuẩn đế hậu kỳ tồn tại. Phải biết vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái này một chi quân đội bèn bèn chỉ có hai vị chuẩn đế cảnh giới tồn tại, mà lại hai vị này chuẩn đế cảnh giới tồn tại đều là chuẩn đế sơ kỳ tồn tại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ bất quá bây giờ xuất hiện một vị chuẩn đế hậu kỳ tồn tại. Vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lão tổ, lúc này trên mặt thì là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Vẹn vẹn chỉ là một chi quân đội liền xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Như vậy phía sau bọn họ cái kia một chi quân đội lại mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ tới chỗ này Vương gia chuẩn đế lão tổ trong ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Bởi vì Vương gia đã sớm thấy rõ ràng đằng sau còn có một chi càng thêm đáng sợ quân đội, nói cách khác trước mặt cái này một chi quân đội chỉ là phía sau cái kia một chi quân đội tiên phong. Tiên phong thực lực đều đáng sợ như vậy chân chính đại quân lại đạt đến trình độ nào, điểm này là để Vương gia vị này lão tổ kiêng kỵ nhất địa phương. Chương 586, bại lộ đại hạ đế quốc thân phận, chuẩn đế đại chiến kéo ra. Chương 586, bại lộ đại hạ đế quốc thân phận, chuẩn đế đại chiến kéo ra. Bởi vậy hiện tại Vương gia lão tổ trên mặt biểu lộ cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy bình tĩnh, thậm chí có thể nói Vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lão tổ trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng đã vượt qua trước kia. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy lần này bọn hắn Vương gia có thể vượt qua lần này nguy cơ, nhưng là hiện tại bọn hắn phải đối mặt là một cái không biết địch nhân, mà lại Vương gia lão tổ hiện tại đã đoán được, lần này phía ngoài quân đội cũng không phải là Thiên Đạo Minh quân đội, bởi vì là Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả bây giờ còn đang cùng những cái kia liên minh bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả đại chiến. Cho nên nói Thiên Đạo Minh bên trong không có khả năng có nhiều như vậy chuẩn đế, mà lại Thiên Đạo Minh bên trong quân đội lực lượng cũng không có khả năng đạt tới loại này trình độ. Bởi vì là chân chính đại chiến Vương gia bên này vẫn là có hiểu biết. Bởi vậy bọn hắn cũng biết hiện tại chính thức Thiên Đạo Minh cùng Minh quân ở giữa đại chiến quân đội thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên nói hiện tại Vương gia lão tổ mới sẽ như thế lo lắng phía ngoài cái này một chi quân đội lai lịch. Phía dưới người nào có dám xưng tên ra? Lúc này thời điểm Vương gia một vị chuẩn đế sơ kỳ lão tổ cũng là nhịn không được trực tiếp đứng ra, nhìn phía dưới Triệu Tử Long người mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tức giận biểu lộ. Dù sao bọn hắn Vương gia một vị chuẩn đế sơ kỳ lão tổ mới vừa vặn bất lạc, cho nên bọn hắn đối phía dưới cái này một chi quân đội tự nhiên mười phân ghi hận. Ở bên cạnh hắn vị kia Vương gia chuẩn đế trung kỳ lão tổ trên mặt cũng là mang theo một vẻ cừu hận nhìn qua phía dưới cái này một chi quân đội. Mà lúc này phía dưới cái này một chi quân đội bên trong những cái kia đầu hàng đại thánh cấp bậc tồn tại thì là mười phân lo lắng, đem thu hồi ánh mắt lại. Mặc dù nói bọn hắn cũng cảm thấy mình lần này đầu hàng người thực lực không kém, nhưng là tại đối mặt Tây Bộ người bá chủ này thời điểm, trong lòng bọn hắn vẫn là mang theo lo lắng thần sắc. Có thể nói nếu như trận này đại chiến bọn hắn thua với Vương gia lời nói, như vậy bọn hắn những thứ này đầu hàng người liền sẽ toàn bộ ngã xuống. Thậm chí có thể nói bọn hắn liền một điểm cơ hội sống sót đều không có. Nghĩ tới đây bọn hắn tự nhiên mười phân lo lắng. Mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang nghe Vương gia vị này chuẩn đế lao tổ mà nói về sau cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Đồng thời đều có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến một vệ chiến ý đại hạ đế quốc chính Tây đại tướng quân tiên phong Lữ Bố Triệu Tử Long. Bất quá lúc này thời điểm hai người cũng không định giấu giếm chính mình thân phận, ngược lại chỉ thấy hai người một mặt ngạo khí đứng ra đi, nhìn lấy Vương gia mọi người mở miệng nói. Lần này bọn hắn được phái tới Tây Bộ về sau, hoắc khứ bệnh chính là Tây Bộ chính Tây đại tướng quân, cho nên hai người xưng hô tự nhiên không có vấn đề gì. Dù sao bọn hắn hai cái vốn chính là hoắc khứ bệnh tiên phong quan. Vương gia vị kia chuẩn đế hậu kỳ lão tổ đang nghe hai người về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy đoán Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng không phải là Thiên Đạo Minh người, nhưng là bây giờ đang ở đạt được đáp án về sau, hắn mới hoàn toàn xác nhận xuống dưới. Mà Vương gia mọi người tại nghe được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mà nói về sau, thì là triệt để lâm vào ngộp bức trạng thái bên trong. Phải biết vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng trước mặt cái này một chi quân đội cũng là Thiên Đạo Minh quân đội. Không nghĩ tới hiện tại cái này một chi quân đội xưng hô cùng Thiên Đạo Minh ở giữa vậy mà không có bất kỳ quan hệ gì, mà lại cái này đại hạ đế quốc bọn hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vậy để bọn hắn hiện tại mười phân ngộp. Thậm chí Vương gia hai vị khác chuẩn đế cấp bậc lão tổ trên mặt cũng là mang theo mười phân ngộp biểu lộ nhìn lấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng không nghĩ tới trước mặt cái này một chi quân đội vậy mà thật không phải là Thiên Đạo Minh quân đội. Đại hạ đế quốc đây là muốn gây ra cùng ta toàn bộ trung vực đại chiến sao? Tại nhìn thấy Vương gia trên mặt mọi người mộng bức chi sắc, Vương gia chuẩn đế hậu kỳ lão tổ lúc này cũng là chậm rãi đứng ra, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chăm chú nhìn phía dưới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hy vọng thân sắc. Hy vọng đại gia đế quốc có thể kiêng kỵ trung vực đỉnh tiêm thế lực. Nếu như vậy bọn hắn Vương gia có lẽ còn có hy vọng sống sót. Bằng không mà nói bọn hắn liền một điểm hy vọng sống sót đều không có. Hiện tại toàn bộ trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực chỉ sợ không để ý tới chúng ta đại hạ đế quốc đi, mà lại cho dù bọn hắn cùng chúng ta là địch lại như thế nào. Triệu Tử Long đang nghe Vương gia vị này lão tổ mà nói về sau thì là bình tĩnh đứng ra đi nói ra, hiện tại trung vực đỉnh tiêm thế lực ở giữa đại chiến còn đang không ngừng bạo phát. Bởi vậy Triệu Tử Long bọn hắn lại làm sao có thể sợ hai trung vực những thứ này cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn đại hạ đế quốc hiện tại đã có không sợ trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực thực lực. Bởi vậy bọn hắn hiện tại tự nhiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Mà Lữ Bố lúc này thời điểm thì là khinh thường liếc qua Vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lão tổ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía Triệu Tử Long. sau đó trong tay phương thiên họa kích chỉ hướng vương gia vị kia chuẩn đế trung kỳ lão tổ. Hắn thì giao cho ta. Sau khi nói xong, toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì bạo phát một cô khủng bố lực lượng. Sau đó tràn đầy một vẻ trêu tức nhìn lấy vương gia vị này lão tổ mở miệng nói: "Thiên ngoại nhất chiến." Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo màu tím đen quang mang biến mất ngay tại chỗ. Cả người trong nháy mắt thì đi đến thiên ngoại. Mà vương gia vị này chuẩn đế trung kỳ lão tổ lại nhìn thấy một màn này cũng là mười phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới một cái tiểu chuẩn đế sơ kỳ tu sĩ cũng dám như thế khinh miệt hắn vị này chuẩn đế trung kỳ cường giả. Sau đó chỉ thấy hắn tức giận không thôi trực tiếp đi theo Lữ Bố tốc độ hướng về thiên ngoại mà đi. Mà lúc này yêu hoàng cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lấy vương gia vị kia chuẩn đế hậu kỳ cường giả, sau đó ánh mắt bên trong khiêu khích không có chút nào do dự. Đồng thời cả người cũng là hướng thẳng đến thiên ngoại mà đi. Mà vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là hiểu rõ ra. Đồng thời hắn cũng không có khả năng ở chỗ này đại chiến. Bởi vì ở chỗ này đại chiến mà nói đem về cho bọn hắn vương gia tạo thành tổn thất thật lớn. Dù sao nơi này chính là bọn hắn vương gia đế thành. Sau đó hai đạo quang mang đồng thời biến mất tại chiến trường bên trong. Mà Triệu Tử Long lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình một vị phó tướng, vị này phó tướng là cái này một chi quân đội phó tướng. Cho nên Triệu Tử Long tự nhiên dự định đem tiếp xuống đại chiến giao cho cái này một chi quân đội phó tướng. Mà cái này một chi quân đội phó tướng trông thấy Triệu Tử Long ánh mắt lúc, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định đối với Triệu Tử Long chắp tay. Mà Triệu Tử Long thấy thế về sau cũng là trực tiếp hóa thành một đầu màu bạc trắng cự long biến mất ngay tại chỗ. Trên tường thành vương gia vị kia chuẩn đế sơ kỳ lao tổ cũng là hóa thành một đạo màu đen quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên chuẩn đế cảnh giới cường giả lúc này thời điểm đều dự định tiến về thiên ngoại nhất chiến. Chương 587, kinh khủng chuẩn đế đại chiến, thần ma pháp tướng cùng giao long hư ảnh. Chương 587, kinh khủng chuẩn đế đại chiến, thần ma pháp tướng cùng giao long hư ảnh. Theo chuẩn đế cấp bậc cường giả đều đi đến thiên ngoại về sau, cái này một chi quân đội phó tướng lúc này thời điểm cũng là hướng thẳng đến phía trước ra lệnh. Một giây sau chỉ thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mang tới 10 vạn đại quân liền hướng thẳng đến phía trước thành trì phát động tiến công. Đương nhiên bị bọn hắn tù binh quân đội lúc này thời điểm tự nhiên cũng là không chút do dự hướng về phía trước thành trì tiến công. Bọn hắn hiện tại đã cùng Triệu Tử Long bọn người cột vào trên một cái thuyền, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể đối với trước mặt thành trì phát động tiến công. Mà yêu hoàng mang tới đại thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là trực tiếp gia nhập chiến đấu. Bất quá bọn hắn lại là trực tiếp tìm tới vương gia đại thánh cấp bậc cường giả. Bởi vậy đại thánh cùng đại thánh ở giữa đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Một trận diệt tộc cùng phòng vệ đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Mặc dù nói vương gia nơi này tổng cộng chỉ có hơn 20 vạn đại quân, nhưng là bọn hắn hiện tại vốn là chiếm cứ phòng thủ vị trí, mà lại bọn hắn quân đội thực lực còn không yếu. Bởi vậy trong lúc nhất thời đại hạ quân đội của đế quốc cũng không có đem bọn hắn triệt để cầm xuống. Mà vương gia gia chủ lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng chỉ huy trận này đại chiến. Đồng thời vương gia tuyệt thế thiên kiêu lúc này thời điểm tự nhiên cũng là gia nhập trận này đại chiến bên trong. Cũng tỉ như 10 phân chói mắt vương đằng lúc này thời điểm tự nhiên cũng là tại đại chiến bên trong phát huy thuộc tại tác dụng của chính mình. Đương nhiên cho dù hắn lại thế nào lóa mắt, hắn thực lực cũng không có khả năng đạt tới những cái kia đỉnh tiêm cường giả cấp độ. Mà liên tại phía dưới đại chiến triển khai đồng thời, lúc này ở thiên ngoại chuẩn đế cấp bậc đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Yêu hoàng thực lực vốn chính là thuộc về đỉnh phong tồn tại, cho nên tại đối mặt phía trên đối diện cái này một cái vương gia chuẩn đế hậu kỳ lao tổ hắn không có chút nào thua kém. Thậm chí hắn hiện tại bằng vào chính mình cái này thực lực khủng bố bắt đầu áp chế trước mặt vị này vương gia chuẩn đế hậu kỳ lao tổ. Chỉ thấy yêu hoàng tay phảng phất như là một thanh lợi nhận đồng dạng, trực tiếp vạch phá trước mặt hư không. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ đánh tới. Mà vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ lại nhìn thấy một màn này, cũng là nhanh chóng đem trong tay mình một thanh tiên kiếm lấy ra. Một thanh này tiên kiếm trên thân tán phát lấy kinh khủng kiếm ý, sau đó một đạo kinh khủng màu tím kiếm quang hướng thẳng đến yêu hoàng phương hướng đánh tới. Đến đón lấy giữa hai người đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Yêu hoàng trong tay hào quang màu vàng kia trong nháy mắt liền đem đạo này kiếm quang cho đánh nát. Sau đó cả người hắn cũng là trực tiếp nắm chặt nắm đấm, hướng về vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ đánh tới. Mà vương gia vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ thì là trực tiếp cầm trong tay tiên kiếm hướng về yêu hoàng phương hướng đánh tới. Giữa hai người trong nháy mắt thì đại chiến ở cùng nhau. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh đánh bóp méo lên. Mà tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa một cái khác chiến trường trung ương, lúc này Lữ Bố cũng là trực tiếp xách trong tay phương thiên họa kích đối với vương gia vị này chuẩn đế phát động tiến công. Mặc dù nói vương gia vị này lão tổ cảnh giới cao Lữ Bố một cái tiểu cảnh giới, nhưng là hiện tại Lữ Bố trên thân tán phát đi ra khí tức không kém chút nào vương gia vị này lão tổ, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Lữ Bố xem ra càng thêm phách lối. Dường như bọn hắn hai cái làm bên trong cảnh giới càng cao hơn một tầng chính là hắn đồng dạng. Sau đó chỉ thấy vương gia vị này lão tổ trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh chiến thương. Một thanh này chiến thương bày biện ra một bộ màu trắng bạc, cùng Triệu Tử Long trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương có 3 phần tương tự. Chỉ thấy vương gia vị này lão tổ nhanh chóng hướng về phía trước đâm ra một thương. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng thương ý liền hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Đồng thời một đạo màu trắng bạc quang mang cũng là hướng thẳng đến Lữ Bố phương hướng đánh tới. Mà Lữ Bố nhìn thấy một màn này trên mặt thì là không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ thấy hắn 10 phần cuồng vọng cầm trong tay Phương Thiên Họa kích hướng về vương gia lão tổ phương hướng đập tới. Một giây sau một cỗ càng thêm khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì theo Lữ Bố trên thân tán phát đi ra. Đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng về vương gia lão tổ đánh tới. vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa phương tiên hỏa kích liền cùng trường thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, vương gia vị này lão tổ liền cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng chính đang không ngừng theo trường thương của mình bên trong truyền vào chính mình thân thể bên trong. Đồng thời cả người hắn cũng bởi vì đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp té bay ra ngoài. Đương nhiên lúc này thời điểm Lữ Bố tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố lực lượng. Sau đó cả người lùi lại mấy bước. Bất quá hắn trên mặt thì là lộ ra một vẻ biến thái nụ cười. Vương gia lão tổ lùi lại vài dặm về sau cái này mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ cùng thật không thể tin nhìn lấy chính mình đối diện Lữ Bố. Làm sao có thể, một cái tiểu chuẩn đế sơ kỳ lại làm sao có thể phát huy dạng này thực lực. Lúc này thời điểm hắn y nguyên không tin trước mặt Lữ Bố bằng vào chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới có thể phát huy ra dạng này thực lực. Phải biết chuẩn đế cảnh giới ở giữa một cái tiểu cảnh giới chênh lệch giống như danh trời. Cũng tỉ như một vị chuẩn đế trung kỳ cường giả muốn chém giết một vị chuẩn đế sơ kỳ cường giả quả thực dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì vương gia vị này lão tổ vừa lúc mới bắt đầu tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng là hắn hiện tại cũng là rốt cục phát hiện Lữ Bố điểm mạnh. Cho nên hắn hiện tại có chút không tin Lữ Bố thực lực thôi. Mà Lữ Bố lúc này thời điểm thì là không nói. Chỉ thấy hắn nhanh chóng xách trong tay phương thiên hỏa kích hướng về vương gia vị này lão tổ lần nữa giết. Mà lần này hắn trên thân tán phát đi ra cỗ khí tức kia cũng là đem trọn cái bầu trời đều áp không thở nổi. Sau đó ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một tôn ma thần pháp tướng. Ma thần pháp tướng trong tay đồng dạng dẫn theo một cây phương thiên hỏa kích hướng về vương gia lão tổ đập tới. Vương gia lão tổ trông thấy cái này một màn cũng là nhanh chóng vung vẩy trong tay trường thương. Sau đó chỉ thấy ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái màu bạc trắng giao long, cái này một đầu màu bạc trắng giao long hướng thẳng đến trên bầu trời Lữ Bố đánh tới. Một giây sau hai đạo kinh khủng công kích cũng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt trên bầu trời đạo này thần ma pháp tướng cũng là rung động run một cái. Bất quá đối với thần ma pháp tướng tới nói điểm ấy uy lực tính không được cái gì, mà cái kia một đầu màu bạc trắng giao long lúc này thời điểm thì là không ngừng gào thét, dường như bị thiên địa ở giữa cái gì kinh khủng đồ vật chính đang đè ép đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn tránh thoát thiên địa trói buộc, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc trắng mũi thương hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì xông phá mảnh này thiên địa trói buộc, đồng thời không có chút nào dừng lại trực tiếp đâm trúng Lữ Bố sau lưng thần ma pháp tướng. Sau đó thần ma pháp tướng lồng ngực chỗ xuất hiện một đạo kinh khủng hang lớn, đến mức Lữ Bố lúc này thời điểm thì là không có chút nào dừng lại, trực tiếp dùng trong tay mặt phương thiên hỏa kích hướng về vương gia lão tổ phương hướng bổ xuống. Vương gia lão tổ trong tay trường thương tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp nâng quá đỉnh đầu ngăn cản được phương thiên hỏa kích, nhưng là khủng bố lực lượng vẫn là đem cả người hắn trực tiếp đẩy lui. Sau đó dường như giống một viên lưu tinh đồng dạng trực tiếp từ trên bầu trời nện xuống. Chương 588, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố kinh khủng chiến lực, bị chấn kinh đến vương gia lão tổ. Chương 588, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố kinh khủng chiến lực, bị chấn kinh đến vương gia lão tổ, mà hắn thân thể còn chưa kịp rơi ở phía dưới đại địa phía trên, Lữ Bố cả người liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích lần nữa hướng về vị này vương gia lão tổ đánh tới. Mà vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng xoay người. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn ngân thương trong nháy mắt thì hướng về Lữ Bố phương hướng đâm tới. Bản thân hắn trên thân lực lượng thì 10 phân kinh khủng, lại thêm hạ xuống lực lượng, trong nháy mắt thì có một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đâm vào Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích phía trên. Sau đó Lữ Bố cả người phảng phất như là triệt để bị trên trời rơi xuống vân thạch áp bách lại đồng dạng. Sau đó cả người không khỏi hướng về phía dưới rơi xuống. Mà vương gia vị này lão tổ cũng tiếp tục một thương hướng về Lữ Bố phương hướng đâm ra. Lữ Bố nhìn thấy một màn này, hắn trên thân trong nháy mắt thì bạo phát ra một vẻ vô cùng hung ác khí tức. Một giây sau tại Lữ Bố sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái kinh khủng cự lang. Cái này một đầu cự lang trong nháy mắt liền đem Lữ Bố cả người thôn vệ. Sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo màu tím quang mang biến mất không thấy gì nữa. Làm đến vương gia lão tổ phía dưới lực lượng trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, để cả người hắn biến đến 10 phân nghi hoặc. Bất quá đúng vào lúc này chân trời truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Sau đó chỉ thấy một đầu màu tím cự lang không có chút nào ngoại lệ xuất hiện ở phía trên vùng trời này. Mà cái này một đầu màu tím cự lang phảng phất như là một vành mặt trời đồng dạng, đem cả mảnh trời không đều cho triệt để che khuất. Sau đó chỉ thấy nó hung ác hướng về vương gia lão tổ đánh tới. Vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng xoay người lại. Sau đó cả người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đã hóa thành một đầu màu bạc trắng giao long. Sau đó chỉ thấy màu bạc trắng giao long hướng về chân trời cự lang đánh tới. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Đồng thời bọn hắn hai cái phảng phất như là trên bầu trời thái dương cùng ánh trăng đồng dạng không ngừng tại va chạm. Vẹn vẹn chỉ là thời gian hô hấp, giữa hai người liền va chạm mấy trăm chiêu. Ngay tại hai người bên này đại chiến chính đang không ngừng kéo dài đồng thời, lúc này ở bọn hắn cách đó không xa cũng có một trận đại chiến 10 phân kinh khủng. Trận này đại chiến nhân vật chính chính là Triệu Tử Long cùng vương gia vị kia lão tổ. Mà Triệu Tử Long cảnh giới vốn là đã đạt đến chuẩn đế sơ kỳ, thực lực càng là xa xa vượt qua cảnh giới. Hắn hiện tại cũng là trực tiếp dùng trong tay mặt trường thương hướng lên trước mặt vị này vương gia lão tổ đánh tới. Đồng thời tại hắn trường thương đâm ra trong nháy mắt, tại Triệu Tử Long sau lưng cũng là xuất hiện một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng không chút do dự hướng về vương gia lão tổ phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ tại vương gia lão tổ trước mặt. Mà vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này, trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh đen như mực bảo kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía trước chém ra một kiếm. Một giây sau một đạo đen như mực kiếm quang trong nháy mắt thì theo trên người hắn tỏa ra. sau đó hướng thẳng đến phía trước cái này một cái màu hoàng kim phượng hoàng đánh tới. Một giây sau hai đạo kinh khủng công kích cũng đụng vào nhau. Mà cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Đồng thời phượng hoàng cái kia bén nhọn móng vuốt cũng là trực tiếp xé rách kiếm quang. Sau đó uy lực không giảm hướng về vương gia lão tổ phương hướng đánh tới. Vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thi triển ra chính mình tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất. Một giây sau cả người hắn liền cùng trong tay một thanh này đen như mực bảo kiếm hợp làm một thể. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo đen như mực kiếm quang, đem trên bầu trời cái này một cái phượng hoàng đâm xuyên. Đồng thời cả người cũng là xuất hiện ở khác bên ngoài một mảnh thiên không phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sắc bén nhìn lấy Triệu Tử Long phương hướng. Mà Triệu Tử Long thấy cảnh này trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Ngược lại chỉ thấy hắn lần nữa hướng về vương gia lão tổ đâm ra một thương. Sau đó chỉ thấy một cái màu bạc trắng cự long trong nháy mắt thì vây quanh Triệu Tử Long đang không ngừng xoay quanh. Đồng thời cái này màu bạc trắng cự long trên thân cũng là tản ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó cự long hung manh hướng về vương gia lão tổ đánh tới. Vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là còn không có tỉnh táo lại lần nữa hướng về phía trước chém ra một kiếm. Mà theo một kiếm này bày ra về sau chỉ thấy sau lưng của hắn xuất hiện một đầu màu đen cự lang, bất quá cái này một đầu màu đen cự lang hiển nhiên là phát sinh biến dị to lớn, bởi vì tại đỉnh đầu của hắn vậy mà có thể nhìn đến một cái sừng châu. Sau đó chỉ thấy cái này một cái màu đen cự lang hướng thẳng đến cự long phương hướng đánh tới, mà cự long trên thân thiên sinh liền mang theo kinh khủng uy áp, huống chi hắn vốn chính là yêu tộc bá chủ, bởi vậy cự lang tại cự long áp bách phía dưới cũng là bắt đầu từ từ tan rã. Mà cái này một đầu màu bạc trắng cự long cũng là uy lực không giảm chút nào trực tiếp va chạm tại vương gia lão tổ tay trường kiếm bên trong phía trên. Sau đó trực tiếp đem vương gia vị này lão tổ tính cả trong tay bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Cả người bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm, vượt qua vô số sân hạ. Bất quá Triệu Tử Long lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền bỏ qua vị này vương gia lão tổ đâu. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu bạc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi vào vương gia vị này lão tổ trước mặt không gian bên trong. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn long đảm lượng ngân thương không chút do dự hướng về vương gia lão tổ lần nữa đâm tới. Vương gia lão tổ trông thấy cái này một màn cũng là không thể không trực tiếp đem tay trường kiếm bên trong ném ra ngoài. Một giây sau một cỗ kinh khủng kiếm quang trực tiếp bạch phá bầu trời. Sau đó hai cỗ khủng bố lực lượng liền đụng vào nhau. Triệu Tử Long vốn là tu vi thì đạt đến chuẩn đế sơ kỳ, thực lực càng là không kém gì lữ bố tồn tại. Bởi vậy tại cùng vị này vương gia chuẩn đế sơ kỳ lão tổ đại chiến thời điểm cả người hắn ý nguyên vẹn vẹn chỉ là một lát thì chiếm cứ thượng phong. Có lẽ có thể nói vẹn vẹn chỉ là hai chiêu Triệu Tử Long liền chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy hắn trường thương trực tiếp đem cái này một thanh trường kiếm cho đánh bay. Sau đó mang theo kinh khủng sát ý hướng thẳng đến trước mặt vương gia lão tổ đánh tới. Trước mặt vương gia lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đầu huyền quy. Cái này một đầu đen như mực huyền quy cũng là hướng về Triệu Tử Long phương hướng gầm thét lên. Đương nhiên cái này một đầu huyền quy trên thân cũng là tản ra một cỗ màu đen khí tức, không ngừng đem vương gia lão tổ bảo hộ ở trong đó. Triệu Tử Long trong tay trường thương cũng là trực tiếp va chạm tại cái này một đầu huyền quy giáp phía trên. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều chấn động lên. Đồng thời cái này một đầu huyền quy lúc này thời điểm trên thân màu đen khí tức cũng là mở đi. Bất quá dù vậy, vương gia lão tổ cũng là bằng vào một chiêu này thành công chặn lại Triệu Tử Long một thương này. Bởi vậy hiện tại vương gia lão tổ cũng là thở dài một hơi. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ càng thêm tức giận nhìn về phía Triệu Tử Long. Thế nhưng là lúc này thời điểm Triệu Tử Long trong ánh mắt đều là bình tĩnh chi sắc. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự lần nữa hướng về vương gia lão tổ phương hướng đâm ra một thương. Một giây sau màu hoàng kim vượng hoàng, màu bạc trắng cự long trong nháy mắt thì theo đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Sau đó cự long xoay quanh tại Triệu Tử Long bên người. Phượng hoàng thì là hướng thẳng đến vương gia lão tổ phương hướng đánh tới. Chương 589, Triệu Tử Long chém vương gia chuẩn đế, cái khác hai nơi chuẩn đế đại chiến. Chương 589, Triệu Tử Long chém vương gia chuẩn đế, cái khác hai nơi chuẩn đế đại chiến. Hiện tại Triệu Tử Long bày ra thực lực đã không chỉ có chỉ là chuẩn đế sơ kỳ đơn giản như vậy. Húng chi ở bên cạnh hắn xoay quanh màu bạc trắng cự long cùng đỉnh đầu màu hoàng kim vương hoàng, lúc này thời điểm trên thân tán phát đi ra khí tức cũng đã xa xa vượt ra khỏi chuẩn đế sơ kỳ. Mà trông thấy một màn này vương gia lão tổ trong ánh mắt cũng là mang theo rung động tần sắc. Bất quá chỉ thấy hắn nhanh chóng vung động trong tay tiên kiếm, sau đó chỉ thấy ở sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một đầu to lớn côn bằng. Cái này một đầu to lớn côn bằng lúc này thời điểm cũng là mang theo hắn lực lượng kinh khủng kia hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Thế nhưng là côn bằng thực lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng vẹn vẹn chỉ là vị này vương gia lão tổ thi triển ra thôi. Chỉ thấy Triệu Tử Long đỉnh đầu phượng hoàng mang theo liệt diễm hướng thẳng đến vương gia lão tổ phương hướng đánh tới. Đồng thời cái kia một đầu màu bạc trắng cự long lúc này thời điểm cũng là tản ra to lớn lực lượng đáng sợ, hướng về vương gia lão tổ trên thân đánh tới. Sau đó cái kia một đầu màu hoàng kim phượng hoàng trong nháy mắt thì chặn lại côn bằng. Thế mà màu bạc trắng cự long hướng thẳng đến vương gia lão tổ trên thân đánh tới. Một giây sau liền có thể thấy được cái này một đầu màu bạc trắng cự long trực tiếp xuyên thấu vương gia lão tổ thân thể. Để vương gia lão tổ trong ánh mắt mang theo thật không thể tin triệt để đã mất đi sinh cơ. Sau đó vị này vương gia lão tổ trong ánh mắt hào quang cũng là trong nháy mắt thì mất đi. Một giây sau chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Cả người ở trên bầu trời tựa hồ nên không nức, hóa thành một đạo hư vô biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Đến mức Triệu Tử Long trước mặt côn bằng cùng vương hoàng, lúc này thời điểm cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Triệu Tử Long đứng tại mảnh này hư không phía trên, sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Lữ Bố đám người chiến trường phía trên. Nhìn thoáng qua Lữ Bố đám người chiến trường, phát hiện Lữ Bố bọn người lúc này thời điểm cũng là chiếm thượng phong. Cho nên Triệu Tử Long liền không chút do dự trực tiếp từ trên bầu trời bay xuống. Sau đó cả người liền trực tiếp rơi vào chiến trường trung ương. Lúc này phía trước đại chiến chính đang không ngừng kéo dài. Hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến cũng là đang không ngừng tiếp tục lấy. Bất quá Vương gia bên này quân đội lúc này thời điểm cái này là ở vào hạ phong. Mà Đại Hạ Đế quốc bên này quân đội tại nhìn thấy Triệu Tử Long từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống thời điểm, thân trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức. Đồng thời cho dù là những cái kia bị tù binh quân đội trông thấy chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống còn như là chiến thần Triệu Tử Long thời điểm, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vui sướng biểu lộ. Dù sao lúc này thời điểm Triệu Tử Long từ trên bầu trời xuống tới cũng liền đại biểu cho Vương gia một vị lao tổ đã vất lạc. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn trên mặt tự nhiên mang theo nét mặt hưng phấn. Mà lại càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm trên bầu trời cũng là xuất hiện một mảnh màu đỏ quang mang. Đạo này màu đỏ quang mang rất nhanh liền biến thành một đạo màu đỏ mưa máu, nhiễm lần cả mảnh thiên cung. Bất quá mảnh máu này mưa phạm vi cũng liền chỉ là tại cả tòa thành trì ngay phía trên. Bởi vì vì thiên địa ở giữa quy tắc không ngừng biến hóa nguyên nhân. Hiện tại chuẩn đế cấp bậc cường giả vẫn là thiên địa dị tượng cũng không phải là cường đại như vậy. Chỉ có chân chính đại đế cấp bậc cường giả vẫn là mới có thể sinh ra ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ dị tượng. Đến mức Vương gia mọi người tại trông thấy cái này một màn, bọn hắn ánh mắt bên trong đều là tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn lao tổ vậy mà dễ dàng như vậy thì vẫn lạc. Phải biết bọn hắn lao tổ thế nhưng là đạt đến chuẩn đế cấp bậc cường giả. Thậm chí tại bọn hắn ánh mắt bên trong, bọn hắn lao tổ cũng là vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại bọn hắn cho rằng vô địch tồn tại lao tổ vậy mà dễ dàng như vậy thì vẫn lạc một vị. Trong chấp nhoáng này liền để Vương gia cái này vừa bắt đầu biến đến trong lòng run sợ. Bởi vì dạng này để Vương gia bên này quân đội càng thêm đã mất đi lòng tin. Sau đó bên này quân đội chiến lực bắt đầu từ từ yếu bớt. Triệu Tử Long bọn hắn cũng là nhanh chóng giải quyết trước mặt cái này một chi quân đội. Đương nhiên lúc này thời điểm Triệu Tử Long cũng không có xuất thủ. Cả người hắn lần nữa cưỡi tại chính mình chiến mã phía trên nhìn phía trước đại chiến. Hai nhánh quân đội ở giữa va chạm tiếp tục. Mà lúc này trên bầu trời Lữ Bố cùng Vương gia một vị khác lao tổ ở giữa đại chiến cũng là mười phân kịch liệt. Chỉ gặp bọn hắn trong tay hai người binh khí không ngừng va chạm. Đương nhiên lúc này thời điểm Vương gia vị này lao tổ tự nhiên biết bọn hắn Vương gia một vị khác lao tổ bất lạc. Sau đó lúc này hắn trên mặt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng tiếp tục hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Lữ Bố thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết đã nổi giận Vương gia lão tổ tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Mà lại càng quan trọng hơn là Lữ Bố tu vi vẫn còn so sánh Vương gia vị này lão tổ yếu đi một cái tiểu cảnh giới. Đây cũng là Lữ Bố không có nhanh chóng chém giết Vương gia vị này lão tổ nguyên nhân. Hai người đại chiến mười phân kịch liệt. Lúc này Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích không ngừng hướng về phía dưới vị này Vương gia lão tổ đánh tới. Mà lúc này Vương gia vị này lão tổ thì là không ngừng oanh ra một quyền lại một quyền. Khủng bố lực lượng đem cả mảnh trời không trung những cái kia không gian pháp tắc đều triệt để hủy diệt. Đồng thời liền chung quanh những cái kia không gian đều không thể thừa nhận ở hai người đại chiến, không ngừng nổ tung. Bất quá thiên địa ở giữa pháp tắc lại là đang không ngừng chữa trị chung quanh pháp tắc. Bởi vì này giữa hai người đại chiến còn đang không ngừng tồn tại. Mà một bên khác yêu hoàng cùng Vương gia mặt khác vị kia lão tổ ở giữa đại chiến cũng là mười phân hung ác. Đương nhiên lúc này Vương gia vị này lão tổ đã bị yêu hoàng đè xuống đánh. Dù sao dù nói thế nào, yêu hoàng tuy nhiên bèn bèn chỉ là cùng Vương gia vị này lão tổ ở vào cùng một cảnh giới, nhưng là yêu hoàng chiến lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Vương gia vị này lão tổ. Mà lại càng quan trọng hơn là Vương gia vị này lão tổ cũng phát hiện bọn hắn Vương gia một vị chuẩn đế cấp bậc lão tổ đã vất lạc. Bởi vậy hiện tại Vương gia vị này lão tổ trên mặt cũng là mang theo thần sắc bi phẫn. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân tán phát lấy khủng bố lực lượng, trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt vị này yêu hoàng oanh ra. Mà yêu hoàng lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị hắn oanh đến một quyền này đâu? Chỉ thấy yêu hoàng trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng khí tức. Một giây sau hắn thân thể trong nháy mắt biến đến to lớn. Sau đó khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Vương gia lão tổ phương hướng nện xuống tới, làm đến Vương gia vị này lão tổ tránh không kịp, trực tiếp bị đạo này khủng bố lực lượng nện ở trên người. Sau đó toàn bộ người thân thể dường như bị cổ này lực lượng triệt để xé rách đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm Vương gia lão tổ trên người có một cỗ màu bích lục quang mang, chính đang không ngừng chữa trị chính mình thân thể, làm đến thân thể của nàng lúc này thời điểm bắt đầu từ từ khôi phục lại. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt thật là tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy trước mặt mình yêu hoàng. Bởi vì Vương gia lão tổ cũng không nghĩ tới trước mặt mình yêu hoàng thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên bầu trời. Có điều rất nhanh đạo lưu quang này trong nháy mắt thì hóa thành vô số đạo. Chương 590, Đại Hạ Đế quốc đột tiến, mãnh liệt đại chiến chương 590, Đại Hạ Đế quốc đột tiến, mãnh liệt đại chiến ngay tại Tây bộ bên này đại chiến chính tại tiếp tục đồng thời. Lúc này khoảng cách Tây bộ không xa Nam bộ cũng là phát sinh một trận to lớn đại chiến. Mà trận này đại chiến nhân vật chính chính là Đại Hạ Đế quốc Nhạc Phi cùng Tần Bình, bởi vì trận này đại chiến thống soái chính là bọn hắn hai cái. Mà lần này tại Nam bộ gặp phải thì là một phương kinh khủng thánh địa. Cái này nhất phương thánh địa là Nam bộ đứng đầu nhất thế lực. Mặc dù nói thánh địa bên trong rất nhiều cường giả đều đi đến vị trí trung tâm cùng Thiên Đạo Minh ở giữa phát động lớn nhất chiến tranh, nhưng là thánh địa dù nói thế nào cũng là trung vực đứng đầu nhất thế lực. Bởi vậy hiện tại thánh địa bày ra thực lực cũng không hề yếu. Đối mặt Nhạc Phi bọn hắn 200 vạn đại quân, trước mặt cũng y nguyên có một chi kinh khủng quân đội ngay tại ngăn cản bọn hắn tiến lên. Mà tại phía trước nhất thì là Hạng Vũ cùng Lý Tôn Hiếu. bọn hắn hai cái tu vi đều đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là hai người tu vi khoảng cách chuẩn đế trung kỳ cũng không xa. Bởi vì hai người này tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc bên trong tướng quân bên trong thực lực đều xem như đỉnh phong tồn tại, cho nên hai người hiện tại cũng là mặt đối mặt hai vị thánh địa bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả, mà lại hai vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả thực lực cũng vừa tốt đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Nói cách khác, hiện tại Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đối chiến chính là hai vị chuẩn đế trung kỳ cường giả, mà tại bọn hắn phía dưới chiến trường thì là hai nhánh quân đội chính đang không ngừng đại chiến. Cái này hai chi quân đội số lượng đều mười phân to lớn, trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ Nam Bộ trên mặt biển xuất hiện rất nhiều quân đội. Không tệ, lần này bọn hắn giao chiến địa phương chính là mặt biển. Bất quá bởi vì hai nhánh quân đội đều có phi thiên bản lĩnh, cho nên lúc này thời điểm hai nhánh quân đội đại chiến tràng cảnh chính là tại cái này một mảnh mặt biển chính trên không. Bọn hắn không chỉ cần có năng lực phi hành, còn muốn có cùng trước mặt cái này một chi quân đội ở giữa đại chiến. Bởi vậy Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh chỉ huy thì hết sức trọng yếu. Bởi vì trên không trung đại chiến, bọn hắn hai cái cần nhìn xuống trận này đại chiến, cho nên mới có thể đối trận này đại chiến tiến hành phân tích, sau đó không ngừng bố cục. Đến mức phía trước nhất Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cùng cái này nhất phương thánh địa đại chiến cũng là mười phân mãnh liệt. Dù sao cái này nhất phương thánh địa lần này xuất hiện hai vị chuẩn đế đều đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ, cho nên bọn hắn bày ra thực lực tự nhiên không có khả năng quá yếu. Mà phía dưới đại chiến lúc này thời điểm tự nhiên cũng là mười phân kịch liệt. Bởi vì lần này Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh không có đem hai đại tiên phong phái đi ra nguyên nhân, cho nên lần này hai người cùng trận này đại chiến ở giữa tất cả quân đội đều cùng một chỗ. Mà phía dưới ở giữa hải dương cũng có thật nhiều hải tộc chính đang không ngừng bay ra ngoài cùng Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh đại quân không ngừng đại chiến. Mà lại những đại dương này bên trong hải tộc thực lực cũng không yếu. Đây cũng là vì cái gì trước mặt cái này một nhánh đại quân có thể tùy tiện ngăn chặn Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh quân đội nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hải tộc có rất nhiều quân đội, không ngừng ngăn chặn bọn hắn tiến lên tốc độ. Mà lại càng quan trọng hơn là những này hải tộc trên thân tán phát đi ra khí tức đều không kém. Thậm chí có rất nhiều hải tộc trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ như thế bất đắc dĩ nguyên nhân. Bất quá Nhạc Phi bọn hắn cái này một chi quân đội bên trong đại thần cấp bậc cường giả càng là đạt đến hơn 200 vị. Cho nên nói bọn hắn hiện tại tuy nhiên bị kéo lại tiến lên tốc độ, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có chân chính thua ở trước mặt cái này một chi quân đội trong tay. Thậm chí có thể nói Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh cái này một chi quân đội muốn đánh bại trước mặt cái này một chi quân đội cũng là hết sức dễ dàng. Chỉ bất quá nếu như vậy có lẽ sẽ tiêu hao bọn hắn thời gian nhất định. Bởi vậy hiện tại hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến chính đang không ngừng kéo dài, mà Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cũng là không ngừng cùng trước mặt hai vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến chính đang không ngừng triển khai. Có thể nói trận này đại chiến đánh chính là đánh lâu dài, mà liên tại Nam Bộ cùng Tây Bộ đại chiến chính đang kéo dài đồng thời, lúc này Đông Bộ bên kia đại chiến cũng là chậm rãi triển khai. Đông Bộ bên này thống soái cái này một chi đại hạ quân đội của đế quốc chủ nhân chính là Trần Chi Báo cùng Dương Nghiệp, mà lúc này bọn hắn trong ánh mắt mang theo bình tĩnh chính đang không ngừng hướng trước mặt đẩy mạnh. Mà bọn hắn bên này cùng Nam Bộ khác biệt chính là lúc này thời điểm Đông Bộ bên này Đại Hạ Đế quốc tiên phong cũng là bị bọn hắn phái đi ra, mà đứng tại bọn hắn ngay phía trước thì là Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Gia Thất Tướng. Lúc này thời điểm Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Gia Thất Tướng cũng là dẫn theo một chi 30 vạn đại quân chính đang không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh. Đến mức lúc này Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Gia Thất Tướng cũng là gặp chuẩn đế cấp bậc cường giả ngay tại ngăn cản bọn hắn tiến công. Bất quá lần này xuất hiện chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng vẹn vẹn chỉ là một vị, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một vị chuẩn đế sơ kỳ tồn tại. Bởi vậy vị này chuẩn đế sơ kỳ địch nhân liền bị Dương Gia Thất Tướng bên trong Dương Lục Lang đến cản lại. Dù sao Dương Lục Lang hiện tại vốn là đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, cho nên hắn tại đối mặt vị này chuẩn đế cảnh giới địch nhân thời điểm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô thì là không có tính toán động thủ, dù sao đối với hắn mà nói một vị chuẩn đế sơ kỳ địch nhân thật không đáng hắn xuất thủ. Trừ phi bọn hắn nơi này ngăn cản không nổi, bằng không mà nói Vũ Văn Thành Đô đều sẽ không lựa chọn xuất thủ. Mà lúc này trung vực Bắc Bộ xuất hiện thì là Mông Điểm chỉ huy đại quân. Mông Điểm lựa chọn cũng là cùng Hoắc Khứ Bệnh chọn một dạng. Hắn trực tiếp đem phía bên mình tiên phong bộ đội phái đi ra. Nói cách khác hiện tại Lý Nguyên Bá cùng La Thành Chính đang không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Hai người đều là đỉnh phong cấp bậc cường giả, bởi vậy hiện tại hai người chính đang không ngừng hướng về Bắc Bộ phương hướng đánh tới. Những địch nhân này tại hai người trước mặt có thể nói dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn hủy diệt. Bởi vậy Bắc Bộ bên này cũng là đang không ngừng đẩy mạnh. Ngay tại Đại Hạ Đế quốc bốn nhánh quân đội không ngừng đột tiến đồng thời, lúc này Trung Vực Thiên Thần Thư Viện tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Dù sao Thiên Thần Thư Viện dù nói thế nào cũng là tồn tại vô số cái kỷ nguyên tồn tại, mà lại đối khắp cả Trung Vực cũng là mười phân trường khống. Cho nên hiện tại Thiên Thần Thư Viện tự nhiên phát hiện cái này mấy cái nhánh quân đội. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bên trong một vị khác loại thành đạo lão giả cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp biểu lộ. Liền bên cạnh hắn mấy cái vị lão giả cũng không biết vị lão giả này ý nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới lần trước chúng ta phát sinh cái kia một trận đại chiến, triệt để Đại Hạ Đế quốc trực tiếp đối với toàn bộ Trung Vực khởi xướng tiến công, trận này đại chiến nếu như là Đại Hạ Đế quốc lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy cái này một thời đại đem về xuất hiện lần nữa một vị nhân hoàng. Chỉ thấy vị lão giả này lúc này rằng giặc nhìn lấy bên cạnh mình mấy người mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Dù sao nếu quả như thật xuất hiện một cái nhân hoàng cảnh giới cường giả lời nói, như vậy thì có lẽ sẽ ảnh hưởng bọn hắn vô cùng. Chương 591, Thiên Thần Thư Viện cân nhắc, Thiên Thần Thư Viện lão tổ kế hoạch. Chương 591, Thiên Thần Thư Viện cân nhắc, Thiên Thần Thư Viện lão tổ kế hoạch. Theo vị lão giả này tiếng nói vừa ra về sau, mọi người ở đây trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sầu lo nhìn phía nơi xa. Dù sao nếu như chân chính xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả lời nói, như vậy có lẽ đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện kế hoạch liền sẽ có ảnh hưởng. Phải biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện kế hoạch đã kế hoạch phía trên ngàn thời gian và năm. Nếu như lại bị lần này xuất hiện nhân hoàng cảnh giới nhân vật ảnh hưởng lời nói, như vậy bọn hắn muốn tiếp tục mưu đồ thì chí ít cần trăm vạn năm thời gian. Phải biết hiện tại Thiên Thần Thư Viện đã đợi không được trăm vạn năm thời gian. Cho nên nói hiện tại Thiên Thần Thư Viện đám người ánh mắt bên trong đều là mang theo sầu lo nhìn về phía nơi xa. Đương nhiên bọn hắn không biết là hiện tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong đã có nhân hoàng cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá bây giờ Đại Hạ Đế Quốc bên trong vị này nhân hoàng cảnh giới cường giả cũng không phải là cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở phàm. Đương nhiên dù vậy, Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng cảnh giới cường giả trưởng thành thực lực cũng sẽ không thua cái khác đại đế cấp bậc cường giả. Cho nên nói hiện tại chúng ta không thể để cho Đại Hạ Đế Quốc thành công thống nhất vùng vũ trụ này, bằng không mà nói, Đại Hạ Đế Quốc vị kia sở phàm sợ rằng sẽ mượn nhờ lần này khí vận đem chính mình tu vi thành công đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Một vị khác Thiên Thần Thư Viện lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc kiên định. Mặc dù nói sở phàm vừa mới đột phá nhân hoàng cảnh giới đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng dạng này ngoại lệ xuất hiện. Dù sao sở phàm đột phá đến nhân hoàng cảnh giới về sau, đối với bọn hắn tới nói ảnh hưởng tuy nhiên không phải quá lớn, nhưng là ai biết sở phàm tại nhân hoàng cảnh giới bên trong trưởng thành cần phải bao lâu. Mặc dù nói hiện tại chúng ta thực sự có thể ra ngoài ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là Hiên Viên Thế Gia không có khả năng dễ dàng như vậy xem chúng ta ra ngoài ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc, mà lại càng quan trọng hơn là bên cạnh còn có một cái bổ thiên cát. Lúc này thời điểm một vị khác lão giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Nói đến đây hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Dù sao lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia đã đại khái đoán được bọn hắn ý nghĩ. Chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia tự nhiên không có khả năng để Đại Hạ Đế Quốc dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn Thiên Thần Thư Viện hủy diệt. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là bên cạnh còn có một cái Bổ Thiên Các đang nhìn. Mặc dù nói Bổ Thiên Các thực lực so với Hiên Viên Thế Gia tới nói chỉ yếu không cường, nhưng là nhân ra Bổ Thiên Các ý nguyện cũng là bổ đủ mảnh này thiên địa. Cho nên nói Bổ Thiên Các không hy vọng trông thấy Thiên Thần Thư Viện làm ra như thế kinh khủng lựa chọn. Bởi vậy nếu như Thiên Thần Thư Viện ý đồ chân chính của quang, đến lúc đó Bổ Thiên Các khẳng định sẽ phản đối bọn hắn. Thậm chí cái này đến lúc đó Bổ Thiên Các có khả năng gia nhập Đại Hạ Đế Quốc bên này. Nghĩ tới chỗ này Thiên Thần Thư Viện một đám lao giả trên mặt cũng là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các có khả năng sẽ ngăn cản chúng ta tiến công, nhưng là chúng ta lần này chỉ cần phái ra cường giả đứng đầu đi ngăn cản Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các đỉnh tiêm cường giả, đến lúc đó muốn phải giải quyết đại hạ quân đội của đế quốc thì mười phân dễ dàng. Mà lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện một vị lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, sau khi xem xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ thần sắc suy tư. Đồng thời cả người cũng là rằng giặc nhìn về phía nơi xa. Nghe xong hắn về sau, cái khác lão giả cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Dù sao hiện tại bọn hắn muốn ngăn cản đại hạ quân đội của đế quốc hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Các vị chẳng lẽ quên sao? Hiện tại trung vực chính tại phát sinh đại chiến, nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn đại chiến sau lưng còn có một cái chim sẻ ngay tại ăn mòn địa bàn của bọn hắn, như vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu? Mà lúc này một vị khác Thiên Thần Thư Viện một vị khác loại thành đạo lão giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt thì sâu kín nhìn phía nơi xa, dường như xuyên thấu thời không, nhìn phía đại hạ quân đội của đế quốc đồng dạng. Mà cái khác người đang nghe vị lão giả này mà nói về sau thì là nhíu mày, bởi vì hiện tại toàn bộ trung vực hoàn toàn chính xác 10 phân hỗn loạn. Cái này vừa vặn là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện muốn xem đến kết quả, nhưng là nếu để cho cái này hai phương thế lực biết hiện tại Đại Hạ Đế Quốc tiến nhập trung vực, như vậy cái này hai phương thế lực có khả năng trực tiếp sẽ đối với Đại Hạ Đế Quốc xuất thủ. Đến lúc đó Đại Hạ Đế Quốc hoàn toàn chính xác có thể vì cái này hai nhánh quân đội quay trở về. Nhưng là nói như vậy, cái này hai nhánh quân đội ở giữa đại chiến có lẽ liền sẽ không lần nữa triển khai. Đến lúc đó bọn hắn Thiên Thần Thư Viện muốn xem đến tràng cảnh có lẽ liền sẽ không xuất hiện lần nữa. Cho nên nói đây không phải Thiên Thần Thư Viện nguyện ý nhìn thấy. Ta biết các vị ý nghĩ, các vị là cảm thấy muốn nhờ cái này một lần cơ hội triệt để hủy diệt trung vực đỉnh tiêm thế lực cùng Thiên Đạo Minh, nhưng là hiện tại chúng ta Thiên Thần Thư Viện địch nhân lớn nhất là Hiên Viên Thế Gia cùng vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên chúng ta muốn trước giải quyết cũng là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng Hiên Viên Thế Gia, bởi vậy hiện tại chúng ta tự nhiên có thể mượn nhờ Thiên Đạo Minh cùng cái khác trung vực đỉnh tiêm thế lực. Nếu như vậy, chúng ta đằng sau lại xuất thủ đối phó Thiên Đạo Minh cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực thì dễ dàng nhiều, mà lại Đại Hạ Đế Quốc cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy, cho nên hắn cũng có thể tiêu hao một phen trung vực cái khác đỉnh tiêm thế lực cùng Thiên Đạo Minh. Vừa mới mở miệng nói chuyện bị lão giả này tại nhìn thấy những lão giả khác đều ào ào đem ánh mắt nhìn về phía mình trên thân về sau hắn lại chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nụ cười cổ quái, đồng thời cả người cũng là lộ ra hết sức tự tin. Dù sao bọn hắn địch nhân lớn nhất vĩnh viễn không phải Thiên Đạo Minh, đồng thời cũng không phải trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Dù sao Thiên Đạo Minh tuy nhiên rất cường đại, nhưng là muốn cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện nhất chiến vẫn còn có chút không đủ. Mà lại những thứ này trung vực đỉnh tiêm thế lực lại càng không cần phải nói. Chỉ cần những thứ này đỉnh tiêm thế lực không biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện mục đích cuối cùng nhất, như vậy những thứ này đỉnh tiêm thế lực liền sẽ không cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đại chiến. Mà lại càng quan trọng hơn là đại hạ quân đội của đế quốc thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ cần cái này hai phương thế lực trái lại cùng đại hạ quân đội của đế quốc đại chiến như vậy, nên đón đại hạ quân đội của đế quốc cũng là cái này hai phương thế lực quân đội. Mà đại hạ quân đội của đế quốc liền có thể cùng cái này hai phương thế lực quân đội đến cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó vô luận là ai thắng ai thua, đối với Thiên Thần Thư Viện đều có tác dụng rất lớn. Bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đến lúc đó liền có thể trở thành lần này đại chiến chim sẻ. Đến lúc đó bọn hắn có thể trực tiếp hủy diệt đại hạ đế quốc, đồng thời cũng có thể trực tiếp cắt giảm Thiên Đạo Minh cùng những cái kia trung vực đỉnh tiêm thế lực liên thủ. Đến lúc đó Thiên Thần Thư Viện liền sẽ trở thành lần này đại chiến người thắng cuối cùng. Có thể nói vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ ý nghĩ 10 phần hoàn mỹ. Thậm chí nếu như trận này đại chiến thật dựa theo hắn nghĩ như thế tới, như vậy tiếp xuống Thiên Thần Thư Viện liền sẽ trở thành duy nhất doanh gia. Chương 592, Hiên Viên Thế Gia Đại Điện tụ tập, đối Thiên Thần Thư Viện suy đoán. Chương 592, Hiên Viên Thế Gia Đại Điện tụ tập, đối Thiên Thần Thư Viện suy đoán. Có thể nói Thiên Thần Thư Viện một đám lao tổ ý nghĩ 10 phần hoàn mỹ. Dù sao chỉ cần phía ngoài những người này đều biết, có một cái thế lực chen chân giữa bọn hắn đại chiến, thậm chí có một cái thế lực muốn chim sẻ nút đằng sau. Những thứ này chính tại đại chiến hai phương thế lực tuyệt đối sẽ dừng tay. Đến lúc đó mà nói hai phương thế lực có khả năng cùng đại hạ đế quốc đại chiến. Vô luận trận này đại chiến thắng bại như thế nào, Thiên Thần Thư Viện cũng sẽ ở trận này đại chiến bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Dù sao bọn hắn có thể bằng vào chính mình cái kia thực lực khủng bố tới làm sao cùng chim sẻ. Đương nhiên đây hết thảy đều là Thiên Thần Thư Viện những lao tổ này ý nghĩ. Cho nên nói hiện tại có thể thành công hay không đều là Thiên Thần Thư Viện những lao tổ này trong nội tâm chính mình ý nghĩa. Mà lại đại hạ đế quốc cũng không phải giỏi tính toán như vậy. Dù sao đại hạ đế quốc bên trong hiện tại không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ đại đế cấp bậc tồn tại đơn giản như vậy. Cho dù là nhân hoàng cấp bậc cường giả, hiện tại đại hạ đế quốc đều có. Cho nên đại hạ đế quốc lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên thì tại Thiên Thần Thư Viện những lao tổ này chính tại tính kế đại hạ đế quốc đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia tự nhiên cũng là nhận được liên quan tới đại hạ đế quốc tiến công trung vực tin tức. Có thể nói theo Sở Phàm rời đi Hiên Viên Thế Gia về sau, Hiên Viên Thế Gia liền một mực chú ý Sở Phàm động tĩnh. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đem đến còn phải dựa vào Sở Phàm đi tìm vị kia Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lão tổ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đối với Sở Phàm tới nói, bọn hắn thì mười phân nghiêm túc. Huống chi đại hạ đế quốc thực lực còn như thế cường đại. Bọn hắn muốn ngăn cản Thiên Thần Thư Viện, chỉ có cùng đại hạ đế quốc liên thủ. Cho nên nói đại hạ đế quốc phát động chiến tranh thời điểm, Hiên Viên Thế Gia tự nhiên cũng là biết đầu này tin tức. Mà lúc này Hiên Viên Vô Đạo cũng không trở về tiếp tục bế quan. Dù sao hắn hiện tại đã đạt đến hắn cảnh giới đỉnh điểm. Muốn đột phá đến càng cao cảnh giới, chí ít cũng cần vạn năm thậm chí 10 đếm thời gian vạn năm. Mà bây giờ trung vực trận này đại chiến sắp đến, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tiến về bế quan địa phương đi bế quan. Mà lúc này Hiên Viên Thế Gia đại điện bên trong, Hiên Viên Thế Gia mọi người lúc này thời điểm cũng là ào ào xuất hiện ở đại điện bên trong. Trong đó liền bao quát ba vị khác loại thành đạo tồn tại cùng Hiên Viên Vô Đạo vị này đại đế cấp bậc tồn tại. Đến mức chuẩn đế cấp bậc tồn tại càng là đạt đến mười mấy vị. Đây chính là Hiên Viên Thế Gia chỗ kinh khủng, cũng không có đem toàn bộ thực lực của mình lấy ra, đều cầm giữ có nhiều như vậy cường giả. Phải biết những cái kia thánh địa bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng không có khả năng vượt qua 10 vị, thậm chí rất nhiều thánh địa bên trong liền khác loại thành đạo cường giả đều không có. Bởi vậy Hiên Viên Thế Gia thực lực liền ở vào cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên có thể cùng Hiên Viên Thế Gia đánh đồng tự nhiên là Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong khác loại thành đạo tồn tại đều cao đến hơn 10 vị, mà bổ thiên các bên trong khác loại thành đạo cường giả số lượng cũng không ít, chí ít nắm giữ 5-6 vị. Cho nên nói Thiên Thần Thư Viện cùng bổ thiên các thực lực so với Hiên Viên Thế Gia tới nói cũng sẽ không thua bọn hắn. Húng chi nhân ra bổ thiên các bên trong bổ thiên thạch còn có thể đem bổ thiên các bên trong đã từng cái kêu ba vị đại đế cấp bậc cường giả triệu hoán tới. Mặc dù nói chỉ có thể đem cái kêu ba vị đại đế cấp bậc cường giả triệu hoán tới đại chiến một trận. Nhưng dù vậy, bọn hắn nội tình cũng nắm giữ ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Húng chi nhân ra còn có rất nhiều khác loại thành đạo tồn tại đây. Bởi vậy bổ thiên các thực lực không hề yếu. Lúc này Hiên Viên Vô Đạo chính ánh mắt rằng giặc nhìn phía trước đại điện bên trong, hắn lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua nơi xa. Bởi vì lúc này hắn tự nhiên biết Đại Hạ Đế quốc đã bắt đầu tiến công trung vực, mà lại dựa theo hiện tại Đại Hạ Đế quốc tốc độ tấn công, có lẽ dùng không bao lâu liền có thể cầm xuống trung vực hơn phân nửa lãnh thổ. Hiện tại Thiên Thần Thư Viện bên kia nhưng có động tác. Chỉ thấy Hiên Viên Vô Đạo ánh mắt rằng giặc nhìn phía một vị Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo lao tổ trên thân mở miệng nói. Hiện tại bọn hắn lo lắng cũng không phải là Đại Hạ Đế quốc, lo lắng chính là Thiên Thần Thư Viện lão tổ xuất thủ ngăn cản Đại Hạ Đế quốc tiến công. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc cái này mấy cái chi trong quân đội tối cường cũng bất quá là chuẩn đế cảnh giới tồn tại thôi. Thiên Thần Thư Viện bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn liền phảng phất không có trông thấy Đại Hạ Đế quốc tiến công trung vực đồng dạng. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, Thiên Thần Thư Viện bên kia hiện đang lưu đồ bí mật lấy cái gì? Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo lão giả đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau, cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Bất quá sau khi nói xong hắn thì là cau mày nhìn lấy nơi xa. Dù sao Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo lao tổ cảm thấy Thiên Thần Thư Viện không có khả năng dễ dàng như vậy nhìn lấy Đại Hạ Đế quốc tiến công trung vực. Dù sao bọn hắn không có khả năng nhìn lấy Đại Hạ Đế quốc vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Bởi vậy hiện tại Thiên Thần Thư Viện hiện đang lưu đồ bí mật lấy cái gì? Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có đem bọn hắn lưu đồ bí mật cầm tới trên mặt nổi tới. Đây mới là Hiên Viên Thế Gia kiêng kỵ nhất địa phương. Dù sao nếu như Thiên Thần Thư Viện lão tổ trực tiếp rời núi, như vậy bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tự nhiên có thể đi ngăn cản. Nhưng là hiện tại Thiên Thần Thư Viện không có bất kỳ động tác gì. Đây mới là để Hiên Viên Thế Gia lớn nhất lo lắng địa phương, dù sao ai biết Thiên Thần Thư Viện đến cùng sẽ từ chỗ nào xuất thủ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đại hạ quân đội của đế quốc có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ cùng Thiên Đạo Minh quân đội giao thủ ở cùng nhau, dù sao Thiên Đạo Minh quân đội cũng không yếu. Mà Hiên Viên Thế Gia một vị khác chuẩn đế lúc này thì là chậm rãi đứng ra, đối với Hiên Viên Vô Đạo chắp tay mở miệng nói: "Đại hạ quân đội của đế quốc tốc độ tấn công 10 phân cấp tốc, cho nên có lẽ dùng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ cùng Thiên Đạo Minh quân đội đụng vào nhau. Đến lúc đó bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cho dù lại không muốn ra tay, cũng chỉ có thể xuất thủ." Đương nhiên Hiên Viên Thế Gia không muốn ra tay nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn muốn lưu lại tất cả lực lượng đi đối kháng Thiên Thần Thư Viện. Bằng không mà nói Thiên Thần Thư Viện cái này quái vật khổng lồ lại giao cho ai đối phó đâu? Mặc dù nói Đại Hạ Đế Quốc bên trong nắm giữ đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là chỉ dựa vào Đại Hạ Đế Quốc muốn đối phó Thiên Thần Thư Viện tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết Thiên Thần Thư Viện cho dù là bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đều là kiêng kỵ tồn tại. Chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia cường giả đứng đầu tự nhiên muốn lưu lại đối kháng Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả. Liên quan tới Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Đạo Minh ở giữa đại chiến chúng ta cũng không cần trợ giúp bọn hắn, dù sao Đại Hạ Đế Quốc nếu như ngay cả Thiên Đạo Minh đều đánh không lại, như vậy bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn tại thời khắc này phát động chiến tranh, chúng ta phải chú ý chỉ có Thiên Thần Thư Viện. Hiên Viên Vô Đạo đang nghe vị này chuẩn đế mà nói về sau thì là lắc đầu nói ra. Hiên Viên Vô Đạo đối với Sở Phàm vẫn là tràn đầy 10 phần lòng tin, đã Sở Phàm cũng dám đối toàn bộ trung vực phát động chiến tranh, như vậy hắn tin tưởng Sở Phàm tuyệt đối có chính mình thực lực có thể cầm xuống trung vực. Chương 593, Hiên Viên Vô Đạo quyết định, bất đắc dĩ bổ thiên các. Chương 593, Hiên Viên Vô Đạo quyết định, bất đắc dĩ bổ thiên các. Dù sao bọn hắn Hiên Viên Thế Gia phải đối mặt mãi mãi cũng là Thiên Thần Thư Viện, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thì xuất thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Hiên Viên Vô Đạo tin tưởng Sở Phàm. Hắn tin tưởng Sở Phàm có thể nhẹ nhõm cầm xuống trung vực. Nếu nói như vậy chúng ta còn cần nhìn thẳng Thiên Đạo Minh sao? Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo cường giả, đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau thì là có chút lo lắng nhìn lấy chính mình đại đế cấp bậc cường giả mở miệng nói. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh thực lực tại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia bên trong hoàn toàn chính xác không tính là cường đại, nhưng là nhân gia Thiên Đạo Minh bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng đạt đến hơn 10 vị. Phải biết đây chính là hơn 10 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, ai cho dù là Bổ Thiên Các cũng không nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy chuẩn đế. Chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo lao tổ mới sẽ như thế lo lắng. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc số lượng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là các ngươi có thể chớ coi thường Đại Hạ Đế Quốc, bọn hắn vẹn vẹn là lần này xuất thủ chuẩn đế cấp bậc số lượng thì đạt đến hơn 10 vị, cho nên bọn hắn thì sợ gì Thiên Đạo Minh đâu. Hiên Viên Vô Đạo đang nghe vị này Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo lao tổ mà nói về sau thì là lắc đầu nói ra, làm đại đế cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được Đại Hạ Đế Quốc lần này chuẩn đế cấp bậc số lượng, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế Quốc bên trong những cái kia đứng đầu nhất tồn tại còn không có xuất thủ. Nói cách khác Đại Hạ Đế Quốc khác loại thành đạo cường giả không có xuất thủ, mà lại để Hiên Viên Vô Đạo cũng cảm giác được cường đại vị kia đại đế cấp bậc cường giả cũng không có xuất thủ. Cho nên nói Đại Hạ Đế Quốc thực lực tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vậy Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy Đại Hạ Đế Quốc thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại Thiên Đạo Minh, thậm chí có thể nói Đại Hạ Đế Quốc thực lực có thể siêu qua Thiên Đạo Minh. Cho nên nói hiện tại Hiên Viên Vô Đạo cảm giác đến bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cần phải đem mọi ánh mắt đều nhìn hướng Thiên Thần Thư Viện, thậm chí có lẽ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Bổ Thiên Các. Dù sao Bổ Thiên Các thực lực cũng không yếu, mà lại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cũng không biết Bổ Thiên Các đến cùng có thể hay không trợ giúp những thứ này trung vực thế lực đến ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc. Bất quá đối với Bổ Thiên Các Hiên Viên Thế Gia thì là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Dù sao Bổ Thiên Các có thể chưa từng có đối Hiên Viên Thế Gia xuất thủ qua. Từ vừa mới bắt đầu trung vực người đều tiến công Hiên Viên Thế Gia thời điểm, Bổ Thiên Các đều không có lựa chọn tiến công Hiên Viên Thế Gia. Cho nên từ bên trong này có thể nhìn ra được Bổ Thiên Các cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa có rất lớn không giống nhau chỗ. Mà Hiên Viên Thế Gia cái khác người đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau, cũng là minh bạch Hiên Viên Vô Đạo lựa chọn. Bởi vậy tiếp xuống Hiên Viên Thế Gia cũng là phá lệ chú ý Thiên Thần Thư Viện. Thậm chí có thể nói Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo lao tổ một mực chú ý Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần Thư Viện đến cùng có dạng gì động tác. Đến mức cái khác Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc cường giả thì là quan sát đến toàn bộ trung vực biến hóa. Cũng có Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế rời núi đi chú ý Đại Hạ Đế Quốc cái này một chi quân đội. Nói cách khác Đại Hạ Đế Quốc mỗi một chi quân đội đều có Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế cấp bậc cường giả chú ý, phàm là Đại Hạ quân đội của đế quốc có cái gì không cách nào tiến công địa phương, Hiên Viên Thế Gia đều sẽ cho Đại Hạ Đế Quốc trợ giúp. Mà liền tại Hiên Viên Thế Gia làm ra chuẩn bị đồng thời, một bên khác Bổ Thiên Các lúc này thời điểm cũng là phát hiện điểm này. Có thể nói bây giờ đang ở trung vực phát hiện Đại Hạ quân đội của đế quốc tiến công cũng chỉ có Hiên Viên Thế Gia, Thiên Thần Thư Viện cùng Bổ Thiên Các. Đến mức cái khác thế lực, lúc này thời điểm đều không có phát hiện Đại Hạ quân đội của đế quốc tiến nhập trung vực tin tức. Đương nhiên cũng có chút người khả năng đã phát hiện. Bất quá bọn hắn cảm thấy Đại Hạ quân đội của đế quốc hẳn là Thiên Đạo Minh quân đội, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn còn đang bận bịu cùng Thiên Đạo Minh đại chiến. Không nghĩ tới Đại Hạ quân đội của đế quốc vậy mà trực tiếp bắt đầu tiến công trung vực, xem ra vô luận là Đại Hạ đế quốc vẫn là Hiên Viên Thế Gia đều đã chuẩn bị xong, chúng ta kỷ nguyên này có lẽ lại muốn xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Bổ Thiên Các đại điện bên trong, Bổ Thiên Các một vị khác loại thành đạo cường giả chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ sầu lo nhìn phía nơi xa. Đối với Bổ Thiên Các tới nói, kỷ nguyên này xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả đối với bọn hắn Bổ Thiên Các đến không có ảnh hưởng quá lớn. nhưng là hiện tại Bổ Thiên Các lại là cảm thấy vị này nhân hoàng cảnh giới cường giả muốn trưởng thành không có dễ dàng như vậy. Mặc dù nói kỷ nguyên này có thể sẽ xuất hiện một vị linh hoàng cảnh giới cường giả, nhưng là chúng ta vị này nhân hoàng muốn trưởng thành chỉ sợ cần thời gian nhất định, mà lại Thiên Thần Thư Viện cũng không khả năng để hắn trưởng thành. Bổ Thiên Các một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi thở dài thở ra một hơi nói ra. Muốn chân chính trưởng thành đến nhân hoàng cảnh giới nhất định phải thống nhất toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, đại hạ đế quốc vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cần thống nhất vùng vũ trụ này, sau đó mượn nhờ vùng vũ trụ này khí vận thành tựu nhân hoàng cảnh giới. Nhưng là bây giờ Thiên Thần Thư Viện địa bộ hiển nhiên không muốn để cho vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành, cho nên Bổ Thiên Các vị này cường giả lúc này thời điểm cũng là hơi xúc động. Hắc ám cấm khu có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ xuất thế, cho nên chúng ta kỷ nguyên này nhất định phải xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Bổ Thiên Các một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thần sắc kiên định. Mặc dù nói bọn hắn Bổ Thiên Các bên trong khác loại thành đạo cường giả số lượng không ít, nhưng là muốn ngăn cản toàn bộ vũ trụ Hắc Ám Cấm Khu bên trong những cái kia Hắc Ám Chí Tôn thì là có chút khó khăn. Dù sao Hắc Ám Cấm Khu bên trong Hắc Ám Chí Tôn số lượng thế nhưng là đạt đến hơn 10 vị, mà lại càng quan trọng hơn là Hắc Ám Cấm Khu bên trong tối cường tồn tại cũng không phải những thứ này cái gọi là Hắc Ám Chí Tôn. Đây mới là Bổ Thiên Các lớn nhất lo lắng địa phương. Bởi vậy hiện tại Bổ Thiên Các vị này khác loại thành đạo cường giả cảm thấy kỷ nguyên này tuyệt đối phải xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Bởi vì chỉ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể ngăn cản lần này Hắc Ám náo động. Dù sao nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành về sau, hắn thực lực xa xa vượt qua đồng dạng đại đế, mà những cái kia Hắc Ám cấm khu bên trong cường giả cũng sẽ kiêng kỵ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên dẫn đến Hắc Ám cấm khu không sẽ như thế cản rỡ tiến công vùng vũ trụ này. Đến lúc đó bọn hắn Bổ Thiên Các cũng có thực lực đến đối kháng cái này Hắc Ám cấm khu bên trong Hắc Ám Chí Tôn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy chúng ta Bổ Thiên Các có lẽ muốn đứng tại Thiên Thần Thư Viện đối diện. Một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra. Nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ thở dài bất đắc dĩ. Dù sao nếu như bọn hắn Bổ Thiên Các đứng tại Thiên Thần Thư Viện mặt đối lập, như vậy có lẽ Bổ Thiên Các đối lên thì so Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia Hắc Ám Chí Tôn còn muốn cường đại.